Chương 1636, phương Tây trận phá. Chương 1636, phương Tây trận phá. Nhìn xem tam nữ biểu lộ, Nô Thanh Hiên lúng túng háng giọng một cái, nói, đều chớ ngẩn ra đó, đùa chú của ta nhưng hạn chế không được nó bao lâu. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, kia nguyên bản cứng ngắc bất động bạch hổ đã khôi phục năng lực hành động. Giống. Phẫn nộ cùng thống khổ tiếng giống chấn thiên động địa, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại nó trong tiếng hô chấn động lên. Bốn người thấy thế, không dám lại nói cười, lập tức quay người hướng về bạch hổ vây lại. Bạch hổ trên thân, bành, bành, thanh âm liên tiếp vang lên. Mỗi một tiếng vang lên, đều là một tấm đùa nổ thành một đoàn khói lửa. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, toàn thân phù lục đã đều hóa thành cho tàn. Giống. Theo tiếng giống giận dữ, kia bạch hổ tựa hồ quyết định Ngô Thanh Hiên, hướng về hắn liền đánh tới. Về phần cái khác tam nữ, nó lý cũng không lý. Hiển nhiên, cái này bạch hổ đã cực hận Ngô Thanh Hiên. Ngô Thanh Hiên kinh hãi, vội vàng phi thân tránh né. Tam nữ thấy thế, tự nhiên không thể thả mặc cho bạch hổ công kích Ngô Thanh Hiên, lập tức đồng loạt ra tay. Thiết trượng, phi kiếm, Ngọc Như Ý đều tới, thiết trượng đập nện cái cổ, phi kiếm đâm về trái eo, Ngọc Như Ý đánh về phía eo phải. Ngay tại truy đuổi Ngô Thanh Hiên, bạch hổ chỉ cảm thấy phía sau sát cơ tới gần, chẳng những không có ý đồ tả hữu tránh né, ngược lại tăng nhanh tiến lên tốc độ. A nha! Ngô Thanh Hiên quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, lập tức dậm chân một cái, lại tung tóe ra một thanh giấy vàng phù lục. Đạo đạo kim quang hướng về bạch hổ đánh tới. Giống. Kia bạch hổ thấy thế, căn bản không tránh né, trực tiếp gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trăm giảm. Ngay lập tức, những cái kia bay tới phù lục nhao nhao nổ tan lái đi, hóa thành từng đoàn khói lửa. Chỉ còn lại mấy cái phù lục dán tại bạch hổ trên thân, vẹn vẹn khiến bạch hổ thân thể cứng ngắc một hai cái hô hấp, sau đó liền khôi phục năng lực hành động. Nhưng cứ như vậy một mấy mắt, thiết trượng, phi kiếm, Ngọc Như Ý liền đồng thời đánh tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Phúc. Phanh. Ba tiếng, sau đó a. Một tiếng hét thảm vang lên, tiếp lấy liền thấy kia bạch hổ bị một tiếng ngã nhào trên đất. Chỗ cổ, trái eo phải chỗ đều là máu thịt bé bét, tươi dòng máu màu đỏ cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nó dưới thân mặt đất. Hổ huyết tưới vào tuyết trắng mênh mang phía trên, trong nháy mắt liền dâng lên huyết sắc sương mù. Trong sương mù tràn ngập vô tận huyết sắc chi khí. Giống. Kia bạch hổ lần nữa gầm thét lên tiếng, chỉ là lần này trong tiếng hô tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Thấy cảnh này, Nô Tiểu Tuyết đột nhiên có chút mềm lòng, nguyên bản chính muốn lần nữa đánh xuống thiết trượng liền ngừng như vậy dừng lại. Hàn Triệu Dương thấy thế, lập tức phẫn nộ quát, "Tiểu Tuyết, không vừa ý mềm, cái này bạch hổ thân nhiễm vô lượng nhân quả, không biết bao nhiêu nhân tộc từng chết tại trong miệng của nó." Lúc này, Nô Thanh Hiên phủ lục lần nữa đến đạo đạo kim quang rơi xuống, lại một lần dán đầy bạch hổ toàn thân. Sau đó, Nô Tiểu Tuyết thiết trượng, Hàn Triệu Dương phi kiếm, Lưu Hàm Nhi Ngọc Như Ý lần nữa rơi xuống. Phanh, phúc, phanh. Ba tiếng phía dưới, bạch hổ không thể kiên trì được nữa, trực tiếp thân thể mềm nhũn, cũng không có tiếng thở nữa. Đón lấy, chỉ gặp Nô Thanh Hiên hướng về bạch hổ thân thể một chỉ, trong miệng quát to một tiếng tật. Đón lấy, liền thấy mấy chục đạo phù lục hóa thành mấy chục đoàn kim sắc liệt diễm, trong nháy mắt liền đem kia bạch hổ bao vây lại. Hương hực liệt diễm đằng không mà lên, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, hỏa diễm dần dần dập tắt, nguyên liệu chỉ để lại một bộ óng ánh cung xương. Bộ xương kia lóe ra óng ánh bạch quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nô Thanh Hiên quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, Lưu Hàm Nhi trực tiếp khoát tay áo, nói: "Các ngươi nhận lấy là được, bản tiểu thư đối với nó nhưng không có hứng thú." "Đa tạ Hàm Nhi tiểu thư." Nô Thanh Hiên hướng Lưu Hàm Nhi nói tiếng cảm ơn, vẫy tay một cái liền đem bộ kia khung xương thu vào. Bạch hổ khung xương mặc dù là đồ tốt, nhưng còn xa xa không vào được Lưu Hàm Nhi pháp nhãn. Theo bạch hổ khung xương bị thu hồi, trên mặt đất liền chỉ để lại Nô Thanh Hiên trôi này kiếm gỗ đào. Nô Thanh Hiên vẫy tay, liền đem kiếm gỗ đào một lần nữa nhét tiến ở trong tay. Lúc này, Nô Tiểu Tuyết thần thần bí bí bu lại, thấp giọng hỏi: "Ca, ngươi nhanh nghe, nó có bị không?" "Cái gì?" Nô Thanh Hiên nghe vậy giận dữ, nhấc kiếm liền hướng về Ngô Tiểu Tuyết đập đi qua. Tự nhiên, Nô Thanh Hiên cũng không phải thật muốn đập nàng, thật sự là tức giận nàng cái miệng túi kia. Nô Tiểu Tuyết cũng là không sợ, cười lớn liền lách mình tránh ra. "Ca, ngươi nhanh nghe, ha ha." Nô Thanh Hiên chừng nàng một chút, sau đó liền vận chuyển pháp lực tẩy bắt đầu luyện trong tay kiếm gỗ đào. Cái này bạch hổ mặc dù cũng không phải là chân chính thần thú bạch hổ, chỉ là đại trận một cái trận linh, nhưng cũng là huyết nục chi khu, hoa cúc chỗ cũng là ngũ cốc luân hồi chỗ, chính là bài ô khử với chỗ. Nô Thanh Hiên vô ý phía dưới, đem kiếm gỗ đào đâm nơi này chỗ, liền cũng lây dính những này bẩn thỉu vật dơ bẩn, liền dơ bẩn kiếm này linh tính. Nô Thanh Hiên cẩn thận cảm thụ một phen, nhịn không được một trận cười khổ. Kiếm gỗ đào muốn khôi phục như lúc ban đầu, chí ít cũng cần hắn 3 tháng khổ công. Không ngừng dùng pháp lực tẩy luyện lấy kiếm gỗ đào, Nô Thanh Hiên nhìn về phía tam nữ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, ầm ầm, tiếng sấm rền vang âm thanh truyền đến, đón lấy, toàn bộ thiên địa đều lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, sau đó, oeng, một tiếng, tuyết động chung quanh bắt đầu hòa tan. Bốn người đồng thời khiếp sợ nhìn về phía trước, liền thấy nguyên bản bạch hổ đứng trô đứng đại biến bộ dáng. Nguyên xuất hiện một tòa đài cao, trên đài cao đứng vững một mặt cờ đen. Nhìn thấy kia đài cao cùng cờ đen, bốn người lập tức hiểu tới, chính là trận kia đài cùng trận thiên. Bây giờ, kia bạch hổ đã lên tội, chỉ cần lại phá kia cờ đen, cửa này liền coi như là phá. Nghĩ tới đây, bốn người lập tức liền hưng phấn lên. Lập tứ tượng trận. Nô Thanh Hiên hét lớn một tiếng, bốn người lập tức liền phân biệt đứng ở tứ phương, đem tòa kia trận đài vây lại ở giữa. Sau đó, thanh quang, hồng quang, bạch quang, hắc quang, ánh sáng bốn màu phóng lên tận trời, sau đó liền xen lẫn tại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng thần thú phân cư tứ phương, ngửa mặt lên trời thét giải, danh chấn hoàn vũ. Một cái mắt, trên bầu trời, mấy trăm ngôi sao rủ xuống tinh quang liền bị ngăn cản. Đón lấy, địa khí cũng bị ngăn cản. Đã mất đi thiên địa chi lực gia trì, trận kia đài liền bắt đầu chấn động lên. Nhân cơ hội này, Lưu Hàm Nhi trực tiếp tế khởi Ngọc Như Ý hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liền đánh vào kia mặt hắc trên lá cờ. Chỉ nghe được bành một tiếng, kia cờ đen trực tiếp nổ thành một đoàn hắc vụ, tiếp lấy hừng hực liệt diễm giấy lên. Trong khoảnh khắc, nhưng gặp từng sợi khói xanh dâng lên, kia cờ đen sớm đã không thấy bóng dáng. Đón lấy, thiên địa chấn động, không trung truyền đến băng liệt thanh âm, "Oeng!" Một tiếng về sau, bốn người liền xuất hiện ở một ngọn núi phía trên. Ngọn núi bên trên, bốn người đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền ngắm nhìn một phía, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Nơi đây tổng cộng có 5 tòa cao phong, ở giữa một tòa càng là xuyên thẳng đám mây. Đỉnh núi phía trên, đứng thẳng 4 cây đại kỳ, đang theo gió chập chờn, chỉ là trong đó hai mặt đã vỡ vụn ra. Chương 1637, núi lửa chi hải chương 1637, núi lửa chi hải bốn người ngay tại bốn phía dò xét thời điểm, đột nhiên không trung một tiếng nổ vang, đem bốn người giật nảy mình. Bốn người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ở giữa này tòa đỉnh núi phía trên, mặt phía nam kia cán kỳ phiên ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, mặt phía nam trên ngọn núi kia, một đạo hồng quang hiện lên, Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt bốn người hiện ra thân hình. Lại nói Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh hòa Quan Nguyệt vì một tổ, tiến tây môn vượt quan. Tây trận môn toàn thân xích hồng sắc, trận môn bên trên vẽ lấy một con chu tước, sinh động như thật. Bốn người vừa mới vừa đi tới trận môn trước, cũng cảm giác được kia một đôi mắt vượng tựa hồ tập trung vào bọn hắn, trong mắt tràn đầy ác ý cảm nhận được loại ánh mắt này, Quan Minh đột nhiên mở mắt, một đôi mắt vượng trong nháy mắt bắn ra ánh sáng chói mắt. Quan Minh hai mắt gắt gao tập trung vào con kia chu tước, sau đó, bốn người liền thấy trận môn bên trên con kia chu tước chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Sau đó, két, két, tiếng vang lên, trận môn từ từ mở ra. Thấy cảnh này, Quan Minh cười lạnh một tiếng, tay cầm thanh Long Hiển Nguyệt đao, dẫn đầu dậm chân liền đi vào. Quan Nguyệt thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Vương Thiện cùng Vương Linh nhìn nhau cười một tiếng, cũng đội vàng đi theo. Vương Thiện tay cầm kim tiền, chân đạp hỏa luân, Vương Linh tay cầm đại thương, gánh vác trường kiếm, chân đạp âm dương hỏa luân. Hai cha con một trái một phải đồng thời bay vào trận môn bên trong. Một trận thời không biến hóa, bốn người liền đứng tại một ngọn núi lửa dưới chân. Bốn người dương mắt nhìn lại, đập vào mắt liền thấy liên miên bất tuyệt dãy núi. Bọn này núi phía trên, hết thảy đều là xích hồng sắc. Xích hồng sắc núi, xích hồng sắc cây, xích hồng sắc cỏ, xích hồng sắc thạch, xích hồng sắc nước. Mà lại, bốn người định thần nhìn lại lúc, còn có thể nhìn thấy trên núi, trên cây, trên đá, trong bụi cỏ, trong nước, không trùng, tùy thời đều có hỏa diễm trống rỗng mà sinh, thường ngực mà đốt. Bốn người giờ phút này là tại phía ngoài nhất một ngọn núi lửa dưới chân, có thể rõ ràng cảm giác được kia nhào tới trước mặt một cỗ sóng nhiệt. Vương Thiện khẽ nhíu mày, trực tiếp mở ra mi tâm thần mục. Thần mục bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp rơi vào kia trên núi lửa. Sau đó, Vương Thiện hắn liền thấy ngập trời liệt diễm, cực nóng liệt diễm tản ra hào quang chói sáng. A nha! Vương Thiện một tiếng kinh hô, gấp đội vươn tay bưng kín mình thần mục, mà cặp mắt của hắn cũng thật chặt nhắm lại. Vương Thiện cái này một tiếng kinh hô, đem Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt giật nảy mình. Thật lâu, Vương Thiện mới để tay xuống, cũng mở mắt. Lúc này, hắn thần mục đã đóng lại, mà cặp mắt của hắn bên trong đỏ rực hiện đầy tơ máu. Một màn này để ba người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cha, ngươi thế nào? Vương Linh lo lắng mở miệng nói. Vương tướng quân, ngươi cảm giác như thế nào? Quan Minh cũng rất là ân cần hỏi han. Quan Nguyệt không nói chuyện, mà là trực tiếp từ ngực mình lấy ra một cái bình sứ, nói, Vương thúc thúc, bình này bên trong chính là ta ngày bình thường thu thập ánh trăng lộ, có thể khử hòa độc, ngài thử một chút đi. Nói chuyện, Quan Nguyệt đem cái này bình sứ liền đưa tới. Quan Nguyệt muội muội, cảm ơn ngươi. Vương Linh nói một tiếng cảm ơn, đưa tay liền đem kia bình sứ cầm tới, đưa cho hắn phụ thân Vương Thiện. Vương Thiện cầm qua bình sứ, mở ra nắp bình, liền hướng cặp mắt của mình bên trong nhỏ hai giọt ánh trăng lộ đập vào mắt. Vương Thiện thoải mái nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy cặp mắt của mình tựa như ngâm cái tắm nước lạnh, từ trong tới ngoài thanh lương thoải mái. Ngay tiếp theo mi tâm thần mục dị dạng cũng trong khoảnh khắc biến mất. Thật lâu, Vương Thiện chậm rãi mở mắt, thật dài thở ra một hơi, tựa như một đạo luyện không phun ra cách xa hơn 3 thước. Lúc này, Vương Thiện hai mắt đã khôi phục bình thường, thậm chí còn càng thêm sáng mấy phần. Vương Thiện đem bình sứ trong tay còn đưa Quan Nguyệt, cười nói, cảm ơn ngươi, nhỏ Nguyệt chân nữ. Quan Nguyệt nghe vậy, ngọt ngào cười một tiếng, nói, Vương thúc thúc khách khí. Nói chuyện, Quan Nguyệt liền đem kia bình sứ thu vào. Vương thúc thúc, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Quan Nguyệt cái này hỏi vừa nói, Vương Linh, Quan Minh đều nhìn về Vương Thiện. Vương Thiện thở dài, nói, một mảnh lửa, một đám lửa, tất cả đều là lửa, kia lửa thật mạnh, liền ngay cả ta thần mục cũng không thể nhìn thẳng. Ba người nghe vậy, là vừa sợ vừa nghi ngờ. Cha, cái gì gọi là một mảnh lửa, một đám lửa, tất cả đều là lửa a? Vương Linh có chút bất mãn hỏi. Vương Thiện nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền mở miệng giải thích, các ngươi nhìn thấy đây là một vùng núi lửa, mà ta vừa rồi trận mở mắt thần nhìn thấy lại là một cái biển lửa. Nơi này mỗi một ngọn núi, kia dưới núi đá tất cả đều là lửa, tất cả đều là cháy hừng hực lửa. Nếu là chúng ta trèo lên đến trên núi kia, thì tương đương với dẫm tại một đám lửa lên. Vương Thiện cái này vừa nói, ba người trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Vương Linh trực tiếp quay người, thôi động dưới chân âm dương hỏa luân liền đi tới trước núi, sau đó nhấc lên đại thương hướng mặt đất phốc xì. Một tiếng liền đâm đi vào. Đón lấy, Vương Linh vừa rút lui đại thương rút ra, sau đó, phốc. Một tiếng, một đạo hỏa diễm liền từ cái kia trong lỗ thủng phun ra ngoài, thẳng bắn ra cách xa hơn 1 trượng. Vương Linh ngay cả vội rút thân lui lại, suýt nữa bị ngọn lửa kia đốt ở trên người. Mấy người nhìn xem kia đạo hỏa diễm, đều ngốc ngây ngẩn cả người. Cái này, Mấy người nhất thời không nói gì, quả nhiên, núi này thể nội bộ chính là một đám lửa a. Núi lửa, đây mới thực là núi lửa nha. Mà lại núi lửa này bên trên lại còn có thực vật. Nhìn xem kia phun ra hỏa diễm, Vương Thiện đột nhiên dẫn theo Kim Tiên bay đi, thần mục bên trong bắn ra một vệt thần quang, trực tiếp đem kia đạo hỏa diễm bức trở về, sau đó hắn dùng Kim Tiên một chỉ. Mấy người liền thấy kia nguyên bản bị Vương Linh đâm ra lỗ thủng chậm rãi biến mất, ngọn lửa kia lại bị một lần nữa phong ấn trở về. Làm xong đây hết thảy, Vương Thiện quay đầu nhìn về phía ba người, nói: "Đi, chúng ta lên núi đi. Muốn qua cái này liên quan, chúng ta khẳng định trước tiên cần phải lần trước núi." "Tốt." Ba người nghe vậy, một chút suy nghĩ, thật đúng là cái này lý, thế là liền cùng nhau gật đầu đáp ứng một tiếng. Thế là, bốn người liền leo lên núi này. Quan Minh, Quan Nguyệt hai chân vừa mới đạp vào núi, cũng cảm giác được có một cỗ cực mạnh nhiệt lực từ lòng bàn chân của bọn họ chui vào thể nội. Quan Minh hừ lạnh một tiếng, thể nội pháp lực nhất chuyển, trong nháy mắt liền đem kia cỗ nhiệt lực xua tán đi ra ngoài, sau đó lòng bàn chân dâng lên một đóa tường vân, liền đem hắn nâng lên. Quan Nguyệt cũng giống như thế, cũng đồng dạng lái một đóa tường vân. Vương Thiện chân đạp hỏa luân, Vương Thiện giẫm lên âm dương hỏa luân, hai người quanh người trực tiếp dâng lên một đoàn hừng hực liệt diễm. Lấy lửa tích lửa, cũng chỉ có hai vị này có thể chơi như vậy. Thế là, bốn người liền tiếp tục hướng về trên núi xuất phát. Ầm ầm. Không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, khiến bốn người sửng sở, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, bốn người liền thấy tại chỗ rất xa, có một đám mây đen tựa hồ chính trên không trung cấp tốc hướng về đám người vị trí mà tới. Mây đen. Bốn trong lòng người đồng thời dâng lên một câu nghi hoặc, hẳn là cái này trong núi lửa sẽ còn trời mưa sao? Như thật trời mưa, vậy coi như quá tốt rồi. Ngay tại bốn người suy nghĩ lung tung thời điểm, mây đen kia đã đi tới bốn người cách đó không xa. Lúc này, bốn người rốt cục thấy rõ mây đen kia chân diện mục, sau đó, bốn người đều trợn tròn mắt. Tại sao có thể dạng này? Chương 1638, Hỏa Vân cùng biển lửa, tình thế nguy cấp. Chương 1638, Hỏa Vân cùng biển lửa, tình thế nguy cấp kia. Ở đâu là cái gì mây đen a? Kia là nguyên một phiến hỏa vân, vô biên vô tận hỏa vân. Ở phía xa thời điểm, nhìn không rõ ràng, đợi cách rất gần, bốn người thấy thật. Kia hỏa vân trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều chiếu đỏ lên. Mau lui, mau lui. Vương Thiện thần sắc đại biến, vội vàng cao giọng hô. Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt nghe vậy, không mang theo một điểm do dự lập tức liền quay người muốn hướng dưới núi chạy tới. Vương Thiện hô xong, hắn cũng xoay người qua. Sau đó, bốn người lần nữa ngây dại, bởi vì bọn hắn lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỗ nào còn nhìn thấy dưới núi a. Chiếu vào bọn hắn trước mắt chính là liên miên dãy núi, nguyên lai bọn hắn sớm đã đi tới trong núi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn người chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Bọn hắn rõ ràng mới vừa vặn lên núi a, khoảng cách dưới núi nhiều nhất 30-40 trượng khoảng cách, nhưng vì sao bọn hắn vừa quay đầu lại đã không nhìn thấy đường xuống núi? Nhìn xem chung quanh liên miên dãy núi, bốn người mười phần xác nhận một điểm, đó chính là bọn họ đã đến quần sơn trong, mà đỉnh đầu của bọn hắn đã triệt để bị kia hỏa vân bao trùm. Đột nhiên, không trung hỏa vân càng ngày càng dày, thậm chí thật biến thành màu đen. Mây đen, mây đen. Nguyên lai bọn hắn phương mới nhìn đến mây đen chính là chuyện như vậy a. Nhưng hiện tại đã biết rõ đạo lý này không hề có tác dụng a. Bởi vì hỏa vũ đã chút xuống, mỗi một cái giọt mưa đều là một đám lửa. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra những ngọn lửa này nhan sắc vậy mà không hoàn toàn giống nhau. Có xích hồng sắc, có màu đỏ nhạt, có màu nâu đỏ, có màu vỏ quýt, có kim hồng sắc. Tóm lại, mặc dù cùng là màu đỏ, nhưng cũng phân làm vô số loại màu đỏ. Nhìn xem không trung rơi xuống hỏa vũ, bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Thiện, Vương Linh quanh thân liệt diễm phóng lên tận trời, trực tiếp tại bốn đỉnh đầu của người tạo thành một mồi lửa dù. Dù che mưa có thể tránh mưa, kia lửa dù đương nhiên liền có thể tích lửa. Quả nhiên, những cái kia hỏa vũ rơi xuống, rơi vào lửa trên dù, có chút trực tiếp bị bắn ra ngoài, mà có chút thì trực tiếp dung nhập lửa dù ở trong. Theo không ngừng có hỏa vũ dung nhập, lửa dù ngược lại càng khuyết trương càng lớn. Cái này khiến bốn người cùng nhau thở dài một hơi. Như vậy xem ra, cản qua trận này hỏa vũ cũng không có vấn đề. Đáng tiếc, bốn người chỉ chú ý trên đầu, lại quên đi dưới chân. Bởi vì càng nhiều hỏa vũ rơi xuống trên mặt đất, rơi trên mặt đất hỏa vũ nhanh chóng dung nhập dưới mặt đất, biến mất bóng dáng. Điểm này, bốn người cũng không từng chú ý tới. Mãi cho đến, vành, vành, vành. Thanh âm liên tiếp vang lên. Ban đầu lúc, thanh âm phi thường nhỏ, ngay sau đó, thanh âm liền càng lúc càng lớn, càng về sau, đơn giản đình thai nhức óc. Bốn người cúi đầu xem tiếp đi, thẳng bị hù vong hồn tận bốc lên. Bốn người quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn dưới chân trên mặt đất đã xuất hiện từng cái lỗ thủng. Những cái kia trong lỗ thủng phun ra từng đạo hỏa diễm, tựa như suối phun, lít nha lít nhít hiện đầy tầm mắt của bọn họ. Đón lấy, mặt đất liền bắt đầu rạn nứt, xuất hiện từng đạo khe hở. Xuyên thấu qua những cái kia khe hở, bốn người nhìn thấy có càng nhiều hỏa diễm đang nổi lên lấy phun ra. Thấy cảnh này, bốn người dọa đến vội vàng hướng về không trung bay đi, trong nháy mắt liền đi tới cao trăm trượng không. Không phải bốn người không muốn tiếp tục đi lên bay, như tiếp tục đi lên, bọn hắn liền muốn vào kia hỏa vân ở trong. Bành, bành, bành. Thanh âm càng phát ra dày đặc, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Xích hồng nham tương bốn phía chảy xuôi, vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, bay thẳng cao trăm trượng không. Giờ phút này, bốn người vị trí chính là thiên hỏa cùng địa hỏa giao hội chỗ. Tương đương với, bốn người hiện tại đang đứng ở trên dưới hai mặt thiêu đốt, tình huống lộ ra mười phần hung hiểm. Vương Thiện, Vương Linh tu tập đều là lệnh hỏa trúc công pháp, còn tương đối có thể tiếp nhận, mà Quan Minh, Quan Nguyệt cha con cũng có chút cố hết sức. Nhất là Quan Nguyệt tu hành công pháp lệ tâm tính, lại thêm tu vi của nàng nhất cạn, cho nên nàng giờ phút này đã là toàn thân sương mù bốc hơi, mũi hoa thái dương mồ hôi nóng chảy ròng. Nhìn thấy Quan Nguyệt trạng thái như vậy, Quan Minh khẩn trương, đội vàng dò xét tay nắm lấy tay của nữ nhi, một cỗ thâm hậu pháp lực chú trong cơ thể nàng, không ngừng xua tan lấy tiến vào trong cơ thể nàng hỏa khí. Vương Thiện, Vương Linh liếc nhau một cái, lập tức thôi động dưới chân hỏa luân cùng âm dương hỏa long, ngay lập tức vô số hỏa diễm phun ra ngoài, tại bốn người dưới đáy cách đó không xa, tạo thành một đạo màn lửa, lần nữa cản lại phun ra ngoài hỏa khí. Cái này khiến Quan Minh, Quan Nguyệt cha con đồng thời thở dài một hơi. Cha con hai người cảm kích nhìn Vương Thiện, Vương Linh một chút, sau đó Quan Minh trực tiếp mắt vượng trở lên, cũng huy động Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Nhưng gặp Thanh Long Hiển Nguyệt Đao thanh quang đại thịnh, một vòng trăng tròn xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu cách đó không xa không trung. Tại trăng tròn bên cạnh, nương theo lấy một tiếng long ngâm, một đầu thanh long trống rỗng mà sinh, bắt đầu vây quanh trăng tròn xoay quanh bay múa. Theo trăng tròn xuất hiện, trong hư không chấn động, trong mơ hồ, tại quần tinh ở trong xuất hiện một viên mới tinh sao trời. Ngôi sao này vượt xa xa mấy trăm khỏa cái khác sao trời, mà lại cũng càng thêm lóa mắt. Nếu là bốn người có thể xuyên thấu qua hỏa vân nhìn lại, liền sẽ nhận ra cái ngôi sao kia chính là Thái Âm Tinh, mặt trăng. Theo mặt trăng xuất hiện, lập tức liền rủ xuống vô số đạo ánh trăng. Những này nguyệt hoa chi lực rơi xuống, trên bầu trời hỏa vân trong nháy mắt trì trệ, tiếp lấy liền tiêu tán chí ít 1/4, hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng tán loạn ở trong. Mà lại, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao huyền hóa ra kia vòng trăng tròn cũng càng phát ra chói mắt, đạo đạo ánh trăng đem bốn người bao vây lại. Bốn người lập tức liền thở dài một hơi. Vương Thiện nhịn không được tán thưởng, Quan Tương Quân, hảo thủ đoạn. Vương Mỗ bội phục. Quan Minh nghe vậy, gật đầu cười, cũng không nói chuyện. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là giờ phút này đang toàn lực vận chuyển pháp lực, hắn căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng, tiết pháp lực, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong hư không một tiếng sấm rền truyền đến. Đón lấy, Quan Minh đột nhiên thân hình chấn động, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Quan Minh cái này phun một cái máu, pháp lực lập tức liền tiết không ít. Hắn cái này pháp lực một tiết, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao theo sát lấy chấn động, không trung kia vòng trăng tròn cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe lên, tới cùng một chỗ lấp lóe còn có đầu kia thanh long. Lúc này, trên đất biển lửa đột nhiên đại thịnh, càng nhiều mạnh hơn hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về bốn người liền đánh tới. Hỏa vân về sau Thái Âm Tinh cũng bắt đầu trở nên lúc gần lúc hiện, phảng phất tùy thời đều muốn biến mất. Thái Âm Tinh yếu bớt, ngay lập tức, không trung hỏa vân lần nữa đại thịnh. Thiên hỏa đại thịnh, địa hỏa đại thịnh, hai tướng giáp công phía dưới, bốn người đỉnh đầu trăng tròn cùng thanh long càng phát ra không ổn định, phảng phất tùy thời đều muốn băng tán. Không chỉ như vậy, Vương Thiện, Vương Linh tạo dựng đỉnh đầu lửa dù cùng dưới chân màn lửa cũng bắt đầu lấp lóe. Giờ này khắc này, tình thế nhưng nói là vạn phần nguy cấp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên, Quan Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, nàng sờ tay vào ngực, sau đó liền lấy ra một chiếc gương. Chương 1639, Chu Tức Gia, Thiên Phạt Hàng. Chương 1639, Chu Tức Gia, Thiên Phạt Hàng. Đây là một mặt như thế nào tấm gương đâu? Chỉ gặp cái gương này tạo hình cổ phát, hiện lên tròn trịa hình dạng. Tấm gương mặt sau một vòng trăng tròn phủ kín, trăng tròn bên trong, một gốc thô to cây nguyệt quế bùng vi đứng vững. Cây nguyệt quế bên trên hoa quế đoá đoá, cây nguyệt quế dưới, lúc gần lúc hiện một vị người mặc cung trang thức tha nữ tử. Nữ tử kia nghiêng người mà đứng, chỉ có thể nhìn thấy một trương xinh đẹp tuyệt luân bên mặt. Nữ tử trong ngực còn ôm một con tuyết trắng thỏ ngọc, bên cạnh trên mặt đất đặt vào một cái thạch cứu bên trong cắm một cây chảy ngọc. Tấm gương chính diện thì là chân bóng sáng tỏ mặt kính, sáng đến có thể soi gương. Quan Nguyệt lấy ra bảo kính về sau, nói một tiếng, Thái Âm kính, đi. Theo một tiếng đi. Nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, kia bảo kính liền bay vào đám người đỉnh đầu kia vòng trăng tròn ở trong. Ngay lập tức, kia vòng trăng tròn quang hoa đại tác, đạo đạo ánh trăng vãi xuống tới. Không chỉ nguyên bản muốn sụp đổ trăng tròn vững chắc lại, liền ngay cả đầu kia thanh long cũng hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Quan Minh trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao chấn động, lập tức tránh thoát Quan Minh bàn tay, bay ra ngoài, đi tới trăng tròn cùng thanh long phía dưới, ong ong, đều to không thôi. Cùng lúc đó, hỏa vân phía trên trong hư không, Thái Âm Tinh đồng dạng tỏa ra ánh sáng chói lọi, lập tức liền triệt để lấn át quanh mình mấy trăm ngôi sao. Đạo đạo ánh trăng rơi xuống, trong khoảnh khắc, trực tiếp liền đâm rách không trung đầy trời hỏa vân. Kia đầy trời hỏa vân trong nháy mắt băng tán, hóa thành từng sợi khói xanh. Đám người đỉnh đầu trăng tròn cùng vô tận trên bầu trời Thái Âm Tinh trong nháy mắt nối liền với nhau, ngay lập tức quang mang càng tăng lên. Bỏ họ, ngang. Kia thanh long hưng phấn ngóc lên long đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, bay múa càng phát ra hoan nhanh, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao cũng vòng quanh trăng tròn xoay tròn. Đầy trời ánh trăng vẩy xuống hướng đại địa, trong khoảnh khắc, kia vô biên biển lửa nhao nhao sụp đổ ra đến, bốn phía chạy xuôi nham tương trong khoảnh khắc hóa thành màu đen hòn đá. Đại địa liền ở trong chớp mắt ngưng kết lại. Vô biên biển lửa biến mất, bốn phía chạy xuôi nham tương không thấy, đại địa lần nữa khôi phục dãy núi bộ dáng. Những cái kia thực vật trên núi ngược lại càng phát ra tươi tốt, nhan sắc cũng càng phát ra đỏ tươi. Hoàn cảnh chung quanh cấp tốc khôi phục bình thường, loại kia cực nóng cảm giác đều biến mất. Tuy nói vẫn lệch nóng bức, nhưng đối với người tu hành mà nói, thực sự tính không được cái gì. Bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt, cuối cùng, ánh mắt của mấy người đều rơi vào Quan Nguyệt trên thân. Quan Nguyệt bị giật nảy mình, trực tiếp trốn đến phụ thân Quan Minh sau lưng. Cái này khiến Quan Minh có chút dở khóc dở cười, đưa tay liền đưa nàng cho kéo ra ngoài. Quan Nguyệt chất nữ, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Vương Thiện nhịn không được tán thán nói. Vương Linh cũng đồng dạng khen, Quan Nguyệt muội muội, ngươi đây là bảo vật gì, quá lợi hại. Quan Nguyệt thẹn thùng cúi đầu, thấp giọng nói, Vương thúc thúc, Linh đại ca, các ngươi quá khen rồi. Kia là ta một lần tình cờ đạt được một kiện bảo vật, tên cứ gọi Thái Âm Kính, nó nhưng hái nguyệt âm chi hoa, phụ trợ tu luyện, ta ngày bình thường chính là mượn nhờ nó tu luyện, lại là không hề nghĩ tới nó còn có thể hôm nay như vậy sử dụng. Nghe Quan Nguyệt nói xong, Vương Thiện, Vương Linh hai người nhịn không được bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ở trong lòng khen, nha đầu này quả nhiên tốt phúc duyên. Bởi vì Vương Thiện, Vương Linh tự nhiên đã nhìn ra, vậy quá âm kính tuyệt không phải bảo vật bình thường. Lấy Thái Âm làm tên, vậy liền tất nhiên cùng Vô Tận Tinh Không bên trong lưỡng cực chi, Thái Âm tinh có quan hệ. Cái này cùng nay nhận xuất hiện cảnh tượng triệt để ăn khớp. Ầm ầm. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đang lắc lư. Trên bầu trời duy chỉ có Thái Âm tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, ép cái khác mấy trăm ngôi sao hoàn toàn mất đi hào quang. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều phải tùy thời sụp đổ. Thấy cảnh này, bốn người vui mừng, bởi vì bốn người đều biết, cảnh tượng như vậy chính là đại trận sắp cáo phá khúc nhạc dạo. Ngay tại bốn người chờ mong đại trận vỡ vụn thời điểm, đột nhiên, biến cố tái sinh. Bốn người chỉ nghe được một tiếng kỳ dị chim hót thanh âm, tiếng kêu kia cao vút mà huyền chuyển, trong đó càng là tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh. Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy vừa mới vững chắc mặt đất lần nữa bắt đầu sụp đổ, vô biên biển lửa, lan tràn nham tương xuất hiện lần nữa. Vô tận hỏa diễm bắt đầu phóng lên tận trời, lan tràn nham tương cũng bắt đầu sôi trào lên. Đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, một con thần điểu từ kia vô tận trong biển lửa bò ra, nhất phi trùng thiên. Chỉ gặp kia thần điểu, hình thái giống như phượng, nhưng toàn thân đều hất lên xích hồng sắc lông vũ, nhọn mỏ mắt ưng, toàn thân đều thiêu đốt lên hừng hực màu đỏ hỏa diễm. Thần chính là tứ tượng thần thú chi, Chu Tước. Chu Tước phóng lên tận trời, nhưng gặp một đạo liệt diễm, lao thẳng tới không trung kia vòng trăng tròn. Bốn người lấy lại tinh thần, thấy thế kinh hãi. Viên Tiên Nguyệt như bị kia Chu Tước đánh trúng, chỉ sợ Thái Âm kính liền sẽ có mất. Nếu là đã mất đi Thái Âm kính, bốn người nhưng không có lòng tin độ qua cửa ải này. Thế là, bốn người không dám thất lễ, nhao nhao vào tới, nghĩ muốn ngăn cản kia Chu Tước. Chỉ là kia Chu Tước tốc độ sao mà cấp tốc, đợi bốn người kịp phản ứng lúc, kia Chu Tước đã đi tới trăng tròn bên cạnh. Chu Tước há miệng liền hướng về kia trăng tròn mổ tới. A không! Bốn người tề thanh kinh hô, nhưng chỗ nào còn kịp, chỉ có thể trơ mắt kia nhọn mỏ mổ đến tròn trên ánh trăng. Đột nhiên, trong cõi u minh truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Bốn người sững sờ, vội vàng mở to hai mắt nhìn lại, liền thấy hư giữa không trung, một đạo màu tím nhạt phích lịch chém chéo xuống, chính giữa con kia Chu Tước. Chu Tước một tiếng hét thảm, trực tiếp từ không trung rơi xuống, phù phù. Một tiếng, liền đã rơi vào vô tận nham tương bên trong, vang lên vô số nham tương vẩy ra ra. Rơi vào giữa biển lửa Chu Tước vẫn đang không ngừng tiêu thảm, ít khi về sau mới khôi phục thần thái. Bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, hoàn toàn không thấy rõ vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì bốn người chỉ có thấy được một đạo màu tím nhạt lôi đình rơi xuống, sau đó cái này Chu Tước liền bị đánh rơi xuống. Cái này Chu Tước mặc dù không phải chân chính tiên tri tứ linh, nhưng cũng được tứ linh thần vận. Tại tòa đại trận này bên trong, nhất định trên ý nghĩa tôi nói, nó chính là Chu Tước. Nhưng cái này Chu Tước liền bị một tia chớp cho đánh rất mà lại tựa hồ còn bị thương, cái này liền có chút làm cho người kinh dị. Cho nên, cái tia đạo màu tím nhạt lôi đình đến cùng là cái gì đây? Nghĩ tới đây, bốn người theo bản năng lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia chói lóa mắt Thái Âm tinh, nơi nào còn có cái gì màu tím nhạt lôi đình a. Vô tận trong biển lửa, kia Chu Tước rốt cục triệt để khôi phục lại, nó dùng ác độc ánh mắt một mực nhìn chằm chằm bầu trời, cũng đã không còn dám tùy tiện bay ra. Bất quá, rất nhanh, kia Chu Tước ánh mắt liền rơi vào không trung Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt bốn người trên thân. Cảm nhận được đến từ phía dưới ác ý, bốn người cúi đầu nhìn lại, một cái mắt, chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rơi xuống hầm băng. Không tốt bị để mắt tới. Đây là bốn người giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất. Chương 1640, đao chạm Chu Tước, phương Nam trận phá. Chương 1640, đao chạm Chu Tước, phương Nam trận phá mới. Kia Chu Tước căn bản là chưa từng để ý tới Vương Thiện, Vương Linh phụ tử cùng Quan Minh, Quan Nguyệt cha con, đó là bởi vì ở trong mắt nó, không trung kia vòng trăng tròn mới là mấu chốt. Chỉ cần mổ nát kia vòng trăng tròn, bốn người này, đó chính là trên đất thịt, tùy thời đều có thể lấy dùng. Thế là, Chu Tước đằng không xuất thế, lao thẳng tới kia vòng trăng tròn. Nhưng, nó chỗ nào liệu đến, kia vòng trăng tròn vậy mà có thể trực tiếp dẫn động vô tận tinh không bên trong lưỡng cực một trong Thái Âm tinh a. Nó đồng dạng không ngờ tới là kia vòng giữa không trung trăng tròn chính là Thanh Long Hiện Nguyệt đao bên trên trăng tròn cùng Thái Âm kính cộng đồng biến thành. Hai cái này đều bên trên ứng Thái Âm tinh, tự nhiên liền có thể dẫn động Thái Âm tinh rủ xuống huyết tượng. Thái Âm tinh thân là vô tận tinh không lượng cực một trong, một khi bộc phát, tự nhiên là chấn trụ phương Nam thất túc của tinh. Mấy trăm sao trời lập tức liền trở nên ảm đạm vô quang. Cái này Chu Tước nó cũng không phải là chân chính tứ tượng thần thú Chu Tước, mà vẹn vẹn đại trận mượn nhờ phương Nam thất túc chi lực mà hóa thành một điểm Chu Tước chi linh, chính là một tôn trận linh. Hắn thực lực lớn nhỏ trực tiếp bị giới hạn tinh không bên trong phương Nam thất túc rủ xuống tới tinh thần chi lực. Bây giờ phương Nam thất túc bị Thái Âm tinh áp chế, rủ xuống tinh thần chi lực tự nhiên cũng liền bị quấy rầy rồi. Cho nên, cái này Chu Tước thực lực tự nhiên cũng liền nhận lấy áp chế. Bất quá, dù vậy, cái này Chu Tước thực lực vẫn không thể khinh thường. Hiển nhiên kia vòng trăng tròn tạm thời không cách nào phá hủy, tự nhiên, kia Chu Tước ánh mắt liền rơi vào Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt bốn người trên thân. Có lẽ, chỉ cần đánh chết bốn người này, hết thảy nguy cơ cũng liền có thể giải trừ. Nghĩ tới đây, kia Chu Tước thét dài một tiếng, lập tức lần nữa đằng không bay lên, lao thẳng tới bốn người mà tới. Bất quá, đang bay lên trong nháy mắt, cái này Chu Tước vẫn thêm cẩn thận, bởi vì nó phải đề phòng kia tùy thời đều có thể xuất hiện màu tím nhạt lôi đỉnh. Mặc dù nó có suy đoán, chỉ cần không công kích kia vòng trăng tròn liền sẽ không có màu tím nhạt lôi đỉnh đánh rớt, nhưng này cũng vẹn vẹn suy đoán của nó mà thôi, không làm được chuẩn. Cho nên lần này bay lên, nó liền sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi không trung xuất hiện lần nữa màu tím nhạt lôi đỉnh, kia nó liền sẽ lập tức trở về giữa biển lửa. Chỉ muốn trở về biển lửa, mượn nhờ toàn bộ biển lửa chi lực, kia lôi đỉnh cũng không làm gì được nó. Điểm ấy tự tin, nó vẫn phải có. Thân là trận linh, mặc dù nó kỳ thật không có bao nhiêu linh trí, nhưng linh tính của nó lại là không thiếu, xu lợi tránh hại bản tính cũng càng là không ít. Cho nên, kia Chu Tức đằng không mà lên, lao thẳng tới bốn người mà đi. Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt cấp tốc tứ tán ra. Vương Linh vung động trong tay kim tiền, Vương Linh múa đại đường, Quan Minh đưa tay triệu hồi thanh long hiện nguyệt đao, Quan Nguyệt thì vung mạnh động ngọc trong tay sử. Cây kia chảy ngọc dài ước chừng 2 thước 4 tấc, toàn thân màu ngà sữa, có ánh sáng long lanh, pháp lực thôi động hạ còn lóe ra sâu kín ánh trăng. Ngọc này sử thượng hải khắc dấu lấy đóa đóa vân vân ở giữa còn ẩn hiện lấy từng đạo thần bí ấn phủ. Tại chảy ngọc dưới đáy còn khắc dấu lấy hai cái chữ nhỏ, đảo thuốc. Không sai, cái này chảy ngọc chính là truyền thuyết kia bên trong đảo dược sử. Bốn người phân loại tứ phương, cùng nhau công về phía con kia Chu Tước. Chu Tước trong miệng phát ra phượng gãy thanh âm, há miệng phun ra từng đoàn liệt diễm, phân biệt công về phía bốn người. Kim tiên đánh qua, đại thương sẽ qua, thanh long hiển nguyệt đao chém qua, đảo dược sử cũng đồng dạng đập tới. Một cái mắt, công hướng mình những cái kia hỏa diễm nhao nhao sụp đổ. Tiếp xuống, bốn người liền cùng kia Chu Tước chiến tại một chỗ. Một trận chiến này chỉ đấu cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tốt à, kỳ thật nơi này thiên cũng không hắc, cũng không ngầm, ngược lại là có nguyệt, chỉ là không có ngày. Nhưng, xin đừng nên chú ý những chi tiết này. Dù sao cuộc chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Kia Chu Tước rốt cục xác định một sự kiện, chỉ cần nó không đi chủ động công kích không trùng kia vòng trăng tròn, liền sẽ không có màu tím nhạt lôi đỉnh đánh xuống. Mà không có kia màu tím nhạt lôi đỉnh, trước mắt bốn người thì liền mơ tưởng thắng nó. Bởi vì nó có toàn bộ thiên địa lực lượng tăng thêm, mặc dù như hôm nay không trùng phương nam thất tốc chi lực bị áp chế lại, nhưng còn lại thiên địa chi lực vẫn đủ để đầy đủ nó tiêu hao. Cho nên, cuộc chiến đấu này trong nháy mắt đều đấu mấy trăm cái hiệp. Quan Nguyệt tu vi yếu nhất, giờ phút này nàng đã có chút an không tiêu, mà đối diện Vương Linh cũng bắt đầu thở lên khí tới. Về phần tu vi cao hơn Vương Thiện cùng Quan Minh hãy còn không có gì khác thường, nhưng kỳ thật hai người tiêu hao cũng rất lớn. Lại đấu mấy chục cái hiệp về sau, Quan Nguyệt rốt cục không kiên trì nổi, nàng thân hình không kìm nổi run lên, kém chút từ không trung rơi xuống. Nàng như thật rơi xuống, liền sẽ rơi vào kia giữa biển lửa, kia coi như thật nguy hiểm. May mắn vào lúc này, Quan Minh phát hiện kịp thời, hắn đưa tay đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao lần nữa ném ra ngoài, mình thì trong nháy mắt đi vào Quan Nguyệt bên người, đưa nàng ôm lấy. "Nhỏ Nguyệt, ngươi thế nào?" "Cha, ta không sao, chỉ là pháp lực tiêu hao quá lớn, hơi hoán một chút thuận tiện." Nói chuyện, Quan Nguyệt liền từ Quan Minh trong ngực vùng lấy ra. Lúc này, Vương Thiện, Vương Linh hai cha con độc chiến kia Chu Tước, lập tức liền lộ ra lực bất tòng tâm. Kia Chu Tước thấy thế đại hỉ, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, trên mặt đất biển lửa sôi trào, từng đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, lao thẳng tới hai người mà tới. "Cẩn thận, cẩn thận." Quan Minh, Quan Nguyệt kinh hãi, đồng thời lên tiếng kinh hô, sau đó hai người đồng thời lần nữa lao đến, nhưng về thời gian liền đã có chút không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa không trung kia vòng trăng tròn trong lúc đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đó lấy, trăng tròn chậm rãi rơi xuống, một lần nữa về tới Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trên. Thanh Long một tiếng trường âm, hình thể trong lúc đó tăng lên mấy lần. Sau đó, tăng lớn sau Thanh Long lần nữa chui về Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trong. Cuối cùng, trong hư không thái âm tinh rủ xuống vạn đạo ánh trăng, đồng dạng rơi vào đến Thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trong. "Ông, ông." Liên tiếp mấy tiếng vụ vụ tiếng vang lên, liền thấy kia Thanh Long Hiển Nguyệt đao chậm rãi dựng đứng lên, tiếp lấy lưỡi đao nhắm ngay con kia Chu Tước liền chậm rãi chém tới. Sau đó, Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt bốn người đồng loạt ngây dại. Bốn người trợn mắt nhìn, kia Chu Tước phảng phất bị dừng ở trên không, Thanh Long Hiển Nguyệt đao chậm rãi rơi xuống, trực tiếp liền từ kia Chu Tước trong thân thể bổ tới. Đó lấy, "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, kia Chu Tước trực tiếp nổ thành một đoàn ngọn lửa năm màu. Phiêu bay là tả một lần nữa trở xuống giữa biển lửa. Chu Tước chết. Ầm ầm. Không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang, ngay sau đó toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ. Thời không biến ảo ở giữa, bốn người liền xuất hiện ở một ngọn núi phía trên. Chu Tước quan cũng phá. "Ông, ông." Tiếng vang lên, một lần nữa trở lại Quan Minh trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao kịch liệt chấn động, đó lấy, một đạo ánh trăng từ đao bên trong bay ra, bay đến Quan Nguyệt trong ngực, hóa thành một mặt bảo kính. Chính là kia mặt thái âm kính. Thái âm kính trở xuống Quan Nguyệt trong ngực, ông ông tác hưởng, tựa hồ đang cùng Quan Nguyệt tố nói gì đó. Chương 1641, xui xẻo long tu hổ. Chương 1641, xui xẻo long tu hổ. Rất nhanh, Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh hỏa Quan Nguyệt liền thấy rõ cảnh sát xung quanh. Ở giữa trên ngọn núi kia chính đối bọn hắn cái này kỳ phiên cũng vỡ vụn, bây giờ chỉ còn lại chính Đông Phương kia cán kỳ phiên còn tại chập chờn. Lại nói Khương Hùng mang theo Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cất bước đi tới phương Đông trận môn trước mặt. Trận môn bên trên khắc dấu lấy một đầu sinh động như thật thanh long. Kia thanh long bản treo lấy, một đôi mắt rồng thật chặt tập trung vào đi vào trận môn trước Khương Hùng sư đồ bốn người. Cái này khiến bốn người tâm bên trong đều dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác, liền ngay cả Khương Hùng đều không ngoại lệ. Theo bốn người tới trước cửa, đương theo lấy một trận két. Âm thanh, trận môn chậm rãi mở ra. Bốn người cũng không do dự nữa, trực tiếp một bước phóng ra liền bước đi vào. Một trận thời không biến ảo cảm giác về sau, sư đồ bốn người liền xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Bốn người trước mặt chính là vô số khỏa cao lớn cây cối phía dưới thì là thấp bé bụi cây cùng các loại kỳ dị cỏ cây, còn có khắp nơi có thể thấy được các loại dây leo. Những này dây leo leo trèo ở chung quanh cao lớn trên cây cối, nở rộ lấy các loại nhan sắc cùng hình dạng đóa hoa. Sư phụ, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đều cầm binh khí, trực tiếp đem Khương Hùng vây lại ở giữa. Khương Hùng tay trái ôm tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, tay phải cầm đả thần tiên, hai mắt thần quang lấp lóe, không ngừng quét mắt bốn phía. Nhìn thật lâu, Khương Hùng khẽ nhíu mày, nói: "Kỳ quái thay." "Quái thay?" Vị sư pháp dưới mắt, đây đều là phổ thông cỏ cây, cái này không thể phất lờ nha. Nói xong lời này, Khương Hùng nhìn về phía Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người, nói: "Đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút." "Vâng, sư phụ." Đón lấy, sư đồ bốn người liền thận trọng đi vào rừng cây chỗ sâu. Dưới chân cũng không đường, cho nên Long Tu Hổ trực tiếp đi ở phía trước, dùng Lang Nha Bổng liền mở lên đường tới. Lang Nha Bổng vung mạnh mở, từng đạo hàn quang hiện lên, phàm là cản đường chi vật, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Vô số bụi cây, cỏ dại đều bị Lang Nha Bổng đánh chất lỏng bay tứ tung. Lúc bắt đầu, bốn người cũng không chú ý tới một điểm, đó chính là theo những cái kia cỏ cây chất lỏng bay tứ tung, có từng sợi lục sắc sương mù tản vào đến trong không khí, trong mơ hồ tựa hồ còn có một số cỏ xanh hương khí. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, Long Tu Hổ đột nhiên ngừng lại, đưa tay bưng kín trán của mình, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, vì sao ta cảm giác đầu có chút chóng đâu?" Long Tu Hổ lời này vừa vặn ra khỏi miệng, thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, sau đó một đầu liền mới ngã trên mặt đất. "Long Tu Hổ, sư đệ." Khương Hùng cùng Trần Đống, La Hỏa tất cả giật mình. La Hỏa phút chốc tế khởi Hỏa Nha Hồ, Trần Đống thì lập tức ngồi xuống thân thể, đem Long Tu Hổ đỡ lên, sau đó ba người liền đều thấy được Long Tu Hổ tâm kia xanh lét mặt to. Lúc này Long Tu Hổ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh lét, miệng phun lục mạt, đã là bất tỉnh nhân sự. Sư đệ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Trần Đống đội vàng đung đưa Long Tu Hổ, đáng tiếc trong hôn mê Long Tu Hổ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại trong miệng thốt ra càng nhiều lục mạt. Khương Hùng cũng ngồi xuống thân thể, đưa tay gỡ ra Long Tu Hổ mí mắt. Chỉ gặp lúc này, Long Tu Hổ con người đã tản ra. Thấy cảnh này, Khương Hùng trong lòng run lên, lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. "Sư phụ, Long Tu Hổ sư đệ đây là?" Trần Đống lo lắng mở miệng hỏi. La Hỏa không có mở miệng, nhưng trong mắt vẻ ân cần lại là lửa không được người. Khương Hùng vừa mới đứng người lên, ngay tại suy nghĩ trị liệu chi pháp, đột nhiên, trong hôn mê Long Tu Hổ thân thể liền kịch liệt co quắp, trong miệng lục mạt phun ra cũng nhiều hơn. "Sư phụ, không xong, sư đệ cái này." Trần Đống quá sợ hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khương Hùng cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên hồ lô. Mở ra nút hồ lô, Khương Hùng liền từ bên trong đổ ra một viên màu đỏ viên đan dược. Đem viên màu đỏ viên đan dược đưa cho Trần Đống, Khương Hùng mở miệng nói: "Trần Đống, nhanh chóng đem này giải độc đan đưa vào người sư đệ trong miệng, có lẽ có dùng." "Vâng, sư phụ." Trần Đống đáp ứng một tiếng, đội vàng đem giải độc đan cưỡng ép nhét vào Long Tu Hổ trong miệng. Cái này giải độc đan vào miệng tan đi, ngay tại Trần Đống xuất ra túi nước muốn cho Long Tu Hổ rót mấy ngụm nước lúc, Long Tu Hổ trên mặt lục sắc liền nhanh chóng lui đi. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, Long Tu Hổ sắc mặt liền khôi phục bình thường, liền liền hô hấp cũng bình ổn lại, ngực cũng bắt đầu bình thường chập trùng. Thấy cảnh này, Trần Đống cùng La Hỏa đều thở dài một hơi. Khương Hùng cũng có chút thở dài một hơi, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Trần Đống cùng La Hỏa trên mặt, lập tức sắc mặt đại biến. "Trần Đống, La Hỏa." Khương Hùng quá sợ hãi, vội vàng lần nữa từ trong hồ lô đổ ra hai cái giải độc đan, nói: "Hai người các ngươi cũng nhanh lên khắc phục một hoàn đi." "Sư phụ, thế nào?" Trần Đống, La Hỏa nghe vậy tất cả giật mình, theo bản năng liền sờ lên mặt mình, sau đó, hai người liền cùng lúc phát hiện trên mặt của mình hơi tê. Trong lòng hai người run lên, gấp đội vươn tay đem viên kia giải độc đan nhận lấy, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng. Kia giải độc đan vào miệng tan đi, ngay lập tức, Trần Đống cùng La Hỏa chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đi khắp toàn thân đều ấm áp, không nói được dễ chịu. Hai người theo bản năng trương miệng nôn thở một hơi. Kia là một đạo hơi lục sắc khí thể, đem Trần Đống, La Hỏa đều giật mình kêu lên. "Sư phụ, cái này." Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng thở dài, mình cũng liền bận bịu ăn một viên giải độc đan, sau đó cũng nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Bất quá, hắn phun ra khí bên trong cũng không có bao nhiêu dị thường, cái này khiến hắn hơi thở dài một hơi. "Cái này trong rừng không đơn giản à, mới Long Tu Hổ đánh nát những này cỏ cây chất lỏng bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị độc tố, các ngươi tại không tự chủ liền hút vào loại độc tố này." "Ê." Khương Hùng còn chưa có nói xong, liền nghe đến một tiếng rên rỉ. Sau đó Long Tu Hổ liền mở mắt, dãy rùa đứng dậy. Long Tu Hổ nghi ngờ nhìn về phía ba người, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Khương Hùng trên thân. "Sư phụ, ta đây là thế nào?" Khương Hùng đưa tay vỗ Long Tu Hổ, nói: "Không có việc gì, Long Tu Hổ, ngươi bây giờ không sao, không tốt, cẩn thận." Khương Hùng đột nhiên sắc mặt đại biến, đưa tay liền đi bắt Long Tu Hổ, nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp từng đạo dây leo trống rỗng mà đến, trực tiếp liền trói tại Long Tu Hổ trên lưng. Sau đó những cái kia dây leo bay ngược mà quay về, Long Tu Hổ liền bị trói tới. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Long Tu Hổ ngay tại ba người dưới mí mắt bị trói ra ngoài. Đợi ba người kịp phản ứng lúc, Long Tu Hổ đã bị rửa qua tại không trung. Phần eo của hắn cùng tứ chi đều bị từng đầu dây leo cho cuốn chặt lấy. Những này dây leo hiện ra màu xanh tím, không ngừng lóe ra quỷ dị tử quang. "Sư đệ, sư đệ!" Trần Đống, La Hỏa đồng thời kinh hô, lập tức liền bỏ tới. "Trần Đống, La Hỏa, cẩn thận." Chương 1642, nguy cơ trùng trùng. Chương 1642, nguy cơ trùng trùng. Khương Hùng lời còn chưa dứt, Trần Đống cùng La Hỏa cũng xảy ra chuyện. Từng đầu dây leo tựa như tia chớp dò xét đi qua, tựa như du lịch như rắn, liền đem Trần Đống, La Hỏa hai người cũng cho trói buộc. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Trần Đống, La Hỏa cũng bị ngược lại treo ở không trung. Tay của hai người chân cùng phần eo đều bị dây leo cho thật chặt cuốn lấy. Ba người phân biệt bị treo ở ba phương hướng, đều đầu dưới chân trên, hơn nữa còn bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu lục bọc lại. Cùng lúc đó, cũng tương tự có ít đầu dây leo hướng về Khương Hùng quấn quanh đi qua, chỉ là Khương Hùng tốc độ mau ra một tuyến. Hắn đầu tiên là huy động trong ngực Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, đáng tiếc chẳng biết tại sao, Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phảng phất mất hiệu lực. May mắn, thời khắc mấu chốt, trong ngực hắn bay ra một tòa 9 tầng trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp tự động bay ra, lơ lửng tại Khương Hùng đỉnh đầu, quay tròn chuyển động ở giữa rủ xuống vạn đạo kim quang. Mấy cái dây leo quấn quanh mà đến, liền bị những này rủ xuống kim quang trực tiếp cho bắn ra. Khương Hùng đem Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thu vào, cầm trong tay đả thật tiên, đỉnh đầu trấn quỷ tháp, liền hướng về chính diện Long Tu Hổ đi tới. Khương Hùng bước chân khẽ động, trung quanh bụi cỏ cũng đều phảng phất sống lại. Nguyên bản tiểu nộn cây cỏ lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, sau đó liền bắt đầu mắt trần có thể thấy rối dài, tạo thành từng đầu lục sắc rắn cỏ hướng về Khương Hùng quấn quanh mà tới. Tựa hồ cảm nhận được trung quanh nguy cơ, Khương Hùng đỉnh đầu chấn bị tháp chuyển động càng nhanh hơn, đạo đạo kim quang đem Khương Hùng bảo hộ càng phát ra nghiêm mật. Những cái kia rắn cỏ đi tới Khương Hùng bên cạnh, căn bản không dám tới gần cái kia đạo đạo kim quang. Khương Hùng giận hừ một tiếng, sau đó dùng sức trà trà địa, ngay lập tức một đạo đạo kim sắc vầng sáng liền hướng về bốn phía lướt qua. Kim sắc vầng sáng những nơi đi qua, vành, vành, không ngừng, những cái kia rắn cỏ nhao nhao nổ tan lái đi. Đó lấy, Khương Hùng dưới chân dâng lên một đóa tường vân nâng hắn liền bay lên đến ba trượng không trung. Trong nháy mắt, giang giác, giang giác. Thanh âm không ngừng vang lên, Khương Hùng định thần nhìn lại, nhịn không được bị giật nảy mình. Chỉ thấy chung quanh những cây cối kia, vô số cành nhao nhao đứt gãy xuống tới, sau đó liền hóa thành từng nhánh mũi tên hướng về không trung Khương Hùng bay vụt mà tới. Nhìn xem kia đầy trời phóng tới mũi tên, Khương Hùng cũng lớn cao mày, vội vàng đưa tay hướng về trấn quỷ tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, trấn quỷ tháp kim quang càng tăng lên, đạo đạo kim quang trực tiếp hướng về bốn phía quét bắn đi. Phàm là bị kim quang quét trúng mũi tên lập tức liền hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu vàng, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng sợi khói xanh. Mũi tên tuy nhiều, nhưng lại không cách nào công phá trấn quỷ tháp phòng ngự. Rốt cục, Khương Hùng đi tới Long Tu Hổ trước người, giơ lên Đả Thần Tiên liền đánh tới. Đả Thần Tiên vừa ra, lập tức 84 đạo phù ấn đều lóe lên thần bí quang hoa. Kia dây leo mặc dù bất phàm, nhưng lại như thế nào chịu đựng được ở Đả Thần Tiên một kích, tự nhiên ứng thanh mà đứt. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành, bành, vài tiếng, theo bịch. Một tiếng, Long Tu Hổ trực tiếp ngã rơi đến trên mặt đất. Đón lấy, Khương Hùng tiếp tục xuất thủ, rất nhanh, Trần Đống cùng Lá Hỏa cũng đều trở xuống mặt đất. Khương Hùng trở xuống mặt đất, lấy trấn quỷ tháp đem mấy người bảo vệ. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ngay cả đội quanh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục lại pháp lực. Thật lâu, Trần Đống dẫn đầu đứng lên đến, nói: "Sư phụ, may mắn ngài mới để cho chúng ta phục dụng giải độc đan, nếu không, chỉ sợ huynh đệ chúng ta liền muốn viết gì chúc ở đây rồi." Đón lấy, La Hỏa cùng Long Tu Hổ cũng phân biệt đứng lên, hướng về Khương Hùng không người thi lễ. "Sư phụ, sư phụ." Khương Hùng khoát tay áo, đối ba người, nói: "Các ngươi mới có không có phát giác được cái gì dị thường?" Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy chính là cùng nhau lắc đầu. Khương Hùng thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, mà là mở miệng nói: "Đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi đi, hết thảy tại phía trước đều sẽ vạch trần." Nói chuyện, Khương Hùng liền mở ra bộ pháp, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ thấy thế, tự nhiên cũng liền bận bịu đi theo. Có trấn quỷ tháp thủ hộ, chung quanh vô số công kích, căn bản là không có cách phá phòng, cho nên bốn người mặc dù cảnh giác, nhưng lại cũng không khẩn trương. Không biết đi được bao lâu, chung quanh cây cối càng ngày càng cao lớn, vô số quả đại thụ che trời triệt để che đậy không trung tinh quang. "Sư phụ, ta luôn cảm giác chung quanh giống như rất không thích hợp." Long Tu Hổ đột nhiên dừng bước, sờ lên đầu, ồm ồm mở miệng nói ra. Nghe được Long Tu Hổ lời này, Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa đồng loạt dừng bước. Khương Hùng quay đầu trở lại nhìn về phía Long Tu Hổ, nói: "Long Tu Hổ, ngươi thế nhưng là cảm ứng được cái gì?" Long Tu Hổ nghe vậy, cẩn thận quan sát bốn phía, sau một lúc lâu, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói: "Sư phụ, nói không ra, đệ tử luôn cảm giác chung quanh rất không thích hợp, nhưng cụ thể có vấn đề gì, nhưng lại nhìn không ra." Khương Hùng nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa. Trần Đống mở ra pháp nhãn, quan sát tỉ mỉ lên bốn phía, sau một lúc lâu, cũng đồng dạng lắc đầu, nói: "Sư phụ, đệ tử tu vi nông cạn, pháp mắt nhìn đi, lại là chưa từng phát hiện cái gì chỗ không ổn." La Hỏa thì trực tiếp đem Hỏa Nha Hồ tế. Hỏa Nha Hồ hóa thành một đạo hỏa quang liền xông ra trấn quỷ tháp phạm vi bao phủ. Theo ảnh, một thanh âm vang lên, Hỏa Nha Hồ nắp đấm bị mở ra, sau đó từng cái Hỏa Nha liền bay ra. Trong chớp mắt, trên trăm con Hỏa Nha liền phe phẩy cánh bay về phía các nơi, nhưng rất đáng tiếc, chung quanh từng cái rắn cỏ bay nào mà lên, trong chớp mắt, từng cái Hỏa Nha liền đã rơi vào miệng rắn. Chỉ là những cái kia rắn cỏ cũng đồng thời hóa thành từng đầu màu đỏ liệt diễm. Còn có từng nhánh mũi tên phóng tới, còn lại những cái kia hỏa nha nhao nhao trúng tên, kêu thảm liền rơi đến trên mặt đất. Thấy cảnh này, La Hỏa quá sợ hãi, ngay cả đội vươn tay triệu hồi Hỏa Nha Hồ. Vuốt ve trong tay Hỏa Nha Hồ, La Hỏa tâm thương yêu không dứt. Những cái kia hỏa nha đều là hắn tốn hao vô số tài nguyên cùng thời gian dựng dục ra tới, thoáng một cái liền tổn thất mấy chục cái, nhưng nói là tổn thất phi thường lớn. Tuy nói những tổn thất này hỏa nha sau đó không lâu đều có thể một lần nữa dựng dục ra đến, nhưng hắn tổn thất tài nguyên cùng thời gian lại là không cách nào vãn hồi. Long Tu Hổ gặp hai vị sư minh cũng không kiến công, hắn liền thu hồi Lang Nha Động, hai tay duỗi ra, liền phát động mình trời sinh thần thông. Ngay lập tức, cuồng phong gào thét, vô số to bằng cái thất tảng đá liền hướng về bốn phương tám hướng đập tới. Cuồng phong phía dưới, trên đất rắn cỏ bị cuốn làm ra không trung, không trung những cái kia mũi tên thì bị thổi bốn phía bay loạn. Vô số tảng đá trực tiếp đánh tới hướng chung quanh những cái kia cao lớn cây cối, trong lúc nhất thời, đông, đông, không ngừng, có chút cây cối tại liên tục cuồng nện phía dưới, trực tiếp liền đứt gãy xuống dưới. Thấy cảnh này, liền ngay cả Khương Hùng cũng nhịn không được bật cười, nói, là vị sư tính sai, lại là quên ngươi cái này thần thông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bỏ họ, ngang. Chương 1643, sư đồ chiến thanh long chương 1643, sư đồ chiến thanh long cuồng phong nổi lên, gợi lên lấy chúng quanh cây cối, bụi cây, dây leo, cỏ dại. Trong cuồng phong càng là xen lẫn vô số lớn nhỏ, hình dạng không đồng nhất hòn đá. Thế là, quanh mình tất cả thảm thực vật đều gặp đại nạn. Cao lớn cây cối bị nện cành lá bay loạn, thậm chí cả cái cây trực tiếp đứt gãy số lượng đoạn. Leo trèo tại cao lớn trên cây cối dây leo cũng bị kéo đứt thành từng đoạn từng đoạn. Thấp bé bụi cây bị cuốn lên thiên, trên đất cỏ dại thì trực tiếp bị lăn qua hòn đá ép thành lục sắc chất lỏng. Bay lên lục sắc xương mù thì trực tiếp bị cuồng phong thổi tan lái đi, căn bản là không có cách hình có thành tựu. Một màn này, để Khương Hùng cũng giật mình không nhỏ. Nguyên bản trong lòng hắn là đối La Hỏa ôm lấy kỳ vọng. Dù sao phương đông thuộc mục, La Hỏa chính là hỏa hành, vừa bắt lấy hỏa phần chi. Nhưng mà, Khương Hùng lại đoán sai. La Hỏa hỏa nha hổ vừa mới tới ra, liền tổn thất mấy chục cái hỏa nha, nhưng nói là tổn thất nặng nề. Hắn xác thực không nghĩ tới, Long Tu hổ vừa ra tay, vậy mà liền xây công. Đang lúc mấy người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đột nhiên rừng rậm chỗ sâu truyền đến một trận tiếng long ngâm. Bò họ, ngang. Đó lấy, cả cánh rừng cũng bắt đầu chấn động lên. Đại địa đang chấn động, bầu trời tựa hồ cũng đang lắc lư, chung quanh dần dần dâng lên nồng đậm sương mù màu lục, cuốn phong vậy mà thổi không tan. Bò họ, ngang. Lại là một tiếng long ngâm, Khương Hùng Ngẫu có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua chấn quỷ tháp kim quang, liền đang đối mặt một đôi mắt lạnh lẽo. Kia là một đôi đỏ con mắt màu đỏ, trong con ngươi tràn đầy ngang ngược cùng giết chóc. Lặng yên ở giữa, Khương Hùng pháp nhãn lần nữa mở ra, trong mắt lập tức lóe lên chói mắt thần quang. Pháp nhãn cùng cặp kia đỏ mắt liền đối với ở cùng nhau, sau đó, Khương Hùng chỉ cảm thấy trong đầu của mình oanh một tiếng vang thật lớn, mắt tối sầm lại, thân thể chính là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Khương Hùng chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, thân thể từng đợt như nhũn ra, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ý thức. Không tốt. Khương Hùng trong lòng ngầm kêu không tốt, cắn chặt hàm răng, bảo vệ chặt ở linh đài cuối cùng một tia thanh minh. Ngay tại Khương Hùng đem sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên, trong cõi u minh truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Ầm ầm. Đó lấy, một đạo phích lịch xẹt qua trong đầu của hắn. Trong chớp mắt, trời sáng choang, Khương Hùng lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, liền thấy tường vân đoá đoá, mây mù lở lở. Tại mây mù chỗ sâu, trong mơ hồ hiện ra một tòa đài cao. Kia đài cao bị nồng đậm huyền hoàng chi khí chặt chẽ bao vây lấy, bên trong lóe ra thất thải hào quang. Thất thải hào quang bên trong, nổi lơ lửng một bức quyển trục. Kia quyển trục chậm rãi dương ra ở giữa, từng hàng tên họ lúc gần lúc hiện. Khương Hùng nhất thời hiếu kỳ, đang chờ xem xét tỉ mỉ, liền bị một thân ảnh chặn. Thân ảnh kia thân cao qua trượng, hào quang bao phủ bên trong thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trái cầm trong tay một mặt cờ cờ, tay phải cầm một cây roi gỗ, kia roi gỗ cùng hắn đả thần tiên vậy mà giống nhau ý hệ. Khương thừa tướng, số trời chưa tới, ngươi còn không mau mau trở lại. Thanh âm kia giống như kinh lôi, Khương Hùng toàn thân chấn động, liền hồi phục thần trí. Sư phụ, ngươi thế nào? Khương Hùng mở to mắt, lập tức liền đối mặt trần đống, La Hỏa kia lo lắng cùng lo lắng ánh mắt. Ta không sao. Nói chuyện, Khương Hùng liền khoát tay áo, trần đống, La Hỏa thấy thế, lập tức liền buông lỏng tay ra. Ngươi lai. Vừa rồi Khương Hùng ngửa mặt lên trời liền ngã, đem một bên trần đống, La Hỏa giật mình kêu lên, lập tức liền đưa tay đem hắn đỡ. Lúc này, sư phụ Khương Hùng tỉnh lại, trần đống, La Hỏa tự nhiên yên tâm, cũng buông lỏng ra đỡ lấy Khương Hùng tay. Một lần nữa đứng vững thân hình, Khương Hùng pháp nhãn lần nữa mở ra, nhìn về phía bầu trời. Không bên trong nguyên bản cặp kia xích hồng con mắt đã không thấy bóng dáng, nhưng kia tiếng long ngâm còn tại. Trung quanh sương mù màu lục càng phát ra nồng nặng, Long Tu Hổ cuồng phong căn bản là thổi không tan những này sương mù màu lục. Đột nhiên, Long Tu Hổ phốc một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau liền ngã. Cách gần nhất La Hỏa lập tức đưa tay liền đỡ Long Tu Hổ, nói: sư đệ, ngươi không có sao chứ? Lúc này Long Tu Hổ sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía La Hỏa, cười lắc đầu, nói: La sư minh, ta không có việc gì, chính là pháp lực tiêu hao có chút lớn, những này sương mù màu lục quá quỷ dị, ta thổi không tan. La Hỏa nghe vậy, mở miệng trấn an nói: sư đệ chớ buồn, việc này tự có sư phụ định đoạt, ngươi lại tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực đi. Long Tu Hổ nhẹ gật đầu, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Trần Đống, La Hỏa đồng thời nhìn về phía Khương Hùng. Bò họ, ngang. Lại là một tiếng long ngâm, đột nhiên rầm rầm. Tiếng vang lên, ba người liền thấy chung quanh trên đất những cái kia cảnh khô lá héo hối nhao nhao bay múa lên, tụ trên không trung liền rót thành một đầu thanh long bộ dáng. Kia thanh long nhìn về phía trấn quỷ tháp hạ Khương Hùng sư đồ, một đôi mắt rồng bên trong không ngừng lóe ra hung quang. Nhìn thấy kia thanh long ánh mắt, Khương Hùng trong lòng run lên, lập tức cao giọng nói, cẩn thận, yêu nghiệt này muốn công kích. Nói chuyện, Khương Hùng liền trực tiếp tế ra Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên vừa ra, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, 84 đạo phù ấn lóe lên yếu ớt thần quang, thẳng đến lấy kia thanh long đập tới. Tựa hồ cảm nhận được Đả Thần Tiên chi uy, kia thanh long oanh một tiếng, trực tiếp tán làm một đoàn sương mù màu lục, biến mất bóng dáng. Đả Thần Tiên quá khứ, trực tiếp đánh vào không trung. Kia thanh long cũng không phải là thực thể, có thể tùy thời tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Đả Thần Tiên mặc dù vô cùng cường đại, nhưng Khương Hùng tu vi cũng không có thể phát huy ra Đả Thần Tiên chân chính uy năng. Cho nên, Đả Thần Tiên một kích này thất bại. Nhìn thấy một kích thất bại, Khương Hùng trong lòng lập tức cảnh báo đại minh, không tốt, cẩn thận. Khương Hùng lời còn chưa dứt, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn. Khương Hùng sư đồ liền thấy đầu kia thanh long đã đụng đầu vào bốn người đỉnh đầu trấn quỷ tháp bên trên. Chín tầng trấn quỷ tháp bị cái này va chạm, lập tức liền lắc lư. Theo loại này lay động, nguyên bản rủ xuống kim quang cũng đi theo lắc lư, sau đó, lại là oanh. Một thanh âm vang lên, trấn quỷ tháp trực tiếp rơi xuống. Trần Đống nhanh chóng mang theo Long Tu hộ rời đi. Khương Hùng hét lớn một tiếng, vẫy tay, Đả Thần Tiên đã một lần nữa trở xuống ở trong tay, sau đó, hắn giơ lên Đả Thần Tiên đã hướng về kia thanh long đánh qua. Trần Đống nghe được Khương Hùng phân phó, lập tức giơ tay nắm lấy Long Tu hộ, trực tiếp thanh quang lóe lên, đã bay ra số bên ngoài hơn 10 trượng. La Hỏa thì tế lên Hỏa Nha hồ, cầm trong tay kiếm gỗ đảo từ một phương hướng khác chém về phía đầu kia thanh long. Chỉ nghe được phanh, một thanh âm vang lên, Khương Hùng một roi liền đập vào thanh long long trên khuôn mặt. Cùng lúc đó, La Hỏa kiếm gỗ đảo cũng từ một phương hướng khác chạm tại thanh long trên thân. Chỉ nghe được phốc, một tiếng, kiếm gỗ đảo liền chạm tiến vào hơn một thước sâu. Ngay lập tức, quần quần xương mù màu lục mãnh liệt mà ra, La Hỏa thấy thế, lập tức quanh thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đem mình thật chặt bao khỏa tại trong đó. Khương Hùng một roi nện xuống, thanh long long thân thì trực tiếp cắt thành hai đoạn, càng thêm nồng đậm xương mù màu lục liền bỏ ra. Chương 1644, Phương Đông trận, Khương Hùng gặp nạn. Chương 1644, Phương Đông trận, Khương Hùng gặp nạn. Khương Hùng một roi đánh xuống, lập tức bước ra trở ra. La Hỏa, mau lui. Vâng, sư phụ. Nghe được Khương Hùng thanh âm, La Hỏa không dám trì hoãn, cũng lập tức phi thân lui lại. Trong chớp mắt, hai người liền lui ra xa vài chục trượng. Bành, bành, bành. Vài tiếng nổ vang, kia bị đánh làm hai đoạn thanh long đã hoàn toàn biến mất nguyên địa, chỉ để lại càng thêm nồng đậm lục sắc xương mù quần quần không ngớt. Sư phụ, kia yêu nghiệt chết sao? La Hỏa có chút chần chờ mà hỏi. Khương Hùng còn không tới kịp mở miệng, Trần Đống mang theo Long Tu Hổ cũng đi tới hai người bên cạnh. Sư phụ, ta không sao. Khương Hùng quay đầu nhìn một chút Trần Đống, Long Tu Hổ một chút, nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì liền tốt. Nói xong lời này, Khương Hùng lại quay đầu nhìn về phía trước, nói, kia thanh long mặc dù không phải chân chính thanh long, nhưng ở đại trận này bên trong cũng có bất tử thuộc tính, không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Nói xong lời này, Khương Hùng vẫy tay, nguyên bản rơi xuống đất trấn quỷ tháp hóa thành một vệt kim quang liền bay tới. Toàn này 9 tầng trấn quỷ tháp dù sao chính là thiên sư tự tay điêu khắc thành, cũng không phải một đầu ngụy long có thể tổn thương. Mới 9 tầng trấn quỷ tháp sở dĩ rơi xuống bụi bặm, càng nhiều là bởi vì Khương Hùng khu động pháp lực không đủ, không cách nào phát huy đầy đủ ra trấn quỷ tháp uy lực. Lúc này, Khương Hùng vận chuyển pháp lực một chiều, trấn quỷ tháp tự nhiên lập tức liền bay trở về. Trấn quỷ tháp quay tròn chuyển động, bay tới đám người đỉnh đầu, lập tức lần nữa rủ xuống đạo đạo kim quang, hình thành một màn ánh sáng đem sư đồ bốn người bảo hộ ở giữa. Có trấn quỷ tháp thủ hộ, Khương Hùng trong lòng thở dài một hơi. Bây giờ tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tạm thời không cách nào vận dụng, cũng chỉ có thể dựa vào tòa này trấn quỷ tháp. La Hỏa cũng đem Hỏa Nha hồ lần nữa tế lên, đạo đạo hỏa quang rủ xuống, tạo thành đạo thứ hai màn sáng, che lại đám người. Sư phụ, đợi ta lại vận thần thông. Long Tu Hổ đột nhiên mở miệng nói ra. Khương Hùng nghe vậy sững sờ, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến lại là một tiếng long ngâm. Bò họ ngang. Theo cái này tiếng long ngâm, phía trước sương mù màu lục kịch liệt sôi trào, sau đó sương mù màu lục dần dần tan đi, không trung lần nữa hiện ra một đầu thanh long. Kia thanh long trừng mắt máu hai con mắt màu đỏ, thật chặt tập trung vào sư đồ bốn người, sau đó lại là một tiếng long ngâm, tiếp lấy lại lần nữa đánh tới. Hừ. Khương Hùng hừ lạnh một tiếng, nói, ta kích đầu, La Hỏa, ngươi đoạn đuôi, Trần Đống, ngươi kích lưng, Long Tu Hổ, ngươi phá ngươi bụng. Khương Hùng thanh âm chưa dứt, hắn đã liền xông ra ngoài, tay nâng Đả Thần Tiên hướng về thanh long đánh tới. Vâng, sư phụ. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ tề thanh đáp ứng một tiếng, cũng nhao nhao liền xông ra ngoài. Trấn quỷ tháp cùng Hỏa Nha hồ khẽ run lên, lập tức phân ra bốn đạo quang hoa, đem bốn người chia ra bao vây tại trong đó. Khương Hùng tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt liền đi tới thanh long trước mặt, nâng roi liền nện. Bò họ ngang. Thanh long một tiếng long ngâm, lập tức đong đưa long đầu, lấy sừng rồng đón đỡ Đả Thần Tiên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Khương Hùng lập tức bay ngược mà quay về, một mực bay ra ngoài hơn 10 trượng. Khương Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc tập trung vào kia một đôi sừng rồng, nhịn không được thở dài, quá cứng sừng rồng, ngươi cái này nghiệt long cũng không phải là đơn thuần trận khí biến thành. Ngay tại Khương Hùng thối lui đồng thời, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ công kích cũng đến. La Hỏa công về phía đôi rồng, lại bị kia thanh long một cái đuôi cho quét bay ra ngoài. May mắn có trấn quỷ tháp cùng Hỏa Nha hồ song trọng bảo hộ, nếu không, chỉ sợ hắn liền bị thương nặng. Trần Đống một kiếm chạm tại long tích bên trên, Long Tu Hổ lang nha động bị một con long chảo chặn lại. Không tốt. Trần Đống giật mình, vội vàng phi thân lui lại. Long Tu Hổ thì vội vàng rút về lang nha động, tiếp lấy một cái xoay người trực tiếp nhảy tới thanh long trên lưng, sau đó nâng đồng cứng rắn nện. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Long Tu Hổ trực tiếp bị bắn ra ngoài. Lúc này Khương Hùng, một đôi pháp nhãn thần quang lấp lóe, đem mới hết thảy đều xem ở trong mắt. Cứng như vậy tiếp tục đấu, khẳng định không được, trừ phi. Một cái mắt, Khương Hùng liền có chủ ý Trần Đống, ngươi đi phương đông, La Hỏa, ngươi đi phương nam, Long Tu Hổ, ngươi đi phương bắc, nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Vâng, sư phụ. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó hóa thành ba đạo quang hoa liền rơi xuống ba phương hướng. Khương Hùng một bước phóng ra, đi thẳng tới phương tây. Thế là, Trần Đống cư đông, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, La Hỏa cư nam, một đạo hồng quang thẳng ngút trời, Long Tu Hổ cư bắc, một đạo huyền quang thẳng vào chân trời, Khương Hùng cư tây, một đạo bạch quang chiếu sáng lên cả mảnh trời khung. Bốn đạo quang hoa bắt đầu ở không trung xoắn lẫn, tạo thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy xoay tròn ở giữa, cả mảnh thời không đều phảng phất lắc lư. Thấy cảnh này, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người trên mặt đồng thời nở một nụ cười. Duy chỉ có Khương Hùng trên mặt lộ ra mấy phần hồ nghi, bởi vì đầu kia thanh long tựa hồ mười phần bình tĩnh, một đôi huyết hồng sắc mắt rồng bên trong thậm chí còn toát ra mấy phần khinh thường. Khương Hùng trong lòng sinh nghi, ngẩng đầu nhìn trời, không trung cái kia đạo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, bốn đạo quang hoa lẫn nhau đan xen kẽ, vòng xoáy xoay tròn ở giữa, theo anh. Một tiếng, đột nhiên, không gian vỡ vụn, địa thủy hỏa phong theo thứ tự xuất hiện. Hiển nhiên, cả vùng không gian cũng bắt đầu vỡ nát, nhưng vào lúc này, bỏ họ, ngang. Đột nhiên, một trận tiếng long ngâm vang lên, từ giữa không trung, mấy trăm ngôi sao trong lúc đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số đạo tinh thần chi quang buông xuống, trực tiếp đã rơi vào trong đại trận. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, nguyên bản vỡ vụn không gian lại bị phủ bình địa thủy hỏa phong theo thứ tự biến mất. Ngay sau đó bành, bành, chi tiếng vang lên, Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ bốn người đồng thời bị bắn ra ngoài. Phúc. Một tiếng, Long Tu Hổ lần nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái liền ngã rầm trên mặt đất. Trần Đống, La Hỏa cũng là sắc mặt trắng nhợt, sau khi rơi xuống đất, bước chân bất ổn, đang đằng đằng, liên tục hướng về sau lui ra xa mười mấy trượng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Khương Hùng sau khi rơi xuống đất, thân thể nhoáng một cái, bất quá ngược lại là cũng không lui lại, rất nhanh liền định trụ thân hình. Mới lần này, Long Tu Hổ lần nữa bị thương, Trần Đống, La Hỏa mặc dù không có thụ thương, nhưng thể nội pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Khương Hùng cảm thụ một chút tự thân, liền phát hiện vừa rồi pháp lực của hắn cũng tiêu hao gần ba thành. Bỏ họ, ngang. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên, đầu kia thanh long tại tinh quang bao phủ xuống, hình thể lần nữa tăng vọt, một đôi xích hồng sắc huyết mâu gắt gao tập trung vào Khương Hùng, sau đó trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng về Khương Hùng liền nhào cả tới. Tinh hồng lưỡi đỏ, sắc bén răng động vật hóa thạch, còn có một cỗ tanh hôi khẩu khí. Kia thanh long trong mắt lóe ra ngang ngược cùng huyết tinh, trong chớp mắt đã đến Khương Hùng trước người, há miệng liền cắn. Sư phụ, sư phụ, không. Yêu nghiệt. Chương 1645, kinh tâm động phách, hành hoàng kỳ gia. Chương 1645, kinh tâm động phách, hành hoàng kỳ gia giáp. Bành. Một tiếng, bao phủ trên người Khương Hùng kim đỏ hai đạo ánh sáng màn đều ầm vang vỡ vụn, sau đó Khương Hùng bị trực tiếp bắn ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, một vệt kim quang hiện lên, Khương Hùng một lần nữa hiện ra thân hình, nhưng sát mặt trắng bệnh, khóe miệng cũng xuất hiện vết máu loang lổ. Sư phụ, sư phụ, nghiêm xúc, đừng tổn thương thầy ta. Ba tiếng hét lớn từ ba phương hướng, ba đạo quang hoa hiện lên, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về thanh long công tới. Nhưng mà kia thanh long căn bản là không có để ý tới ba người, mà là tiếp tục thẳng đến Khương Hùng bay tới. Cong, 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 liên tục ba tiếng vang, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người công kích đồng thời rơi vào thanh long trên thân, nhưng căn bản là chưa từng phá phòng. Ba người lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này, Trấn Quỷ Tháp, Hỏa Nha Hổ trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Khương Hùng đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo quang hoa, đem Khương Hùng triệt để bao phủ tại bên trong. Nhưng mà, chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, Trấn Quỷ Tháp, Hỏa Nha Hổ đồng thời bị đụng bay ra ngoài, kia rủ xuống quang hoa cũng đồng thời phá vỡ đi ra. Khương Hùng thấy thế kinh hãi, vội vàng lắp người một cái thân thể, hóa thành một vệt kim quang liền chui vào dưới mặt đất. Địa hành thuật, hắn cũng là sẽ. Bên ngoài hơn 10 trượng, kim quang lóe lên, Khương Hùng lần nữa hiện ra thân hình. Lúc này, hắn một thân pháp lực đã tiêu hao 6 thành trở lên. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Theo ba tiếng sư phụ, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đồng thời đi tới Khương Hùng bên cạnh. Ba người thành tam giác chi thế, đem Khương Hùng một mực bảo hộ ở giữa. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, các ngươi nhanh chóng tối lui, kia nghiệt long còn không đả thương được vi sư. Khương Hùng giận dữ, đáng tiếc lúc này Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người căn bản cũng không mở miệng đáp lại, chỉ là song mắt đỏ bừng nhìn về phía đầu kia thanh long, mặt mũi tràn đầy ngoan tuyệt chi sắc. Bỏ họ, ngang. Theo một tiếng long ngâm, đầu kia thanh long trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó liền lần nữa lao đến. Miệng rồng đại trương, tinh hồng huyết vụ lan tràn ra, cùng chung quanh xương mù màu lục quấn quít lấy nhau, tạo thành một loại đỏ lục chi xương mù, lộ ra quỷ dị phi thường. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đồng thời miệng phun máu tươi bị chấn bay ra ngoài, lang nha đồng, kiếm gô đảo cũng đều rời tay bay ra, không biết bay về phía nơi nào. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đều trùng điệp nện xuống đất, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Long Tu Hổ càng là trước mắt, liền hôn mê đi, Trần Đống, La Hỏa mặc dù chưa từng hôn mê, nhưng cũng tạm thời đã mất đi chiến lực, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía sư phụ Khương Hùng. Bọn hắn sư phụ chính là Thiên Mệnh Phong Thần người, chẳng lẽ Thiên Mệnh Phong Thần người cũng có nguy cơ vẫn lạc à? Lần này nhưng không giống trước kia a. Trước kia, bọn hắn sư phụ Khương Hùng mặc dù cũng kinh lịch mấy lần nguy cơ sinh tử, nhưng tối thiểu nhất thân thể đều là hoàn hảo, chỉ cần đem hồn phách triệu hồi liền có thể thức tỉnh, nhưng lần này, nếu là thành thanh long trong bụng ăn, cái kia còn có cơ hội sống lại sao? Cho nên, trong lòng hai người tuyệt vọng có thể nghĩ. Hai người liền thấy, thanh long kia đại trương miệng rồng đã đi tới Khương Hùng trước người. Giờ phút này, từng đạo màu xanh đường vần tựa như một cái lưới lớn xuất hiện ở Khương Hùng dưới chân trên mặt đất. Khương Hùng biết địa hành thuật mất hiệu lực, liền ngay cả ngũ hành độn thuật cũng đều không thể dùng ra. Lúc này, Khương Hùng biết rõ đã hoàn toàn không có đường lui, thế là vung lên ở trong tay Đả Thần Tiên, đã vận hành lên còn lại toàn bộ pháp lực hướng về phía trước đập xuống. Đả Thần Tiên lóe lên vạn đạo hào quang, thẳng đến long đầu liền đập xuống. Tiêu Thanh Long trong hai con ngươi lóe lên một tầng hồng quang, sau đó hồng quang bắn ra mà ra, cách đỉnh đầu tạo thành một mảnh hồng vân, vừa vặn nâng Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên rơi tại mảnh hồng vân này phía trên, Khương Hùng chỉ cảm thấy mềm nhũn không chô gắng sức, vắng vẻ tựa như hư không. Khương Hùng trong lòng ngầm kêu không tốt, đội vàng rút lui roi lui lại, nhưng đã thì đã trễ. Tiêu Thanh Long đã đại trương lấy miệng rồng nhào cắn tới, hiển nhiên Thiên Định Phong Thần người liền bỏ mạng ở trận Linh Thanh Long miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong hư không phảng phất truyền đến thở dài một tiếng. Ngay sau đó, Khương Hùng chỉ cảm thấy trong ngực của mình chấn động, một mặt hạnh hoàng kỳ liền bay ra. Chính là kia mặt Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bay ra, lập tức liền trôi lơ lửng ở Khương Hùng trước mắt. Khương Hùng thấy thế đại hỉ, lập tức duỗi tay nắm lấy, sau đó dùng sức lay động, ngay lập tức, vạn đạo kim quang phóng lên tận trời, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra, trực tiếp liền ngăn ở trước người hắn. Kia Thanh Long một đầu liền va vào đóa đóa kim liên bên trong, sau đó, đóa đóa kim liên nổ tung, Thanh Long trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Có Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thủ hộ, Khương Hùng thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cũng yên tâm. Nhưng Khương Hùng cũng không yên tâm bao lâu, liền thấy kia Thanh Long đã quay đầu nhào về phía ngã xuống đất hôn mê Long Tu Hổ. Ngay tại mới một khắc này, Thanh Long liền xác nhận một điểm. Kia Khương Hùng trước mặt lá cờ nhỏ không phải nhất thời nửa khắc có thể đột phá, nguyên bản nó ưu công kích trước Khương Hùng, đó là bởi vì Khương Hùng là bốn người chi hồn, chỉ cần trước đem Khương Hùng chém giết, ba người khác chính là dê đợi làm thịt. Nhưng giờ phút này, đã Khương Hùng đã vô pháp trong thời gian ngắn giải quyết, kia sẽ không ngại trước thay đổi mục tiêu. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, thế thì hôn mê Long Tu Hổ tự nhiên là thành tối ưu mục tiêu. Thế là, Thanh Long không chút do dự liền nhào về phía Long Tu Hổ, mà vẫn chưa tỉnh lại Long Tu Hổ căn bản không biết đại nạn gần. Nghiên xúc, ngươi dám! Khương Hùng giận dữ, vội vàng lắc lư lên Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng gặp đạo đạo kim quang bắn ra, phát xong mà đến trước liền đem Long Tu Hổ bao phủ tại trong đó, tiếp lấy đóa đóa kim liên sinh ra, liền lơ lửng ở kim quang bên trên. Bành! Một tiếng, Thanh Long một ngụm liền cắn lấy mấy đóa kim liên phía trên, kim liên lập tức nổ tung. Thanh Long mấy quả răng động vật hóa thạch trong nháy mắt bị vỡ nát, một đoạn long lưỡi cũng nổ thành huyết vụ. Ngang! Một tiếng, Thanh Long kêu thảm bay ngược mà quay về, một đôi mắt rồng bên trong toát ra mấy phần vẻ kinh hãi. Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thật không đơn giản là phòng hộ chi bảo, hắn cũng đồng dạng có nhất định năng lực công kích. Mặc dù tạm thời bước lui kia Thanh Long, nhưng Khương Hùng cũng không dám xem thường, vội vàng lần nữa lay động Hạnh Hoàng Kỳ, lập tức một đoàn kim quang đem Long Tu Hổ nâng lên liền bay trở về Khương Hùng bên cạnh. Cùng lúc đó, mặt khác hai đạo kim quang cũng đem Trần Đống, La Hỏa cũng bao phủ. Trần Đống, La Hỏa, nhanh chóng tới. Vâng, sư phụ. Trần Đống, La Hỏa tề thanh đáp ứng, sau đó đồng thời hóa thành một đạo lưu quang bay đến Khương Hùng bên cạnh. Sư đồ bốn người lần nữa tụ ở cùng nhau, tại Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bao phủ phía dưới, đám người đồng thời thở dài một hơi. Long Tu Hổ cũng ung dung đã tỉnh lại. Sư phụ. Mà đối diện kia Thanh Long lúc này đã khôi phục thương thế, một đôi mắt rồng bên trong huyết sắc càng thêm nồng nặc. Bò họ. Ngang. Chương 1646, đại trận cáo pha sắp đến chương 1646, đại trận cáo pha sắp đến Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ dưới, Khương Hùng từ trong ngực lấy ra một hồ lô bộ khí đan. Bốn người các phục dụng hai hạt, toàn thân khí huyết cùng pháp lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bò họ. Ngang. Kia Thanh Long nhìn xem Hạnh Hoàng Kỳ hạ đám người, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó cúi đầu xuống lại lần nữa lao đến. Có Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thủ hộ, Khương Hùng trong lòng sớm đã có ngọn nguồn, giờ phút này nhìn nó lần nữa vọt tới, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nghiên xúc, nhìn roi. Theo một tiếng nhìn roi, Khương Hùng trực tiếp vận chuyển 10 thành pháp lực tế ra Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên vừa ra, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, 84 đạo phù ấn chiếu sáng rạng rỡ, mang theo vô thượng thần uy liền đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng như thiểm điện, một roi chính giữa Thanh Long lòng trên đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, lại truyền tới rắc. Một tiếng, Khương Hùng sư đổ bốn người định thần nhìn lại lúc, liền thấy đầu kia Thanh Long long đầu trực tiếp lõm một cái vết roi, mà lại nó một chi sừng rồng cũng trực tiếp đứt gãy xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất. Sừng rồng đứt gãy chỗ, từ từ toát ra sương mù màu lục, rơi xuống đất kia đoạn sừng rồng trực tiếp ảnh. Một tiếng, nổ thành một đoàn đồng đậm sương mù màu lục. Bò họ. Ngang. Lại là một tiếng long ngâm vang lên, chỉ là lần này tiếng long ngâm bên trong rõ ràng tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Bịch. Một tiếng, cả vùng đều chấn động lên, đầu kia Thanh Long trực tiếp trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, đem trọn phiến đại địa đều ném ra một cái hố to. Trong hầm bùn đất bay lên, sau đó những này bùn đất nhao nhao hóa thành sương mù màu đen. Trong không khí, hắc vụ, sương mù màu lục, huyết vụ lộn xộn ở cùng nhau, tạo thành một loại đặc thù sương mù dần dần hướng về bốn phía tràn ngập ra. May mắn sư đồ bốn người đều tại Hạnh Hoàng Kỳ bao phủ phía dưới, nếu không, những sương mù này đánh tới, không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Thanh Long rơi xuống đất, đầu tiên là an ổn một lát, tiếp lấy liền bắt đầu lăn trên mặt đất bắt đầu chuyển động. Nhấp nhô ở giữa, từng tiếng long ngâm truyền ra, tiếng long ngâm bên trong tràn đầy thống khổ. Sư phụ, cái này nghiệt xúc phải giải quyết sao? Lúc này, Long Tu Hổ đã hoàn toàn khôi phục lại, nhìn về phía Khương Hùng, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Khương Hùng nghe vậy, nhíu chặt lông mày cũng không có thư giãn, hắn ngẩng đầu quan sát thiên, sau đó lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, mới vi sư kia một roi nhiều nhất chỉ có thể coi là thương tổn tới nó, liền ngay cả trọng thương cũng không tính, mà lại. Nói đến đây, Khương Hùng đưa tay chỉ hướng bầu trời, nói, các ngươi nhìn, kia đầy trời tình đấu. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ nghe vậy, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia đầy trời tinh đấu chính rủ xuống ngàn vạn đạo tinh quang. Những này tinh quang chút xuống, không ngừng đã rơi vào đám người đỉnh đầu, sau đó hóa thành vô hình. nếu muốn triệt để chém giết đầu này thanh long, nhất định phải ngăn cách kia không trung tinh thần chi quang cùng đại địa trọng khí, nếu không cái này thanh long chỉ sợ giết chi không dứt ta. Khương Hùng vừa dứt lời, kia nguyên bản chính trên mặt đất dây rùa thanh long đã một lần nữa bay lên, một tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ. Bỏ họ ngang, không tốt, sư phụ, cái này nghiệt xúc lần nữa khôi phục. La Hỏa quá sợ hãi, nhịn không được kinh hô lên. Trần Đống, Long Tu Hổ đồng thời nắm chặt binh khí của mình. Khương Hùng cầm trong tay đả thần tiên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đầu kia thanh long. Kia thanh long nhìn về phía Khương Hùng sư đồ, một đôi long trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bỏ họ ngang, kia thanh long một tiếng long ngâm, trực tiếp liền tại sư đồ bốn người trên không xoay quanh lên, có lẽ là vừa rồi kia một roi ảnh hưởng, nó cũng không trước tiên xông lại. Thấy cảnh này, Khương Hùng mày nhíu lại đến càng chặt. Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? La Hỏa cũng mở miệng hỏi. Long Tu Hổ nắm chặt Lang Nha Đồng, cắn răng nói, sư phụ, chi bằng để Đồ Nhi ra ngoài đập nó nữa một gậy. Hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị bên cạnh Trần Đống một thanh cho kéo lấy. Sư đệ, đừng muốn hồ nháo, thật muốn đi, cũng phải để sư huynh đi trước. La Hỏa cũng đồng dạng mở miệng nói, đúng nha, sư đệ, ta cùng đại sư huynh độn pháp đều so với ngươi còn mạnh hơn, coi như muốn đi, cũng phải ta cùng đại sư huynh xuất mã càng thêm bảo hiểm. Khương Hùng âm thầm quan sát trong cơ thể mình pháp lực, phát hiện pháp lực của hắn đã lần nữa khôi phục tới, liền mở miệng nói, sau đó, chúng ta lại lấy tứ tượng chi trận ngăn cách thiên địa chi khí, đến lúc đó, vi sư lại lấy đả thần tiên kích chi, các ngươi cũng riêng phần mình xuất thủ, có thể kiến công. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ nghe vậy sức sở, Trần Đống nghi ngờ mở miệng nói, sư phụ, lại lấy tứ tượng chi trận, có thể thành công à? Cũng không trách ba người nghi hoặc, mới bốn người đồng thời xuất thủ liền thất bại như vậy. Mỗi lần xuất thủ liền có thể thành công à? Khương Hùng khoát tay áo, ngược lại là không có giải thích thêm, nói, các ngươi cứ yên tâm, vi sư tử có biện pháp. Vâng, sư phụ. Ba người thấy thế, trong lòng biết sư đồ Khương Hùng đã có kế sách, lập tức liền yên tâm. Đó lấy, Khương Hùng huy động tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, ngay lập tức, mấy đạo quang hoa hiện lên, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ liền biến mất bóng dáng. Đợi quang hoa lại xuất hiện, Trần Đống đã đứng ở phương đông, La Hỏa đã đứng ở phương nam, Long Tu Hổ đứng ở phương bắc, mà Khương Hùng cũng đi tới phương tây. Khởi trận. Khương Hùng hét lớn một tiếng, ngay lập tức, bốn đạo quang hoa ngút trời mà lên, lần nữa trên không trung lẫn nhau tướng đan vào với nhau. Một cái huyền diệu vòng xoáy xuất hiện lần nữa, vòng xoáy xoay tròn ở giữa, không gian bắt đầu vỡ vụn, địa thủy hỏa phong thứ tự xuất hiện. Bò họ ngang. Thấy cảnh này, kia thanh long lượn vòng lấy thân thể, lại là không chút nào hoảng, tiếng long ngâm bên trong kia vẻ trêu tức càng rõ ràng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, một mặt hạnh hoàng kỳ liền bay ra ngoài, đi thẳng tới cái kia vòng xoáy ở trong. Trong nháy mắt, cái kia vòng xoáy liền bị định trụ ngay sau đó, một đầu kỳ lân hư ảnh liền hiện ra bóng dáng. Cùng lúc đó, đông phương thanh long, phương tây bạch hổ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ cũng đồng thời xuất hiện. Tứ tượng đại trận trong nháy mắt hóa thành ngũ hành đại trận, ngũ hành chi khí bắt đầu đan vào với nhau, dần dần tạo thành một cái tuần hoàn, ngăn cách cả phiến thiên địa. Trong chốc lát, kia thanh long tựa hồ cảm ứng được chẳng lành, lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Bò họ ngang. Theo một tiếng long ngâm truyền ra, trong hư không mấy trăm ngôi sao quang mang đại tác, ngàn vạn đạo tinh thần chi quang không ngừng buông xuống. Sau đó, những này tinh thần chi quang vừa rơi vào đại trận, liền bị ngũ hành đại trận liên lụy, đầu nhập vào ngũ hành trận bên trong, ngược lại tăng cường ngũ hành đại trận uy lực. Cùng lúc đó, đại địa trọc khí cũng bị ngũ hành đại trận dẫn dắt đi qua, đồng dạng hóa vào ngũ hành trận bên trong. Thế là, tình huống triệt để điên đảo, nguyên bản dùng cho tăng cường phương đông đại trận lực lượng ngược lại tăng cường Khương Hùng sư đồ ngũ hành đại trận. Đột nhiên, đông phương thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, cùng lúc đó, phương tây bạch hổ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ cũng đồng thời phát ra thanh âm của mình. Vô tận thanh âm bắt đầu ở cả tòa đại trận bên trong quanh quẩn. Đột nhiên, ở giữa tôn này kỳ lân nâng lên một đầu chân trước, sau đó trùng điệp đạp xuống dưới. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Chương 1647, đám người tề tụ, chúng phá đại trận. Chương 1647, đám người tề tụ, chúng phá đại trận. Trong nháy mắt, hư không nổ vàng, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu lắc lư. Nguyên bản vẫn mặt mũi tràn đầy khinh thường, đang chuẩn bị xuất thủ thanh long trong lúc đó liền mở to hai mắt, trong mắt rốt cục toát ra vẻ sợ hãi. Bò họ ngang. Theo một tiếng long ngâm, kia thanh long đột nhiên ngửa đầu bay lên, tựa hồ muốn vọt thẳng phá hư không, trốn sắp xuất hiện đi. Nhưng mà, lúc này mới phản ứng được thì đã trễ. Chỉ gặp đầu kia kỳ lân lần nữa nhấc lên một đầu chân trước, sau đó lại một lần đạp xuống dưới. Vành hai bên trong chỉ nghe được ầm ầm. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy ngang. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, vừa mới bay lên thanh long phảng phất bị một cỗ cự lực đụng vào, trực tiếp trùng điệp rơi xuống trở về đại địa phía trên. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đầy trời bùn đất vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố to. Hố to bên trong, đầu kia thanh long phần lưng đã máu thịt bé bét. Kia mơ hồ huyết nhục bên trong vậy mà lóe ra điểm điểm kim quang thời gian lập lòe, từng sợi khói xanh lượn lờ dâng lên. Xuất thủ. Thấy cảnh này, Khương Hùng hét lớn một tiếng, sau đó, hắn dẫn đầu tế ra Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên vừa ra, liền mang theo vô thượng uy thế đánh về phía long đầu. Trần Đống, La Hỏa đồng thời tế ra kiếm gỗ đạo, Long Tu Hổ thì trực tiếp tế ra Lang Nha Đồng. Đả Thần Tiên một roi chính giữa long đầu, vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp ốc vỡ toang, kia thanh long rên lên một tiếng thê thảm, thân thể cứng đờ, liền lại không âm thanh. Đón lấy, kiếm gỗ đạo cùng Lang Nha Đồng cũng phân biệt đánh vào thanh long trên thân, kia long thân trực tiếp cắt thành bốn đoạn. Cách chi chi, cách chi chi. Vành, vành. Ngay lập tức, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, không trung hiện đầy khe hở, tiếp lấy liền ầm vang nổ tan lái đi. Khương Hùng sư đồ bốn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi lần nữa khôi phục qua mình, bốn người đã xuất hiện ở một ngọn núi phía trên. Sư đồ bốn người ngay phía trước vẫn là một ngọn núi, độ cao còn cao hơn nhiều bọn hắn chỗ sơn phong. Phía trên ngọn núi kia có bốn cây vỡ vụn đại kỳ tại theo gió chập chờn. Đột nhiên, ầm ầm, giang giác, bên trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen bốn hợp, cuồng phong gào thét. Cuồng phong thổi qua này tòa đỉnh núi, bốn cây đại kỳ đột nhiên đồng thời đứt gãy xuống dưới, sau đó liền bị cuồng phong phá bay lên, cuối cùng không biết đi nơi nào. Sau đó, cả phiến thiên địa đều lắc bắt đầu chuyển động, sơn phong tựa hồ tại sụp đổ, bầu trời đã triệt để biến thành màu đen. Không biết đi qua bao lâu, mây đen dần dần tan đi, cuồng phong dần dần ngừng, thiên địa lần nữa khôi phục tinh minh, trong hư không, đầy trời sao trời không ngừng lóng lánh hào quang sáng chói. Lúc này, mọi người mới thấy rõ hết thảy trước mắt. Nơi nào còn có cái gì năm ngọn núi, bọn hắn rõ ràng chỉ là đứng tại năm tòa trên đài cao, ở riêng đông nam tây bắc bên trong năm cái phương vị. Chính là tòa đại trận này, năm tòa trận đài. Ngoại trừ ở giữa tòa kia trận đài, cái khác bốn tòa trận đài phương viên chỉ có 9 trượng 9 thước, cao chừng 2 trượng 4 thước. Cái này bốn tòa trận giữa đài đứng thẳng một cây cờ lớn, chỉ là kia kỳ phiên cờ mặt sớm đã vỡ vụn. Bất quá, cờ mặt mặc dù vỡ vụn nhưng còn có thể nhìn thấy cờ trên mặt đồ án. Kỳ phiên chính diện theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mặt sau thì là một vài bức tinh đồ. Ở giữa tòa kia trận đài phương viên 33 trượng, cao chừng 3 trượng 3 thước, ở giữa một cây kỳ phiên theo gió chập chờn. Kỳ phiên bên trên, đồng thời xuất thêu lên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú. Khương Hùng mang theo Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đi xuống phương đông trận đài, Vương Thiện, Vương Linh, Quan Nguyệt, Quan Minh bốn người đi xuống phương nam trận đài. Lưu Hàm Nhi mang theo Ngô Thanh Hiền, Hàn Triệu Dương, Ngô Tiểu Tuyết hạ phương tây trận đài, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa thì cùng một chỗ hạ phương bắc trận đài. Đám người hạ trận đài, rất nhanh liền đi tới trung ương trận đài trước mặt, cùng nhau nhìn về phía trận trên đài. Chỉ gặp trận đài bên trên, kia mặt kỳ phiên chập chờn càng phát ra rộn rập, mà tại cờ dưới lá cờ, một con giao long chính đang tức giận gầm thét. Nói là giao long, nhưng thật ra là một đầu đà long, nói là đà long, kỳ thật càng giống là một đầu to lớn cá sấu. Nghiên xúc, nhanh chóng quy hàng, còn có một chút hy vọng sống. Khương Hùng tay nâng đả thần tiên, hướng về trận đài bên trên một chỉ, trong miệng quát to. Ha ha, Khương Hùng thất phu, các ngươi quả thật không tệ, nhưng các ngươi thật sự cho rằng lại tới đây, bản vương đại trận liền phá rồi sao? Kia giao long Bách Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Bách Lâm trong lòng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này bọn hắn 28 cái huynh đệ thụ tô mị nhờ xuống núi, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi hơn tháng thời gian, đã toàn bộ hao tổn đi vào. Bây giờ càng là chỉ có hắn một người. Trong sách mà biểu, Bách Lâm cũng không biết kỳ thật giống hư ngày chuột, cam kim long, tinh ngày ngựa, bao ngày gà chờ yêu đều bị 12 nguyên thần cho lấy đi, cũng không vỡ lạc. Bách Lâm chỉ có thể cảm giác được chư trận theo thứ tự cao phá, trận phá đi về sau, hắn những huynh đệ kia, chỗ nào còn sẽ có đường sống. Thời khắc này giao long Bách Lâm trong lòng sớm đã sinh tử trí, vì vậy, tiếng cười của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngang ngược. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Khương Hùng cùng mọi người đều cảnh giác. Na Cha dẫn đầu giận dữ, quắc, yêu nghiệt, trước tạm ăn ta một vòng. Nói chuyện, Na Cha liền ném ra mình càn khôn quyển. Càn khôn quyển vừa ra, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, mang theo vô thượng thần uy liền đánh tới hướng trận trên đài. Đáng tiếc, càn khôn quyển vừa mới tới gần trận đài, kia mặt trận phiên liền bắn ra một đạo thanh quang. Kia thanh quang chính giữa đánh tới càn khôn quyển, chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, càn khôn quyển trực tiếp bay ngược mà quay về, bị đánh bay. Na Cha đưa tay triệu hồi càn khôn quyển, lập tức giận dữ. Tốt, có chút thủ đoạn. Nghiên xúc, chết đi. Lời còn chưa dứt, Na Cha liền chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương xông tới. Na Cha, cẩn thận. Khương Hùng kinh hãi, vội vàng cao giọng la lên, khả thi ở giữa đã không còn kịp rồi. Na Cha, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Hoàng Thiên Hóa sợ Na Cha có sai lầm, vội vàng lái tường vân, đỉnh đầu hôn nguyên cờ, cũng xông tới. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cái này khẽ động, Khương Hùng tế khởi đả thần tiên, La Hỏa tế khởi hỏa nha hồ, Lưu Hàm Nhi tế khởi phá tà bảo kính, Vương Thiện tế khởi kim tiên, Quan Nguyệt tế khởi thái âm kính. Đám người đều tế ra bảo vật của mình, từ bốn phương tám hướng hướng về trên đài cao công tới. Ầm ầm. Đột nhiên không trung truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, đông nam tây bắc bốn tòa trận đài đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, thanh, đỏ, bạch, hai ánh sáng bốn màu hướng về trung ương trận đài phóng tới. Nguyên bản tàn phá tứ diện kỳ cờ đột nhiên đằng không bay lên, sau đó liền bay về phía trung ương trận đài. Trong hư không, Thì Long lấy làm kinh hãi, nô ra tay phải, liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị một bên Tí Thử cản lại. Thì Long, trước tạm không đội xuất thủ, nhìn lại. Thì Long nghi ngờ nhìn về phía Tí Thử, nói, Tí Thử, bây giờ nhị thập bát tú tề phát lực, cả tòa đại trận lực lượng tất cả tập hợp tại trận này trên này, nếu chúng ta lại không ra tay, chỉ sợ liền muốn có thương vong a. Chương 1648, Trảm Tiên Phi Đao lại ra tay, sừng mục rào chết đại trận bên trong. Chương 1648, Trảm Tiên Phi Đao lại ra tay, sừng mục rào chết đại trận bên trong. Khương Hùng mang theo đám người ngay cả phá đông tây nam bắc bốn quan, rốt cục đi tới đại trận chính giữa. Thế nhưng là, ở giữa trận đài bên trên, kia giao long Bách Lâm hiển nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Thế là một trận đại chiến lần nữa bắt đầu. Tuy nói đại trận này đã bị phá hơn phân nửa, nhưng đại trận còn lại uy lực vẫn không thể khinh thường. Lúc này, trong hư không, thì Long liền không chính xác tiếp tục chờ đợi, thần chuẩn bị xuất thủ âm thầm làm biệt thủ, nhưng lại bị một bên Tí Thử cản lại. Thì Long rất là nghi ngờ nhìn về phía Tí Thử, Tí Thử lắc đầu, nói, thì Long, chớ còn coi thường hơn Khương thừa tướng, cùng chư vị phá trận người, ngươi lúc này xuất thủ tương trợ, kiếp nạn này không thể triệt để trừ khử, chỉ sợ tương lai còn sẽ sinh ra biến cố. Thìn Long nghe vậy sững sờ, tiếp lấy thần mục quét hướng phía dưới. Mấy hơi thở về sau, Thìn Long nhẹ gật đầu, hướng Tý Thử chắp tay nói, vẫn là tôn thần thần mục như điện, Thìn Long thẹn không bằng vậy. Tý Thử cười khoát tay áo, nói, tôn thần khách khí. Hai thần muốn thôi, tiếp tục cúi đầu nhìn về phía dưới. Trận trên này, tia dao long trong nháy mắt đằng không mà lên, quanh thân bao vây lấy ngũ thải hạ quang. Đả thần tiên, phá tà bảo kính, kim tiên, càn khôn quyển, lang nha đồng, kiếm vô đạo, mặc tà bảo kiếm. Đám người bảo vật cùng binh khí cùng nhau đánh vào kia ngũ thải hạ quang phía trên, sau đó liền bị từng cái bắn ra ngoài. Khương Hùng thu hồi đả thần tiên, Lưu Hàm Nhi triệu hồi phá tà bảo kính, Vương Thiện thu hồi kim tiên. Mọi người đều cầm lại bảo vật của mình, nhưng này dao long nhưng không có nhận tổn thương chút nào. Bỏ họ. Ngang. Tia dao long một tiếng long ngâm, tiếp lấy liền phá lên cười. Ha ha. Khương Hùng, bản vương tại đại trận này bên trong chính là vô địch, nếu là thất thời, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, bản vương có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái mạng, theo bản vương vào kinh thành tỉnh tội. Ha ha. Tiếng cười kia cực kỳ đắc ý, chấn động toàn bộ không gian. Khương Hùng mày nhăn lại, còn lại đám người cũng nhao nhao mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Lưu Hàm Nhi đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nghiên xúc, thật sự cho rằng chúng ta giết không được ngươi a? Nghe được Lưu Hàm Nhi thanh âm, tia dao long cười đến càng phát ra làm càn. Ha ha. Khá lắm nữ hoa, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, lại dám nói ra như thế của ngôn. Tới đi, nữ hoa, lại để nhà ngươi Bách Lâm gia gia nhìn nhìn thủ đoạn của ngươi. Thấy cảnh này, Khương Hùng cùng đám người nhao nhao mắt lộ ra vẻ đồng tình. Ngươi như là cười nhạo người khác chưa hẳn thật có thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi dám chế giễu vị này, ngươi biết người ta là lai lịch gì sao? Quả nhiên, nghe kia giao long cuồng vọng phát biểu, Lưu Hàm Nhi chỉ tức giận đến lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên. Tốt nghiệp xúc, hôm nay bản tiểu thư liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào sắp chết đến nơi. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi liền lấy ra một viên đỏ hồ lô. Chỉ gặp hồ lô kia toàn thân xích hồng, dài ước chừng khoảng 6 tấc, Lưu Hàm nâng hồ lô, đưa tay liền mở ra nút hồ lô. Nhưng gặp một đạo bạch quang bắn ra, cao 3 trượng có thừa, bên trong hiện ra một vật, dài 7 tấc 5 phần, có lông mày có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang rơi xuống, thẳng gắn vào kia dao long đỉnh đầu. Nguyên bản chính quanh quần trên không trung bay múa dao long lập tức ngã xuống, ngã ầm ầm ở trận đài bên trên. Cứng ngắc lấy thân thể dao long, giờ phút này long đầu vươn về trước, hai mắt mê mang nhìn về phía trước, trong mắt nhưng cũng không có nửa phần thần thái. Lúc này trong hư không, nhìn thấy Lưu Hàm Nhi tế ra đỏ hồ lô, 12 nguyên thần đều nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng nhao nhao hướng về càng trên không hơn bay đi, nghĩ chỉ có thể là cách đại trận xa hơn chút nữa. Nghe ta hiệu lệnh, bảo bối nhanh chóng quay người. Lưu Hàm Nhi trong miệng một tiếng quát nhẹ, liền thấy bạch quang trên không trùng chuyển tam chuyển, kia dao long bách lâm long đầu liền rơi xuống, trực tiếp lăn ra ngoài mấy trượng xa, sau đó bịch một tiếng, liền ngã xuống trận đài. Ầm ầm, giang giác giang giác. Theo dao long bách lâm bị chém giết, ngay lập tức, trên bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, toàn bộ thiên địa đều phảng phất chấn động lên. Thu hồi trảm tiên phi đao, Lưu Hàm Nhi cười đầu tiên là ngẩng đầu quan sát tiên, tiếp lấy liền túi đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Khương sư điệt, tiếp xuống liền nhìn ngươi." "Vâng, nhỏ sư cô." Khương Hùng tuân mệnh. Khương Hùng đáp ứng một tiếng, lập tức liền quay người lại nhìn về phía trước trận đài, quát to: "Trần Đống, La Hỏa, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, ở đâu?" "Sư phụ, đệ tử Trần Đống, La Hỏa, tại." "Khương sư thúc, Na Cha tại." "Khương bá phụ, Thiên Hóa tại." "Trần Đống, La Hỏa, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cùng nhau cất bước ra khỏi hàng, hướng Khương Hùng không mình hành lễ." Khương Hùng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Bốn người nghe lệnh, Trần Đống, ngươi cư phương đông, La Hỏa, ngươi cư phương nam, Thiên Hóa, ngươi cư phương tây, Na Cha, ngươi cư phương bắc, vài tứ tượng chi trận, phong tuyệt thiên địa." "Rõ." Bốn người đáp ứng một tiếng, lập tức nhún người nhảy lên, phân biệt rơi vào trung ương trận đài đông tây nam bắc tứ phương. Trần Đống cầm trong tay kiếm gỗ đạo, hướng lên trời một chỉ, nhưng gặp một đạo thanh quang phóng lên tận trời, thanh quang bên trong một đầu thanh long hiện ra thân ảnh. La Hỏa tay nâng hỏa nha hồ, để lộ nắp ấm, lập tức một đạo hỏa quang xông thẳng tới chân trời, một con chu tức trực trùng bất tiêu. Hoàng Thiên Hóa cầm trong tay tám lăng hoa mai sáng truy bạc, song truy đụng một cái, tiếp lấy lắc một cái bay, mặc tà bảo kiếm đằng không bay lên, một đạo bạch quang chiếu rọi thiên địa, trong bạch quang hiện ra một đầu bạch hổ ngựa mặt lên trời thét dài. Na Cha cười hắc hắc, Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển liền bị hắn tế lên, đó lấy một đạo huyền quang đồng dạng thẳng ngút trời, huyền quang bên trong, một con huyền vũ cúi đầu quan sát hướng phía dưới. Bốn đạo quang hoa trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một đạo vòng xoáy. Kia vòng xoáy bắt đầu chậm rãi xoay tròn, không gian cũng bắt đầu bị quấy. Nhưng vào lúc này, trong hư không, tinh đầu đầy trời trong lúc đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo đạo tinh quang buông xuống, thẳng đến đại trận mà tới. Vô tận tinh không bên trong, ngân hà phía trên, Trương Huyền lần nữa chậm rãi mở mắt. Quan sát nhân gian, Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Thiện, kiếp nạn này qua đi, lúc có một đoạn lúc bình tĩnh ở giữa." Nói xong, Trương Huyền liền một lần nữa nhắm mắt lại. Vòng xoáy chuyển động ở giữa, không trung truyền đến không gian vỡ vụn thanh âm. Vô số đạo tinh quang rơi xuống, nguyên bản ngay tại vỡ vụn không gian trong nháy mắt vững chắc, sau đó chân trời đẩy trời tinh quang đan vào một chỗ, tạo thành một trương đại thủ lao thẳng tới trận đài mà tới. Khương Hùng thấy thế, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền là mỉm cười, sau đó hắn liền đem trong tay tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vứt ra ngoài. Nhưng gặp kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hạnh hoàng kỳ hóa thành một vệt kim quang liền đã rơi vào cái kia trong nước xoáy. Ngay lập tức, kim quang rủ xuống, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra, che đậy toàn bộ trận đài trên không. Lúc này, tấm kia đại thủ đã buông xuống đi, chính giữa tại kia đóa đóa kim liên phía trên. Một nháy mắt, không biết nhiều ít kim liên vỡ vụn, nhưng cũng có càng nhiều kim liên thứ tự sinh ra. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, đại thủ vỡ vụn nhưng gặp điểm điểm tinh quang vậy rơi xuống. Khương Hùng cùng với dư mọi người đều cảm giác thân thể chấn động, mỗi người bọn họ thân thể đều phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, vô số tinh quang liền đầu nhập vào đi vào. Trong chốc lát, trung ương trận đài mọi người chung quanh đều bị vô số tinh quang bao vây, tựa như tạo thành từng khóa sao trời, không ngừng lóe ra. Đám người cũng nhao nhao nhắm mắt lại, chỉ có Khương Hùng chưa quên chính sự. Chương 1649, đại trận cao phá, huyết tinh tàn nhẫn đại doanh. Chương 1649, đại trận cao phá, huyết tinh tàn nhẫn đại doanh. Trận đống, La Hỏa, Na Cha, Thiên Hóa, nhanh chóng phá hủy trận kia cờ. Khương Hùng hét lớn một tiếng truyền ra, ngay tại duy trì trận pháp bốn người lập tức lấy lại tinh thần, tề thành xác nhận, sau đó liền tế ra pháp bảo của mình. Trận đống tế ra kiếm gỗ đảo, La Hỏa tế ra hỏa nha hồ, Na Cha tế ra càn khôn quyển cùng đánh tiên bạch vàng, Hoàng Thiên Hóa tế ra mặc tà bảo kiếm cùng tích lũy tâm đình. Chư nhiều bảo vật cùng nhau đánh vào trận trên lá cờ, vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, đại trận trận phiên lập tức nổ tan thành một đoàn mây mù. Trận phiên bị phá, ngay lập tức, cả phiến thiên địa lay động càng phát ra lợi hại, rắc, rắc, không ngừng bên hai, cuối cùng hóa thành bành. Bành, thanh âm liên miên bất tuyệt. Đại trận phá, thiên địa tối đen, duy chỉ có lưu lại mười mấy đoàn sao trời đang lóe lên chói mắt tinh quang. Không biết đi qua bao lâu, mười mấy đoàn sao trời dần dần dập tắt, từ đó hiện ra đạo đạo thân ảnh. Khương Hùng cùng mọi người đều mở mắt, sau đó tất cả mọi người bị giật nảy mình. Thật sự là một màn trước mắt quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn. Đám người rõ ràng là đang xông trận, liên tục xông 16 tòa đại trận, cái này mới hoàn toàn lấy được thắng lợi. 16 tòa đại trận, trận trận tương liên, mỗi một tòa đại trận không gian đều dị thường rộng rãi, cho nên đám người theo bản năng cho rằng bọn họ phá cái này 16 chư thiên tuyệt sát đại trận chiếm diện tích cũng nên tương đối lớn. Nói rõ một chút à, phía trước xuất hiện chút sai lầm, thống kê sai nhị thập bát tú tổn thất nhân số, cho nên chính xác chính là tổn thất 12 người, còn lại 16 người, cho nên bọn chúng bày ra đại trận chính là 16 chư thiên tuyệt sát trận tiền văn đã sửa chữa, đặc biệt này nói rõ một chút. Sau đó, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đám người phát hiện, bọn hắn xác thực nghĩ đến đơn giản, cũng quá coi thường tòa này 16 chư thiên tuyệt sát trận. Cái này 16 chư thiên tuyệt sát trận, nhìn như diện tích rộng lớn, kỳ thực hiện thực diện tích chính là triều đình đại quân quân doanh. Mà bây giờ quân doanh bên trong, huyết tinh tàn nhẫn tình cảnh đơn giản làm cho người giận sôi. Đám người lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là vô số tòa huyết đục chi sơn. Những máu thịt kia bên trên còn đều mặc triều đình quân quân phục cùng khôi giáp. Sư phụ, Khương sư thúc, Khương bá phụ, Khương thừa tướng. Đám người nhao nhao gom lại Khương Hùng bên cạnh. Từng cái trong mắt đều phun ra hừng hực liệt diễm, quanh thân dâng lên sát khí ngập trời. Tốt yêu nghiệt, đáng chết, nghiệt trướng, đương thiên đao vật quả. Những thứ này đều là nhân tộc ta tinh nguyện a. Sao giống như này đều chết tại yêu nghiệt chi thủ? Đương giết, đương giết, đương giết. Mọi người đều phẫn nộ đến cực hạn. Khương Hùng đồng dạng hai mắt phun lửa, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Tiên Hóa, ngươi năm người nhanh chóng điều tra cả tòa đại doanh, nhìn xem phải chăng còn có người sống. Rõ. Năm người đại doanh một tiếng, lập tức liền chia ra năm đường hướng về đại trận chỗ sâu bước đi. Trong chốc lát về sau, Trần Đống xuất về tới trước chỉ là trong tay của hắn dẫn theo hai người. Đám người định thần nhìn lại, liền phát hiện hai người kia chính là Phí Phúc cùng Càn Quý. Bất quá, thời khắc này Phí Phúc cùng Càn Quý tựa hồ cũng chỗ đang hôn mê. Sư phụ, đệ tử tại trung quân trong đại trướng tìm được hai cái này linh thần. Nói xong lời này, Trần Đống buông tay, trực tiếp đem hai người giống ném rác rưởi đồng dạng liền ném trên mặt đất. Trần Đống cũng không có thủ hạ lưu tình, cho nên hai người liền trùng điệp đập vào trên mặt đất. Thế nhưng là như thế bị ném dưới, Phí Phúc Càn Quý hai người vậy mà không có tỉnh lại. Sư phụ, hai người này không biết sao, một mực hôn mê bất tỉnh, lúc ấy đệ tử từng dùng nhiều loại phương pháp, cũng không từng để bọn hắn tỉnh lại. Nhìn thấy trong mắt mọi người nghi hoặc, Trần Đống ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Đám người lúc này mới chợt hiểu, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, "Nhỏ sư cô, còn muốn mượn ngài phá tà bảo kính dùng một lát." Lưu Hàm Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, với tay, phá tà bảo kính liền xuất hiện ở trong tay nàng. Khương Hùng tiếp nhận phá tà bảo kính, pháp lực thúc dục, chỉ gặp hai đạo kim quang bay ra, phân biệt rơi vào Phí Phúc, Càn Quý trên người của hai người. Ê! Theo một tiếng rên rỉ, Phí Phúc, Càn Quý hai người đồng thời chậm rãi mở mắt, sau đó hai người liền thấy trên người mình máu tươi, cùng cách đó không xa những cái kia chân cụt tay đứt. A! A máu a, máu a! Hai người đồng thời một tiếng kinh hô, sau đó hào không ngoài suy đoán hai người trợn trắng mắt, lại đồng thời ngất đi. Một màn này thấy đám người càng thêm nổi trận lôi đình. Không cần nghĩ, cái này đầy doanh thi thể cùng hai người này tuyệt đối thoát không được quan hệ, mà bây giờ, hai người này vừa nhìn thấy thi thể, trực tiếp liền ngất đi. Khương Hùng lạnh hừ một tiếng, vừa muốn lần nữa đem Phí Phúc, Càn Quý tỉnh lại, liền thấy La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa từ đằng xa chạy như bay đến, mà lại bốn người trên mặt đều là xanh xám chi sắc, trên dưới quanh người sát khí ngút trời. Sư phụ, Khương sư thúc, quá thảm rồi, đơn giản quá thảm rồi. Khương bá phụ, nên giết, nên giết. Những yêu nghiệt kia thật nên bầm thây vạn đoạn. Nhìn xem mấy người sắc mặt, Khương Hùng thở dài, nói, các ngươi nhưng từng nhìn thấy người sống. La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, đồng thời lắc đầu. Na Cha mở miệng nói, Khương sư thúc, sư điệt đều nhìn, đều đã chết, mà lại đều là bị ngược sát không có một cái nào người sống. La Hỏa, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu. Khương Hùng thở dài, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất Phí Phúc, Càn Quý, sau đó ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm một chút, nhân tiện nói, La Hỏa, Long Tu Hổ, hai người các ngươi tọa trấn nơi đây.
Vâng, sư phụ.
La Hỏa, Long Tu Hổ nghe vậy, vội vàng không người xác nhận. Đón lấy, Khương Hùng nhìn về phía Trần Đống, nói, Trần Đống, ngươi nhắc lên hai cái này định thần.
Vâng, sư phụ.
Trần Đống cũng đáp ứng một tiếng, sau đó đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem hôn mê trên mặt đất phí phúc, càng quý hai người lần nữa xách trong tay. Sau đó, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía đám người, nói, các vị, chúng ta về thành trước đi. Nói xong lời này, Khương Hùng đi đầu mà đi, lái một đóa tường vân liền bay về phía Tĩnh Nam Văn. Còn lại đám người thấy thế, cũng liền bận bịu nhún người nhảy lên, đi theo Khương Hùng sau lưng. Đám người vừa mới trở lại thành nội, tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miểu liền dẫn chúng tướng tiến lên đón. Tham kiến hai vị công chúa điện hạ. Nhìn thấy Trương Giao, Trương Miểu, Khương Hùng đội vàng mang theo đám người không mình hành lễ. Thừa tướng miễn lễ, chư vị cũng đều miễn lễ đi, không cần phải khách khí. Trương Giao gấp đội vươn tay tướng đỡ, trước đem Khương Hùng nâng đỡ lên. Thừa tướng, ngoài thành như thế nào? Trương Miểu nhịn không được mở miệng dò hỏi.
Ai?
Khương Hùng nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, bảy công chúa điện hạ, chúng ta hồi phủ rồi nói sau. Thế là, đám người liền trở về phủ tướng quân. Đi vào phòng nghị sự về sau, đám người theo thứ tự ngồi xuống, sau đó Khương Hùng liền nhìn về phía vẫn hôn mê trên mặt đất phí phúc, càng quý hai người, sắc mặt vô cùng khó coi. Trần Đống, đem hai cái này định thần tỉnh lại đi.
Vâng, sư phụ.
Trần Đống đáp ứng một tiếng, bất quá, hắn cũng không dùng pháp lực tỉnh lại, mà là trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài phân phó nói, đi lấy một thùng nước đã đến. Chương 1650, mời trạm phí phúc, càng quý chương 1650, mời trạm phí phúc, càng quý đến, cho ta đem bọn hắn tới tỉnh.
Vâng, Trần tướng quân.
Hai cái thân vệ riêng phần mình dẫn theo một thùng nước đá, đáp ứng một tiếng, sau đó một thùng liền dội cho ra ngoài.
Nước đá hoa.
Một tiếng liền dội tại phí phúc, càng quý hai người trên mặt cùng trên thân. Tại nước đá kích thích dưới, phí phúc, càng quý lần nữa chậm rãi mở mắt. Hai người chỉ cảm thấy trên đầu, trên thân đều là ướt sũng nhịn không được đưa tay lau mặt một cái, lúc này mới mở mịt ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn bốn phía, sau đó, hai người liền thấy dơ cao xoáy tọa bên trên Khương Hùng, cùng Khương Hùng tả hữu hai vị quý khí tập kích người nữ tử, tả hữu hai hàng càng là đứng đầy người. Những người này có chút bọn hắn nhận biết, có chút lại là lần đầu tiên gặp, nhưng đều không ngoại lệ chính là, những người này đều đối bọn hắn trợn mắt nhìn, kia trong mắt hung quang phảng phất muốn đem bọn hắn xé xác.
Khương,
Khương Hùng, là ngươi. Phí Phúc xuất mở miệng trước. Càng Quý cũng tương tự mở miệng ra nói, các ngươi,
đây là nơi nào?
Ba. Một thanh âm vang lên, Khương Hùng một bàn tay đập vào đẹp trai trên bàn, toàn bộ trong phòng nghị sự giống như đánh một đạo sấm sét.
Phí Phúc, Càng Quý, thật to gan.
Nghe được tiếng quát ngắn này, Phí Phúc, Càng Quý chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất.
Thật lâu, hai người cái này mới chậm rãi chống đỡ lên thân thể, mặt hướng Khương Hùng, Phí Phúc mở miệng trước nói, Khương Hùng, các ngươi
vậy mà không chết?
Hừ.
Khương Hùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe ra hàn quang, thật chặt tập trung vào hai người, nói, Phí Phúc, Càng Quý, làm sao? Các ngươi sao liền kết luận chúng ta liền xông không qua đại trận kia?
Kia là tự nhiên, Khương Hùng, Bách Lâm Tiên Sư bày xuống 16 chư thiên tuyệt sát trận có vô cùng huyền diệu, Bách Lâm Tiên Sư từng nói, chính là võ đế đều không thể xông qua, liền xem như chân tiên hàng thế, cũng phải vẫn lạc trong đó, các ngươi
làm sao có thể xông qua?
Càng Quý lập tức mở miệng cao giọng nói.
Phí Phúc không nói gì, hắn quay đầu không ngừng đánh giá bốn phía. Mặc dù hắn không có tiến vào Tĩnh Nam Quan, nhưng hắn cũng biết nơi đây không phải hắn hành quân đại doanh.
Như vậy, nơi này là địa phương nào, liền rõ ràng.
Chỉ là, Khương Hùng bọn người thật phá kia 16 chư thiên tuyệt sát trận sao?
Phí Phúc, Càng Quý trong lòng đều nhấc lên ngập trời sóng lớn.
Trong lòng của bọn hắn đồng thời dâng lên một loại cực hạn hoang đường cảm giác.
Khương Hùng chưa đáp lời, ngồi tại thất công chúa Trương Miểu bên cạnh Lưu Hàm Nhi lại đột nhiên đứng lên, một tiếng quát,
"Phí Phúc, Càng Quý, các ngươi làm chuyện tốt. Hơn 10 vạn nhân tộc ta đại quân, không có chết đang đối kháng với quỷ dị thiên tuyến, lại chết tại các ngươi hai cái này tiểu nhân vô sỉ thủ hạ, các ngươi
đơn giản tội ác tày trời."
Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Phí Phúc, Càng Quý ánh mắt của hai người lập tức liền càng tức giận hơn. Đám người ánh mắt dọa đến Phí Phúc, Càng Quý toàn thân một cái giật mình, suýt nữa lần nữa sủi lơ trên mặt đất.
Khương Hùng lại là ba.
Một tiếng, đập trên bàn, quát lớn, "Phí Phúc, Càng Quý, nhân tộc ta mười mấy vạn tinh binh đến cùng là như thế nào chết được, hai người các ngươi còn không cho bản tướng tử thực đưa tới?"
Khương Hùng lúc nói những lời này vận chuyển pháp lực, đã có nhất định ngôn xuất pháp tùy hiệu quả.
"Phí Phúc, Càng Quý nghe vậy, theo bản năng liền bắt đầu nói đến chuyện đã xảy ra.
Hai người ngươi một lời, ta một câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hiện trường đám người nghe xong, từng cái đều tức nổ tung.
Sự tình cũng không phức tạp, kia giao Long Bách Lâm tìm tới Phí Phúc, Càng Quý nói đến muốn bố thành đại trận, cần một chút tế phẩm.
Nguyên bản, Phí Phúc, Càng Quý coi là chỉ có mấy chục hoặc vài trăm người, cho nên hai người chỉ là do dự một lát, liền rất sảng khoái đáp ứng.
Sau đó đợi bày trận bắt đầu về sau, Phí Phúc, Càng Quý lúc này mới phát hiện là hai người bọn họ ấu trí.
Tế phẩm số lượng căn bản không phải bọn hắn nghĩ mấy chục hoặc vài trăm người, mà là mấy ngàn, mấy vạn người.
Nông đấm hắc vụ phía dưới, triều đình quân đại doanh bên trong thành một cái tu la tràng, từng cái bách chiến tinh binh bị 10 cái yêu tộc cho ngược sát.
Mấy ngày ở giữa, toàn bộ trong đại doanh, vậy cũng là tiếng kêu thảm thiết chấn thiên.
Kia mấy ngày, Phí Phúc, Càng Quý đều bị sợ choáng váng.
Thế nhưng là, hai người bọn họ căn bản cũng không dám nói lời phản đối.
Hai người rất sợ, một khi bọn hắn nói lời phản đối, những người này cũng đem bọn hắn làm tế phẩm.
Về sau, đợi hơn 10 vạn đại quân đều bị giết về sau, Bách Lâm lần nữa tìm tới hai người, đối hai người nói, muốn để đại trận hoàn thiện, còn cần cuối cùng hai cái tế phẩm. Phi Phúc, Càng Quý trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Về sau đợi kia giao long Bách Lâm sau khi giải thích rõ, hai người mới chậm rãi thở dài một hơi. Hai người bọn họ cũng sẽ không giống những người khác như thế bị chém giết, chỉ cần nằm tại hai trong cố quan tài liền có thể. Trong sách mà biểu, không phải giao long Bách Lâm bọn hắn không muốn đem hai người này huyết tế, chỉ là hai vị này dù sao không phải phổ thông binh sĩ. Phổ thông binh sĩ cho dù chết lại nhiều, chỉ cần có thể công phá tính năng quan, cầm nã Khương Hùng bọn người, vị yêu nhiếp chính vương đều sẽ không đau lòng bị, nhưng cái này Phí Phúc, Càng Quý hai người dù sao chính là triều đình đại thần, càng là vị yêu nhiếp chính vương tâm phúc, vẫn là xuất chinh lần này đại quân nguyên soái, kết quả bị các ngươi cho huyết tế. Vô luận như thế nào, cái này đều có chút không nói được. Tự nhiên, những chuyện này, Phí Phúc, Càng Quý hai người là không biết. Hai người liền bị Bách Lâm an bài xuống, tại trung quân trong đại trướng trưng bày hai câu quan tài, sau đó liền nằm đi vào. Chỉ là, hai người không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới nằm đi vào, cũng cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó thì cái gì cũng không biết. Lúc này, 16 chư thiên tuyệt sát trận cũng chính thức bại xong rồi. Tiếp lấy liền có Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi lực trận, cùng phía sau phá trận. Đợi bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, đã là bị Trần Đống từ trong quan tài nói ra, ném đến trước mặt mọi người thời điểm. Nghe hai người nói xong chuyện đã xảy ra, toàn bộ trong phòng nghị sự, vô tận sát khí đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Những này yêu nghiệt tất cả đều nên giết. Nên giết. Vì bại yêu trận, vô tội tàn sát nhân tộc ta mười mấy vạn tinh binh, đáng chém, đáng chém, đáng chém. Cái này nợ máu phải trả bằng máu. Đúng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Đám người nhao nhao giận giống lên. Thật lâu, mọi người mới chậm rãi ngừng nói, sau đó ánh mắt lần nữa cùng nhau rơi vào Phí Phúc, Càng Quý trên thân hai người. Hai người chỉ cảm thấy vô tận sát cơ hướng bọn hắn vọt tới, hai người chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, lần nữa co quắp ngã trên mặt đất. Sư phụ, mời trảm hai xúc sinh này. Sư thúc, mời trảm hai xúc sinh này. Khương ba phụ, mời trảm hai xúc sinh này. Thừa tướng, mời trảm hai xúc sinh này. Đám người nhao nhao ra khỏi hàng, hướng về Khương Hùng hành lễ, yêu cầu chém giết Phí Phúc, Càng Quý hai người. Cái này có thể đem hai người triệt để dọa sợ. Khương thừa tướng, huynh đệ chúng ta oan uổng a. Đúng vậy a, Khương thừa tướng, việc này không tệ chúng ta a. Đều là những yêu nghiệt kia. Đúng, những yêu nghiệt kia, bọn chúng phát rồ a. Hai người vội vàng hô to oan uổng, cũng bắt đầu cho mình giải thích. Khương Hùng mặt trầm như nước, ba một tiếng, vỗ bàn một cái. Phí Phúc, Càng Quý, những hai người nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất, bản tướng. Chương 1651, Trảm Linh Thần, đủ về phong thần bảng. Chương 1651, Trảm Linh Thần, đủ về phong thần bảng. Khương Hùng lời còn chưa dứt, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi ngay ngắn tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miểu hai người. Hai vị điện hạ, cái này Phí Phúc, Càng Quý hai người theo luật đang chém, lao thần chi ý. Nói đến đây, Khương Hùng lại dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lằng khó. Trương Giao có chút mê hoặc, vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi, chỉ thấy Trương Miểu đứng dậy. Trương Miểu hướng về Khương Hùng cung kính cúi người, nói: "Thừa tướng, hai người này liền giao cho chúng ta tỉ muội đi." Khương Hùng nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm, sau đó gật đầu nói: "Như thế vậy làm phiền hai vị điện hạ." Trương Giao vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng hỏi thăm, mà là nhìn về phía thất muội Trương Miểu. Trương Miểu thì quay đầu nhìn về phía dưới đài, vung tay lên, nói: "Người tới, đem hai người này áp phó pháp trưởng, sau đó tỉ muội ta sẽ đích thân hành hình." "Rõ." Mấy tên thân vệ đáp ứng một tiếng, tiến lên, trực tiếp liền đem Phí Phúc, Càng Quý cho áp ra ngoài. "Hoan uổng a, Khương thừa tướng." "Tha mạng a, thừa tướng tha mạng a." "Chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng, tha mạng a." Không ngừng có xin tha thứ âm thanh truyền vào đến, đáng tiếc trong sảnh đám người không có một cái nào để ý tới bọn hắn. Vào lúc giữa trưa, Tĩnh Nam quan trong thành trên quảng trường, có hai người mặc áo tù hán tử quỳ rạp trên đất, thần sắc đờ đẫn, trong mắt vô thần. Trung quanh quảng trường vây đầy Tĩnh Nam quân binh sĩ, đều mắt thấy trong sân kia hai cái hán tử, từng cái trong mắt đều hướng ra phía ngoài phun ra lửa giận. Đột nhiên, phía chính bắc đám người nhao nhao bắt đầu chuyển động, từ đám người đi vào hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử đều người mặc cung trang, đầy người quý khí, chỉ là trong tay hai người đều cầm trong tay một thanh trường kiếm. "Tham kiến công chúa điện hạ thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế." Nhìn thấy hai nữ đi tới, trung quanh binh sĩ nhao nhao không mình hành lễ. Không sai, đi tới hai nữ chính là tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu. Kia quỷ dạp trên đất hai cái hán tử dĩ nhiên chính là lần này triều đình đại quân thống quân đại soái Phí Phúc cùng Càng Đắt. Hai nữ chính là vì chém giết hai người này mà tới. "Chú ý, là chém giết mà không phải giám trạm." Trương Miểu khoát tay áo, nói: "Chúng tướng sĩ, miễn lễ đi." Đợi trung quanh tỉnh Nam quân sau khi đứng dậy, Trương Giao cùng Trương Miểu liền đi tới Phí Phúc, Càng Quý cách đó không xa. Túi đầu nhìn về phía hai người, Trương Giao hừ lạnh một tiếng, nói: "Phí Phúc, Càng Quý, các ngươi có biết tội. Công chúa điện hạ, chúng thần là oan uổng a. Hai vị điện hạ, tha mạng a. Thần oan uổng a. Hết thảy đều là những yêu nghiệt kia làm cùng chúng thần không quan hệ a. Điện hạ, tha mạng a." Trương Giao tra hỏi, tựa hồ gọi trở về Phí Phúc, Càng Quý lòng của hai người trí, thế là hai người liền tại pháp trường bên trên lớn tiếng hô lên oan tới. Nhìn thấy hai người kêu oan, trung quanh Tĩnh Nam quân tướng sĩ nhao nhao cắn nát cương nhà, kia mãnh liệt lửa giận phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Ngoài thành trong đại doanh thảm trạng sớm đã truyền vào thành nội, bây giờ còn có 5-6 ngàn Tĩnh Nam quân chính ở ngoài thành triều đình quân trong đại doanh xử lý những thi thể này đâu. Phải biết, tuy nói Tĩnh Nam quân cùng triều đình quân bây giờ phân thuộc hai phe, là vì quan hệ thù địch, nhưng song phương đều là đại hạ quân dân, đại hạ quân đội. song phương trên chiến trường chém giết, lẫn nhau giết chết đối phương, kia là một chuyện, nhưng bây giờ như vậy nhân tộc bại hoại cùng yêu tộc cấu kết, trực tiếp tống táng nhân tộc mười mấy vạn tinh huyễn, đó chính là hoàn toàn một chuyện khác xưng được một tiếng người gian đều hào không quá phận. Đối với người gian có thể xưng người người có thể chu diệt nếu không phải có quân lệnh ước thúc, phí phúc, càng quý hai người chỉ sợ sớm đã bị chung quanh tướng sĩ xé cái vỡ vụn. Hừ, Trương Giao, Trương Miệu sắc mặt càng phát ra khó coi, Trương Giao nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: im ngay, hoan uổng. Các ngươi có gì hoan uổng? Cấu kết yêu tộc, sát hại nhân tộc ta mười mấy vạn tinh huyễn, các ngươi hướng ta kêu oan, nên giết. Một câu nên giết lối ra, Trương Giao cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền ném ra bảo kiếm trong tay của mình. Chỉ nghe được thương lang lang, một thanh âm vang lên, bảo kiếm trên không trung ra khỏi vỏ, sau đó xẹt qua một đường vòng cung liền hướng về Phí Phúc chẳng tới. Nhìn thấy Trương Giao xuất thủ, Trương Miểu cũng không do dự nữa, đồng dạng tế ra bảo kiếm trong tay của mình, đồng dạng một tiếng kiếm minh, trôi thứ hai bảo kiếm cũng chẳng tới. Nhìn thấy hai kiếm bay tới, Phí Phúc, Càng Quý trực tiếp mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy thành một đoàn, trong nháy mắt chảy ra một bãi nhạt chất lỏng màu vàng, đồng thời một cỗ hôi thối chi vị cũng phiêu đắng ra. Xoát, xoát. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, hai viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất, nhanh như chớp nhấp nhô ở giữa, trực tiếp liền dính vào những cái kia nhạt chất lỏng màu vàng. Đỏ dòng máu màu đỏ tựa như suối phun liền phun ra ngoài. Hai đạo chân linh bay ra, xẹt qua thiên cơ, liền bay về phía phong thần đài phương hướng. Hai thanh bảo kiếm tự động trở vào bao, sau đó liền bay trở về Trương Giao cùng Trương Miệu trong tay. Thu hồi bảo kiếm, Trương Giao cùng Trương Miệu liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời thở dài một hơi. Trương Miệu nhìn xung quanh, liền mở miệng phân phó, nói: "Đem hai cái này nghiệt xúc thi thể treo ở thành trên cửa, lấy cảnh thế nhân." "Vâng, điện hạ." Mấy tên binh sĩ đáp ứng một tiếng, lập tức liền bỏ tới, nắm lô mũi đem hai bộ thi thể nhấc lên. Trương Giao, Trương Miệu thấy thế, cũng không còn chờ lâu, mà là quay người trở về phủ tướng quân. Trở lại phủ tướng quân, Trương Giao, Trương Miệu liền thấy đám người cáo biệt chẳng cảnh. Vương Thiện, Vương Linh phụ tử, Quan Minh, Quan Nguyệt cha con, Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương vợ chồng cùng cô em vợ Nô Tiểu Tuyết, đều tại hướng Khương Hùng cáo tử. "Khương thừa tướng, sự tình đã xong, chúng ta cũng cần phải trở về." "Đúng nha, Khương thừa tướng, chúng ta cha con cũng cần phải trở về." "Khương thừa tướng, nơi đây chuyện, chúng ta cũng cần phải trở về, ngày sau có việc, thừa tướng nhưng dùng bổ câu đưa tin, chúng ta tự sẽ lại đến tương trợ." Khương Hùng mang theo chúng đệ tử, từng cái hướng về chúng nhân nói tạm. Đám người cáo từ đã xong, liền nhao nhao bước trên mây rời đi. Tiếp xuống, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa cũng hướng Khương Hùng đưa ra cáo từ. "Khương sư thúc, Na Cha cũng phải rời đi." "Khương bá phụ." Hoàng Thiên Hóa nói chuyện, đột nhiên gãi gãi đầu của mình, sau đó tiếp tục nói ra: "Khương bá phụ, ta muốn đi Trấn Quốc Thành nhìn xem phụ mẫu." Khương Hùng nhìn xem Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa, thở dài, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Đó lấy, Na Cha đạp lên phong hỏa luân, Hoàng Thiên Hóa lái Tưởng Vân liền rời đi Tĩnh Nam Quan. Lúc này, Trương Giao, Trương Miểu cũng đi tới. Trương Miểu mở miệng nói: "Thưa tướng, đại trận đã phá, tỷ muội chúng ta cũng cần phải trở về." Khương Hùng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói: "Hai vị điện hạ, lao thần cái này phái người đưa hai vị điện hạ trở về." Trương Miểu nghe vậy khoát tay áo, nói: "Thưa tướng, cũng không cần phái người chúng ta giá vân mà quay về liền có thể." Khương Hùng nghe vậy, đành phải gật đầu, nói: "Đã như vậy, hai vị điện hạ trên đường cẩn thận." Trương Giao, Trương Miểu nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền đằng không mà lên, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Vô tận tinh giữa không trùng, Trương Huyền thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên tới. Chương 1652, nhập mặt trời, Thiên sư trùng luyện hỏa nha hồ. Chương 1652, nhập mặt trời, Thiên sư trùng luyện hỏa nha hồ. Trương Giao cùng Trương Miểu giá vân rời đi Tĩnh Nam Quan, về thành trên đường, trong lòng của hai người có phi thường nặng nề. Triều đình đại quân trong đại doanh, một màn kia máu tanh chẳng cảnh, cho người xung kích thực sự quá lớn. "Tứ tỷ." Đột nhiên, Trương Miểu quay đầu nhìn về phía Trương Giao, mở miệng kêu. Trương Giao nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Trương Miểu, nói: "Thất muội, làm sao?" "Ai?" Trương Miểu chần chờ nửa ngày, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Trương Giao thấy thế, khẽ lắc đầu, lại quay đầu trở lại nhìn về phía trước, nói: "Thất muội, đi thôi, trở về đem đây hết thảy đều nói cho thập tam đệ, về phần tiếp xuống làm thế nào, vẫn là giao cho thập tam đệ cùng Khương thừa tướng bọn hắn làm chủ đi." Trương Miểu nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Tứ tỷ, thật sự là quá thảm rồi, ai." Tiếp xuống, hai người một đường im lặng, rất nhanh, Tĩnh Nam phủ đã thấy ở xa xa. Hai người vừa mới tới gần phủ thành, liền thấy có hai đóa tường vân phóng lên tận trời, mây bên trên riêng phần mình đứng đấy một đầu đại hán và bỡ. Chỉ gặp cái này hai tên đại hán đều đầu báo vào mắt, thân cao qua trượng, cao lớn và bỡ, đỉnh nón trụ quan giáp, che đậy bào đai lưng, riêng phần mình trong tay dẫn theo một đầu đại côn, toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy vô tận sát khí. Đợi nhìn thấy Trương Giao, Trương Miểu về sau, kia hai tên đại hán nhao nhao tại mây bên trên không mình hành lễ. "Lộ Phương, Lộ Tương, tham kiến công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hai vị tướng quân, mau mau miễn lễ. Bản cung thập tam đệ hiện ở nơi nào?" Trương Miểu khoát tay áo, mở miệng hỏi. "Khởi bẩm bảy công chúa điện hạ, vương gia giờ phút này ngay tại vương phủ ở trong." Lộ Phương liền vội vàng không người đáp. "Tốt, phiến phức hai vị tướng quân tiếp tục phòng thủ, chúng ta đi tìm thập tam đệ." Trương Miểu nói xong, liền cùng Trương Giao bay vào thành nội. Lại nói vô tận tinh không bên trong, Trương Huyền đứng dậy rời đi ngân hà, mấy bước phóng ra, liền đi tới Thái Dương tinh bên trong. Thái Dương tinh bên trong, vô tận Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, có một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững trong lửa. Trương Huyền dạo bước tại Thái Dương chân hỏa bên trong, rất nhanh liền đi tới cửa cung điện trước. Theo két, một tiếng, cung điện đại môn liền tự mình mở ra. Trương Huyền mỉm cười, liền đi vào trong đó. Vừa bước vào cung nội, liền thấy trong sân có một gốc cao lớn đại thụ xuyên thẳng hư không. Kia đại thụ khép lại xong, lá như tang, nhánh như rồng, toàn thân xích hồng chi sắc, lá bên trên cảnh thiêu đốt lên các loại hỏa diễm. Không sai, cái này quả đại thụ chính là kia tiên tiên thập đại linh căn một trong phụ tăng mục. Thân vi tiên tiên thập đại linh căn một trong, phụ tăng mục huyền diệu là có thể nghĩ. Nhìn trước mắt phụ tăng mục, Trương Huyền vậy mà trực tiếp đã xuất thần, thiên nhãn mở ra, vô số đạo vận trong mắt hắn sẽ qua. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền cái này mới chậm rãi hồi phục thần trí. Phụ tăng mục, tốt cây a. Tốt cây. Nghe được Trương Tiên tán dương, đột nhiên cả khỏa phù tang một cũng bắt đầu chuyển động, cành lá rầm rầm rung động, tựa hồ mười phần vui mừng. Thấy cảnh này, Trương Huyền nhịn không được phá lên cười, nói: "Ngươi không ngờ sinh linh trí, không tệ. Không tệ." Nói chuyện, Trương Huyền đưa tay đánh ra một đạo pháp lực. Cái kia đạo thái ớt kim tiên pháp lực trực tiếp hóa thành một con kim ô liền bọt vào phù tang một bên trong. Phù tang một đạt được cái này đạo pháp lực, lập tức càng thêm hưng phấn. Có cái này đạo pháp lực gia trì, phù tang một cảm thấy trong cơ thể mình cái nào đó giam cầm anh. Một tiếng liền nổ tung. Trương Huyền cười lắc đầu, sau đó đột nhiên trong lòng khẽ động, túi đầu liền nhìn về phía dưới. Thiên dưới mắt, toàn bộ nhân gian liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trương Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào Tĩnh Nam Quan phủ tướng quân bên trong. Trong sân, Trần Đống, La Hỏa chính đấu tại một chỗ, Long Tu Hổ thì ôm Lang Nha Đồng ở một bên quan chiến. Trần Sư Minh, cố lên. La Sư Minh, cố lên. Hắn còn không ngừng cho hai người thêm dầu. Thấy cảnh này, Thái Dương cung bên trong Trương Huyền nhịn không được cười lắc đầu. Đó lấy, chỉ gặp Trương Huyền đưa tay phải ra hướng về phía dưới một chiêu. Đang cùng Trần Đống đấu tại một chỗ, La Hỏa đột nhiên cảm giác bên hông bùng lòng. Ngay cả vội túi đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản treo ở bên hông hắn hỏa nha hổ không có bóng dáng. A! La Hỏa bị dọa đến một tiếng kinh hô. Ta ở đâu? La Hỏa kinh hô liền nhảy ra ngoài vòng tròn, quay đầu tứ phương, sau đó hắn liền thấy một dải hỏa diễm phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Ta hỏa nha hổ! La Hỏa quá sợ hãi, thả người liền muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một đạo thần âm. Chớ hoảng, hỏa nha hổ ta tạm thời lấy đi, giúp ngươi trùng luyện một phen. Nghe được thanh âm kia, trong viện sư huynh đệ ba người đều kinh hãi. Dẫn đầu kịp phản ứng Trần Đống một thanh kéo lấy La Hỏa liền quỳ xuống, một bên Long Tu Hổ cũng phản ứng lại, vội vàng cũng đi theo quỳ xuống. Đa tạ sư tổ. La Hỏa vội vàng nhìn trời nói lời cảm tạ. Thiện. Không trung ung dung chuyển đến một cái thiện chữ. Đón lấy, liền không có động tĩnh. Lúc này, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang. Sư Minh đệ vội vàng đứng dậy nhìn lại, liền thấy Khương Hùng đội vã chạy vào. Mới thế nhưng là các ngươi sư tổ xuất hiện. Nhìn thấy Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ, Khương Hùng lập tức kích động mà hỏi. Ba người nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Sư phụ, chuyện là như thế này. Trần Đống lập tức liền đem sự tình vừa rồi cho Khương Hùng nói một lần. Khương Hùng nghe xong, ánh mắt phức tạp vô vô La Hỏa đầu vai, nói: "Đồ nhi, ngươi thế nhưng là tốt phúc nguyên a." Nói đến, Khương Hùng đều có chút hâm mộ sư phụ Trương Huyền giúp đỡ tự mình luyện bảo, cái này lãnh ngộ. Đơn giản. Thái Dương cung bên trong, nhưng gặp ánh lửa lóe lên, kia hỏa nha hồ liền đã rơi vào Trương Huyền trong tay. Nhìn trong tay hỏa nha hồ, Trương Huyền đưa tay vuốt nhẹ một lát, sau đó hướng về phù tang mục bên trên ném một cái, trực tiếp liền rơi vào trong đó một cây trên chạc cây. Tựa hồ cảm nhận được dị vật trong khoảnh khắc, hỏa nha hồ chúng quanh cảnh lá liền bốc lên hừng hực thái dương chân hỏa, đem hỏa nha hồ triệt để bao vây lại. Mà Trương Huyền cười gật gật đầu, sau đó trực tiếp liền dưới tảng cây quanh chân ngồi xuống. Theo két, một thanh âm vang lên, nguyên bản mở rộng đại môn đống nhiên liền một lần nữa đóng lại. Trương Huyền trên thân lóe ra thất thải hào quang, sau đó liền tiến nhập định bên trong. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lại, vây tay, kia hỏa nha hồ toàn thân thiêu đốt lên cực nóng liệt diễm liền rơi xuống. Trương Huyền đem hỏa nha hồ nắm trong tay, cười chỉ một ngón tay, quanh thân hỏa diễm lập tức dập tắt, sau đó một vệt kim quang lấp lóe. Hỏa nha hồ bên trên hỏa nha vậy mà biến thành vạn quả hai chữ. Vạn quả ấm. Vạn quả ấm. Không tệ, không tệ, hôm nay mới tính có mấy phần linh bảo bộ dáng. Nói đến đây lời nói, Trương Huyền trực tiếp liền đem kia vạn quả ấm ném ra ngoài. Nhưng gặp một vệt lửa vọt thẳng ra Thái Dương cung, sau đó liền xuyên qua trùng điệp không gian một lần nữa trở xuống nhân gian. Chương 1653, Hỗn độn cự côn chương 1653, Hỗn độn cự côn ném ra ngoài vạn quả ấm, Trương Huyền liền đứng dậy, rời đi Thái Dương tinh. Tiếp xuống, hắn lại lần lượt đi Thái Âm tinh, cùng với các sao trời. 365 khỏa chủ tinh phía trên, bây giờ đều đã là đạo vận tràn ngập, sinh cơ chất chứa, sớm liền không còn là lúc trước như vậy hoang vu bộ dáng. Đầy trời tinh quang không ngừng rủ xuống nhân gian, toàn bộ thiên địa cũng đang không ngừng tiến hóa. Đương nhiên loại tiến hóa này, nhân gian bách tộc bên trong đế cấp cao thủ đều có thể ẩn ẩn có phát giác, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ rất khó biết. Về phần đế cấp trở lên cao thủ, thì thật Trương Huyền cũng sớm liền phát hiện không ít. Ước chừng chính là kia cái gọi là hoàng cấp. Trong đó đã có nhân tộc, cũng có cái khác bách tộc. Chỉ là những cao thủ này cơ bản đều ở vào một loại yên lặng bên trong, mà lại cơ hồ đều tại một chút phân ly ở chủ vị diện bên ngoài tiểu thế giới ở trong. Bất quá, Trương Huyền cũng phát giác những này hoàng cấp cao thủ đã ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Có lẽ cùng này phương thế giới không ngừng tiến hóa có quan hệ. Từ khi Trương Huyền xuyên qua đến đây phương thế giới, đầu tiên liền tạo nên thần đạo, tiếp lấy lại mở ra tiên đạo cùng Phật đạo, khiến tiên đạo tiến hóa thật to tăng nhanh. Hắn còn mở ra địa phủ cùng thiên đỉnh, tạo dựng thiên, địa, nhân tam tài kết cấu. Lại thêm, Trương Huyền lại mở ra Huyền Thanh Thiên, lấy Huyền Thanh Thiên làm môi giới, trực tiếp đại lượng chuyển hóa hỗn độn chi khí rót vào thiên địa, không ngừng gia tăng lấy này phương thiên địa nội tình. Như thế, thiên địa không ngừng tiến hóa phía dưới, những cái kia nguyên bản biến mất hoàng cấp cao thủ một lần nữa trở về liền thuận lý thành trương. Chỉ là, ở trong đó vẫn có một vấn đề, Trương Huyền còn không có nghĩ rõ ràng. Đó chính là, vì sao này phương thiên địa lúc trước vậy mà có thể sản xuất hoàng cấp cao thủ đâu? 365 mặt tinh thần phiên còn tại thai nghén bên trong, trong đó nhị thập bát tú bên trong đã có mười mấy mặt không sai biệt lắm mang thai sinh dục thành thục khoảng cách xuất thế không xa. Đi đến 3650 khỏa chủ tinh về sau, Trương Huyền thở dài một hơi, một bước phóng ra liền rời đi vô tận tinh không, xuyên qua cựu trọng thiên, trực tiếp trở về Huyền Thanh Tiên. Vừa mới trở lại Huyền Thanh Cung, Trương Huyền đột nhiên liền nhíu mày, nhịn không được ngẩng đầu liền nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Ngay tại vừa mới, trong cõi u minh, thiên đạo truyền đến một đạo ý niệm. Cái kia đạo ý niệm rất mơ hồ, nhưng Trương Huyền vẫn mơ hồ bên trong thấy được một tia cảnh tượng. Vô biên trong hỗn độn, tựa hồ có cái gì đặc thù sinh linh ngay tại hướng về này phương thiên địa du lịch tới. Trương Huyền nhịn không được mở ra thiên nhãn, đáng tiếc thiên mắt nhìn đi, vẫn là vô biên hỗn độn, căn bản chưa từng nhìn thấy kia ngay tại du động sinh linh. Trương Huyền trầm ngâm trong chốc lát, với tay, một vệt kim quang hiện lên, nguyên bản xoay quanh tại cửu trọng thiên lăng tiêu điện bên trên hỗn độn trung liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Hỗn độn trung quay tít một vòng, lập tức rủ xuống vô số đạo kim quang cùng nhân luân tử khí, đem Trương Huyền thân thể một mực bảo hộ ở giữa. Đón lấy, Trương Huyền một bước phóng ra, liền trực tiếp ra Huyền Thanh Thiên, bước vào hỗn độn ở trong. Cong, cong, cong. Một cảm ứng được trung quanh hỗn độn chi khí, Trương Huyền đỉnh đầu hỗn độn trung lập tức liền nhẹ nhàng chấn động lên, từng tiếng rộng lớn thần thánh tiếng chuông hướng về bốn phía truyền đi. Tiếng chuông lướt qua, nguyên bản bạo ngược mãnh liệt hỗn độn chi khí lập tức liền bình hòa xuống tới, thậm chí còn có bộ phận hỗn độn chi khí trực tiếp hóa thành thanh trọc nhị khí. Bây giờ, vẻn vẹn thái ớt kim tiên Trương Huyền còn không dám lấy nhục thân ngạnh kháng hỗn độn chi khí, cho nên nhất định phải mượn nhờ hỗn độn trung như vậy tiên thiên chí bảo đến hộ thân. Trương Huyền có thể cảm giác được, đại hắn đột phá đại la về sau, liền có thể ở trong hỗn độn ngắn ngủi dừng lại. Bất quá, muốn lâu dài ngốc ở trong hỗn độn kia, chỉ sợ liền muốn đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể. Chỉ là dạng này cảnh giới còn xa xa không phải trước mắt Trương Huyền có thể hy vọng xa vời. Nho nhỏ thái ớt kim tiên khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để luật thuật. Ở kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết, danh xưng kim tiên khắp nơi trên đất đi, đại la nhiều như chó, đại la đều nhiều như chó, liền không nói đến hắn cái này nho nhỏ thái ớt kim tiên. Trương Huyền đè xuống trong lòng các loại tạp niệm, cất bước hướng về hỗn độn chỗ sâu đi đến. Hỗn độn trung dưới, Trương Huyền tựa như đi ở trên đất bằng. Trong cõi u minh, thiên đạo đang không ngừng chỉ dẫn lấy Trương Huyền tiến lên phương hướng. Nếu không lấy Trương Huyền thực lực hôm nay, vậy cũng chỉ có thể bốn phía đi loạn tìm vận may. Cũng không biết đi được bao lâu, Trương Huyền đột nhiên dừng bước. Đến nơi đây, thiên đạo trong cõi u minh chỉ dẫn đã rất yếu đi, bởi vì nơi đây khoảng cách thiên địa biên giới đã rất rất xa. Nay phương thế giới thiên đạo vẫn mười phần yếu, có thể đem Trương Huyền chỉ dẫn ở đây đã mười phần khó được. Nhưng Trương Huyền đột nhiên dừng lại, cũng không phải là bởi vì thiên đạo chỉ dẫn trở nên yếu đi, mà là bởi vì phía trước hỗn độn chi khí nó tại bạo động. Vô tận hỗn độn chi khí không ngừng đụng chạm, đang không ngừng nhấc lên lấy ngập trời sóng lớn. Cong, cong, cong. Hỗn độn trung xoay tròn càng nhanh hơn, dồn dập tiếng chuông không ngừng vang lên, đem Trương Huyền một mực bảo hộ ở giữa. Hỗn độn trung dưới, Trương Huyền tiên nhãn đã vận chuyển tới cực hạn, xuyên thấu qua kia vô tận hỗn độn chi khí, rốt cục thấy được một con khổng lồ sinh linh. Một cái mắt, Trương Huyền trong đầu liền xuất hiện một bản văn. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Lương chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Không sai, chính là Côn Bằng. Chỉ bất quá, hiển nhiên cái này trong hỗn độn sinh linh cũng không phải là trang tử dưới ngòi bút Côn Bằng, mà là một con tướng mạo phi thường tương cận hỗn độn sinh linh thôi. Mà lại thân hình của nó cũng xa lớn xa hơn kia Côn Bằng. Trương Huyền trầm ngâm mấy giây, liền quyết định đem nó xưng là hỗn độn cự côn. Đó lấy, Trương Huyền liền sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện con kia hỗn độn cự côn phản phất phát hiện hắn, xoay người liền hướng hắn vị trí du lịch đi qua. Nó cái này du lịch không sao, một cái mắt, Trương Huyền cũng cảm giác mình quanh người hỗn độn chi khí cuồn bạo lên. Vô số hỗn độn chi khí tạo thành trùng điệp hỗn độn sóng lớn, hướng về hắn đè ép đi qua. Cong, cong, cong. Hỗn độn trung chuyển động càng nhanh hơn, dồn dập tiếng chuông không ngừng vang lên, nhưng hỗn độn trung phạm vi bao phủ vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại. Hừ. Trương Huyền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó giương tay vồ một cái, một thanh kiếm gỗ đào liền rơi vào trong tay của hắn. Lúc này, Trương Huyền cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, thiên đạo đem hắn chỉ dẫn tới, chính là muốn để hắn ngăn trở đầu này hỗn độn cự côn, nếu không mặc cho nó tiếp tục hướng phía trước du động, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện này phương thiên địa. Trương Huyền không dám tưởng tượng, nếu là này phương thiên địa bị hỗn độn cự bằng phát hiện, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng Trương Huyền cũng không dám cược. Bởi vì này phương thiên địa chính là hắn thành đạo căn cơ, nếu là này phương thiên địa tan vỡ, như vậy hắn đơn giản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, chương 1654, hỗn độn chạm địch, lại nghe thánh âm. Chương 1654, hỗn độn chạm địch, lại nghe thánh âm. Cho nên, Trương Huyền căn bản không được chọn, hắn nhất định phải xuất thủ, chí ít cũng phải đem cái này hỗn độn cự côn xua đuổi đi. Đương nhiên, tốt nhất là có thể đem nó tru sát. Quyết định chủ ý, Trương Huyền cũng không do dự nữa, đưa tay một trường, một thanh kiếm gỗ đào liền đã rơi vào trong tay của hắn. Trôi này kiếm gỗ đào bên trên cũng không cái gì đồ án, từ bên ngoài nhìn vào đến liền là một thanh phổ phổ thông thông kiếm gỗ đào. Thậm chí, trôi này kiếm gỗ đào bên trên còn không cái gì quang hoa lấp lóe. Cong, cong, cong. Hỗn độn trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, tiếng chuông cũng càng phát ra rồn rập. Trương Huyền đầu đội lên hỗn độn trung, tay mang theo kiếm gỗ đào cũng không né tránh, trực tiếp nên đón kia hỗn độn cự côn liền vọt tới. Đợi cảm giác có thể chém tới con kia hỗn độn cự côn thời điểm, Trương Huyền không chút do dự liền hướng về phía trước đánh ra một kiếm. Nhưng gặp một đạo sâu kín kiếm quang bay ra, cùng một tiếng trung vang, hỗn độn trung bên trên rơi xuống một đoàn ẩn ẩn tử khí trực tiếp quấn quanh ở đạo kim quang kia phía trên. Thế là một đạo tử sắc kiếm quang trực tiếp vạch phá hỗn độn, công bằng liền chạm tại con kia hỗn độn cự côn trên thân. Trong cõi u minh, Trương Huyền phảng phất nghe được phốc một thanh âm vang lên, sau đó hắn liền thấy con kia hỗn độn cự côn đầu nhiều một đạo tĩnh mịch vết thương. Đón lấy, một cỗ đỏ dòng máu màu đỏ liền từ chỗ kia trong vết thương phun ra ngoài. Thấy cảnh này, Trương Huyền cả người đều ngây ngẩn cả người. Làm hắn giật mình có hai điểm, điểm thứ nhất, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhìn khí thế hùng hổ, nên vô cùng cường đại hỗn độn cự côn lại bị hắn kiếm thứ nhất liền cho chém bị thương mà lại tựa hồ thương thế còn không nhẹ. Điểm thứ hai, Trương Huyền còn không ngờ tới, cái này hỗn độn cự côn máu cũng là màu đỏ. Ngang, ngang. Trong cõi u minh, Trương Huyền đột nhiên nghe được từng tiếng kỳ dị tiếng kêu, chỉ là tiếng kêu kia bên trong tựa hồ xen lẫn mấy phần thống khổ cùng ngang ngược. Trương Huyền định thần nhìn lại, liền phát hiện tiếng kêu kia hẳn là đối diện hỗn độn côn bằng tiếng kêu. Nghe được tiếng kêu kia, Trương Huyền cũng cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể bắt đầu từng đợt như nhũ ra. Cong. Hỗn độn chung một tiếng chuông vang âm thanh truyền đến, Trương Huyền cái này mới khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật, Thái Ức Kim Tiên tu vi vẫn còn có chút thấp. Đó lấy, con kia hỗn độn côn bằng mắt lộ ra hung quang, lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ đánh tới. Hừ. Trương Huyền thấy thế, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, "Nghiên Súc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nói xong lời này, Trương Huyền nghiêng người vừa sải bước ra, trực tiếp bước ra mấy vạn trượng khoảng cách, né tránh kia hỗn độn cự côn công kích, sau đó lại lần huy động kiếm gỗ đảo, lại là một đạo tử sắc kiếm quang bay ra. Kia kiếm quang trong nháy mắt vượt qua vô số hỗn độn chi khí, lần nữa chạm tại hỗn độn cự côn trên thân. Phốc. Một tiếng bên trong, lại là một đạo suối máu phun ra. Hai đạo màu đỏ suối máu không ngừng phun ra, sau đó liền hóa thành từng quả màu đỏ huyết châu, phiêu phủ ở hỗn độn ở trong. Bất quá thời khắc này, Trương Huyền nhưng không để ý tới những này, hắn lần nữa vừa sải bước ra, né tránh kia hỗn độn cự côn lại một lần công kích, sau đó lại là một kiếm chém ra. Thế là, kia hỗn độn cự côn trên thân liền lại nhiều một vết thương, đồng thời liền lại nhiều một đạo suối phun. Tiếp xuống, tại cái này trong hỗn độn, một trận đại chiến bắt đầu như thế đó. Một vị Thái Ức Kim Tiên cùng một chỉ không biết tu vi gì cảnh giới hỗn độn cự côn liền chiến tại một chỗ. Không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền rốt cục thở hồng hộc ngừng lại, một thân pháp lực tiêu hao 7-8 phần, mà đối diện con kia hỗn độn cự côn cũng cuối cùng thì không có động tĩnh. Thời khắc này con kia hỗn độn cự côn đã nhắm lại hai mắt, toàn thân trên dưới, vô số đạo vết thương đều tại phun ra ngoài lấy màu đỏ huyết dịch. Cảm thụ được đối diện hỗn độn cự bằng kia đã tiêu tán sinh cơ, Trương Huyền rốt cục khoanh chân ngồi xuống, sau đó liền nhắm mắt lại. Cong, cong, cong. Tiếng chuông du dương không ngừng vang lên, vô số hỗn độn chi khí chen chúc mà đến, không ngừng bị hỗn độn chung nuốt vào. Tiếp xuống, hỗn độn chung phía dưới liền rơi ra tiên tiên linh khí mưa. Trương Huyền ngũ tâm triều thiên, những này tiên tiên linh khí liền không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Không biết đi qua bao lâu, trong hỗn độn đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Ầm ầm. Đó lấy, Trương Huyền liền chậm rãi mở mắt, lập tức hai đạo kim quang bắn ra mà ra, trực tiếp bắn vào hỗn độn bên trong, tựa như hai thanh lợi kiếm. Lúc này, Trương Huyền khắp khuôn mặt là vui mừng, bởi vì tu vi của hắn lại hướng về phía trước đột phá một mảng lớn, trực tiếp đạt đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ đợi Thái Ức Kim Tiên viên mãn, kia liền có thể chuẩn bị đột phá Đại La Kim Tiên. Một khi tiến vào Đại La Kim Tiên, như vậy cho dù thả ở kiếp trước Hồng Hoang trong truyền thuyết, cũng coi là chúa tể một phương. Tuy nói Đại La nhiều như chó, nhưng đặt ở toàn bộ Hồng Hoang, Đại La tỷ lệ vẫn là cực thấp. Từ đột phá mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, Trương Huyền ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía con kia hỗn độn cự côn. Giờ phút này, đầu kia hỗn độn cự côn thân hình tựa hồ cũng thu nhỏ vài vòng. Về phần tại sao lại thu nhỏ, chỉ cần nhìn xem khắp chung quanh trong hỗn độn kia lít nha lít nhít xích hồng sắc huyết châu liền hiểu. Đầu đội lên hỗn độn trùng, Trương Huyền cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới kia hỗn độn cự côn trước người cách đó không xa. Cách càng gần, Trương Huyền liền càng phát ra sợ hãi thán phục đầu này hỗn độn cự côn hình thể khổng lồ, thật sự là quá lớn. Trương Huyền sờ lên trên người mình, phát hiện không có bất kỳ cái gì một món pháp bảo có thể đem cái này hỗn độn cự côn thu lại, cuối cùng đành phải thở dài một hơi. Bất quá, hắn vẫn là từ trên người chính mình lấy ra một viên tử hồ lô, mở ra tử hồ lô, lập tức một cỗ hấp lực truyền ra. Rất nhanh những cái kia trôi nổi ở trong hỗn độn màu đỏ huyết châu liền nhao nhao như chim bay ném lâm nhất chui vào hồ lô bên trong. Thật lâu, đợi lại cũng không nhìn thấy màu đỏ huyết châu về sau, Trương Huyền lần nữa đem tử hồ lô thu vào, sau đó trực tiếp đem thắt lưng của mình giải xuống dưới, hướng về phía trước ném đi. Ngay lập tức, nhưng gặp tử quang lấp lóe, đầu kia đai lưng liền hóa thành một đầu ngàn vạn dặm dài tiên dây thường liền đem hỗn độn cự côn cuốn lại. Thấy cảnh này, Trương Huyền cười lẩm bẩm, ta đầu này đai lưng tuy nói xa xa không đuổi kịp lão quân đai lưng, nhưng cũng coi như không yếu. Nói xong lời này, Trương Huyền phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng trong hư không chắp tay, nói khẽ, lao quân chớ trách, đạo tổ chớ trách, là tiểu tử đường đột. Trương Huyền lời này vừa ra miệng, trong gói u minh, phản phất liền truyền một tiếng nói giàn mua. Tiểu hữu ngược lại là thú vị. Tiếp lấy lại truyền tới một thanh niên tiếng cười khẽ. Tiểu hữu hảo hảo tu luyện đi. Huynh đệ chúng ta thích ngươi rồi. Ngay sau đó lại là một cái trung niên thanh âm truyền đến. Tiểu hữu tại dị giới giảng đạo, truyền ta huyền môn, đại thiện. Ba đạo thanh âm truyền đến, Trương Huyền trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, cái này, cái này. Trương Huyền không ngừng há hốc mồm. Đáng tiếc một câu cũng nói không nên lời. Mới ba cái kia thanh âm, ba cái kia thanh âm, hẳn là, không phải là, kia ba vị. Trương Huyền chỉ cảm thấy trong đầu của mình lật lên thao thiên cự lãng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Kia ba vị làm sao lại như vậy? Chương 1655, Bái Tam Thanh không thấy đáp lại, Đoạn Nhân Gian Bắc Minh có cá. Chương 1655, Bái Tam Thanh không thấy đáp lại, Đoạn Nhân Gian Bắc Minh có cá. Trương Huyền ngơ ngơ ngác ngác về tới Huyền Thanh Thiên, vẫn là chưa có lấy lại tinh thần tới. Hôm nay mang cho hắn xung kích thật sự là quá lớn. Kia ba vị thanh âm, thật sự là quá, thật bất khả tư nghị. Thật sẽ là chính mình tưởng tượng bên trong kia ba vị sao? Nhưng điều này có thể sao? Kia ba vị nhưng là chân chính đạo giáo tổ sư, tại Hồng Hoang trong truyền thuyết, nhưng là chân chính thiên đạo thánh nhân. Mà hắn mới bất quá một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên. Mặc dù nói Thái Ức Kim Tiên cũng coi như không yếu, nghe nói năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, cũng bất quá chỉ là một cái Thái Ức Kim Tiên. Nhưng Thái Ức Kim Tiên tại kia ba vị trong mắt xem ra, khả năng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà lại, càng thêm kỳ quái thì là, nơi này cũng không phải Hồng Hoang thế giới a. Nhưng như ba cái kia thanh âm thật sự là kia ba vị kia. Đây chẳng phải là nói, mình miệng nói lao quân đạo tổ thời điểm, liền kinh động đến không biết cách bao nhiêu thế giới, nhiều ít không gian, kia ba vị sao? T. Trương Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn nhớ lại, tựa hồ mình quá khứ không chỉ một lần đề cập tới kia ba vị, mà lại, ngoại trừ trong miệng nâng lên, thầm nghĩ đến số lần kia liền càng nhiều. Ở kiếp trước Hồng Hoang trong truyền thuyết, dính đến thánh nhân có một câu, nhưng có nhất niệm lên, thánh nhân liền có thể biết. La ý nói, Hồng Hoang chúng sinh, cho dù là bọn họ trong miệng không nói, chỉ cần thầm nghĩ đến thánh nhân, như vậy thánh nhân cũng lập tức liền biết. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, cho nên chúng sinh dù là trong lòng có niệm, chỉ cần liên quan đến thánh nhân, thiên đạo liền tự có phản hồi, thánh nhân tự nhiên lập tức liền biết. Chỉ là trong Hồng Hoang biết thánh nhân sinh vật người là cực ít, đại đa số người bình thường cuối cùng cả đời khả năng ngay cả cái tiên nhân bình thường đều không gặp được, thì càng không nói đến kia cao cao tại thượng thánh nhân. Tiếp theo biết thánh nhân sinh vật tiên phật hai đạo tu sĩ, nào dám khẽ đọc thánh nhân. Trương Huyền từ khi xuyên qua mà đến, một thì kiếp trước hắn chỉ là cái phàm nhân, hơn nữa còn là đến từ mạt pháp thời đại, tiên phật thần thánh sớm đã là hư vô mờ mịt truyền thuyết rồi. Thứ hai này phương thế giới rõ ràng cùng kiếp trước của hắn căn bản không phải một cái thế giới. Cho nên, mặc dù hắn phát hiện ở phương thế giới này, hắn vậy mà có thể phong thần cùng tu hành, nhưng hắn cũng không ngờ tới đề cập thánh nhân sẽ bị chú ý tới. Bây giờ, tất cả vấn đề liền quy kết đến một vấn đề bên trên, ba cái kia thanh âm thật sự là kia ba vị thánh nhân phát ra tới sao? Đáng tiếc, vấn đề này, căn bản không người cho hắn đáp án. Trừ phi, hắn trực tiếp hỏi. T. Trương Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt hồi phục thần trí. Lấy lại tinh thần, hắn liền phát hiện mình đã về tới Huyền Thanh Thiên, mà đầu kia hỗn độn cự côn đã bị hắn nhét vào Ngọc Kinh Sơn Hạ. Giờ phút này, con kia hỗn độn cự côn như là ngay tại tiết khí khí cầu, chính đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài phun tung tóe lấy hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí rơi vào Huyền Thanh Thiên, liền bị nhanh chóng chuyển hóa làm tiên tiên chi khí, sau đó một bộ phận lưu tại Huyền Thanh Thiên, một phần khác thì chạy vào Cửu Trọng Thiên bên trong. Trương Huyền bèn bèn hướng phía dưới nhìn sang, sau đó liền đứng thẳng người, hướng về phía trước hư không rất cùng kính bái ba bái. Đệ tử Trương Huyền lễ bái Tam Thanh tổ sư. Thật lâu, không trung cũng không bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Trương Huyền sững sờ, sau đó lại lần bái ba bái. Đệ tử Trương Huyền lại bái Tam Thanh tổ sư, mong rằng tổ sư chiếu cố. Đáng tiếc, lại đợi thật lâu, không trung vẫn không có hồi âm. Gặp đây, Trương Huyền thở dài một hơi, lại nhìn trời bái ba bái, bất quá lần này hắn cũng không nói chuyện, mà là quay người trở về Huyền Thanh cung. Trương Huyền không xác định tại cái này Huyền Thanh Thiên bên trong, hắn bái tế, là kia ba vị tổ sư nghe không được đâu, vẫn là ba vị tổ sư tạm thời không muốn gặp hắn. Trở lại Huyền Thanh cung, Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, sau đó liền nhắm mắt lại. Hắn muốn củng cố vừa mới đột phá tu vi, dù sao trong hỗn độn một chuyến này, hắn trực tiếp từ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, lập tức phá hai cái tiểu cảnh giới. Về phần nói con kia hỗn độn cự bằng, Trương Huyền hoàn toàn không lo lắng, trực tiếp liền giao cho Huyền Thanh Thiên bản thân tiêu hóa. Bất quá, hắn vẫn là cho đỉnh đầu hỗn độn trung truyền một đạo thần niệm. Hỗn độn trung tiếp thụ lấy cái kia đạo thần niệm về sau, lập tức từ Huyền Thanh cung trên không rời đi, liền đi tới Ngọc Kinh Sơn dưới chân hỗn độn cự bằng trên không, sau đó, nhẹ nhàng rung động. Lập tức, cong, một thanh âm vang lên, liền thấy con kia hỗn độn cự bằng thân thể trong nháy mắt băng ra. Cực đại vô cùng cự bằng trực tiếp phân chia thành 9 khối huyết đục, ngay lập tức máu tươi chảy ngang. Hỗn độn cự bằng thể nội những cái kia còn sót lại máu tươi vẫn là lượng lớn trong lúc nhất thời, Ngọc Kinh Sơn hạ xuất hiện một cái biển máu. Phía này huyết hải bên trên tràn đầy hỗn độn khí tức, vừa xa Huyền Thanh Thiên tức thời tiêu hóa tốc độ, cho nên trong thời gian ngắn, Ngọc Kinh Sơn chân núi vậy mà một lần nữa tràn ngập lên hỗn độn chi khí. Huyết hải lan tràn chỗ, trên đất những cái kia tiên thiên linh thực nhao nhao khô héo, thậm chí trực tiếp băng tán. Dù sao những này tiên thiên linh thực chỗ nào chịu đựng được ở hỗn độn chi khí trực tiếp trùng kích. Không chỉ là những này hỗn độn cự bằng huyết dịch, kia bị chia ra thành 9 đại khối huyết nhục đồng dạng toát ra càng nhiều hỗn độn chi khí. Cảm nhận được kia thời gian ngắn tăng vọt hỗn độn chi khí, hỗn độn trung dứt khoát cũng không đi trực tiếp lơ lửng tại hỗn độn cự bằng trên thi thể không, không ngừng xoay tròn, chuông vang âm thanh không thôi. Huyền Thanh Thiên toàn bộ thiên địa đều hưng phấn lên, trong nháy mắt vô số đạo khí tức tụ đến, liền chui vào hỗn độn trung bên trong. Lập tức, hỗn độn trung xoay tròn nhanh hơn. Chỉ là, mặc dù có hỗn độn trung tham dự, tiêu hóa tốc độ vẫn có chút không đuổi kịp hỗn độn chi khí tăng vọt tốc độ. Bởi vì lập tức tiến đến hỗn độn chi khí quá mức khổng lồ, toàn bộ Huyền Thanh Thiên chấn động càng rõ ràng, mà loại chấn động này cũng đưa đến hỗn độn cự bằng kia 9 khối huyết đục bắt đầu hướng về bốn phía hoạt động. Trong đó có một khối mang theo vây ngược huyết đục trượt đến Huyền Thanh Thiên biên giới, sau đó bành một tiếng xô ra Huyền Thanh Thiên ngoại. Cái này hỗn độn cự bằng nguyên bản là hỗn độn sinh linh, vì vậy một lần nữa rơi vào trong hỗn độn cũng không nhận quá nhiều tổn thương, nhưng khối này huyết đục cũng không bay về phía hỗn độn chỗ sâu, mà là trực tiếp rơi vào cửu trọng thiên bên trong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cửu trọng thiên bầu trời trong nháy mắt sập một cái độc lớn. Bên trong cái hang lớn rơi xuống một cái phương viên mấy ngàn dặm to lớn khối thịt. Cái này hạ xuống to lớn khối thịt, cũng không ngừng bọt thẳng phá tầng thứ 8, đệ thất trọng thiên, tầng thứ 6. Mãi cho đến Nam Thiên Môn, đồng thời trực tiếp từ Nam Thiên Môn bên trong chen ra ngoài, sau đó tiếp tục hạ xuống, xuyên thấu cửu thiên cương phong tầng trở bình trướng, liền đã rơi vào nhân gian. Lại nói nhân gian Bắc Hải bên trên không, một ngày này, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội ở giữa, từ không trung rơi xuống một đống cự vật. Kia cự vật phương biên không biết mấy ngàn dặm, trực tiếp trùng điệp nện vào Bắc Hải bên trong. Một ngày này, Bắc Hải bên trên không biết chết nhiều ít sinh linh, còn nhấc lên thao thiên cự lãng. Sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, ở tại Bắc Hải biên duyên mấy chục cái yêu ma gia tộc trực tiếp bị diệt tộc. Chương 1656, Bắc Hải sinh biến, chúng tiên tái tụ họp chương 1656, Bắc Hải sinh biến, chúng tiên tái tụ họp ngực. Toàn bộ Bắc Hải đều điển như là sôi trào lên, theo loại này sôi trào, vô số hỗn độn chi khí lan tràn ra. Tam giới thành hình, sớm đã vào hậu thiên. Bây giờ lại có một cái hỗn độn sinh linh thi thể đã rơi vào nhân gian, kia mãnh liệt mà ra hỗn độn chi khí liền tựa như trí độc dược. Nguyên bản chung quanh hải vực còn có một số may mắn còn sống sót sinh linh, bây giờ bị những này hỗn độn chi khí xông lên, lập tức tan rã tại vô hình, phản phất chưa hề từng tồn tại qua thế giới này. Hỗn độn chi khí tác dụng dưới, nước biển đều biến sắc, hóa thành hỗn độn chi sắc. Không chỉ là nước biển, không trung cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Không gian bắt đầu vỡ vụn, địa thủy hỏa phong bắt đầu theo thứ tự xuất hiện, cũng bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn ra. Hôm nay là toàn bộ Bắc Hải đại kiếp, vô số sinh linh vô tội bổn mạng, vô tận đoán nghiệm bắt đầu ở không trung hội tụ, vô tận nhân quả đan vào với nhau, vô tận nghiệp lực xông phá bất tiêu, thẳng phá cửu trọng thiên, hướng về cửu trọng thiên bên ngoài huyền thanh thiên liền mà tới. Đúng vào lúc này, thiên cơ vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, trực tiếp liền đem cái này trùng thiên nghiệp lực cho tiêu mài đi mất. Đợi làm hao mòn rơi những này nghiệp lực về sau, còn lại vô lượng huyền hoàng chi khí liền xông vào huyền thanh thiên bên trong. Thời khắc này huyền thanh thiên bên trong vẫn đang nhanh chóng biến hóa. Thiên càng phát ra cao, cũng càng phát ra tăng thêm, toàn bộ thiên địa cũng càng phát ra rộng lớn. Thiên địa bên trong linh thực cũng càng phát ra tươi tốt, Ngọc Kinh Sơn cũng càng phát ra cao ngất. Ngọc Kinh Sơn hạ 8 khối hỗn độn cự bằng huyết nục đã rút nhỏ 2-3 thành, vẫn đang không ngừng trào ra ngoài hỗn độn chi khí. Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền hai mắt nhắm chặt, quanh thân lóe ra ngũ thải hạ quang, đỉnh đầu khánh vân bốc lên, ba đóa kim liên tùy theo chập trùng. Phóng tới Huyền Thanh thiên nghiệp lực bị Huyền Hoàng chi khí tiêu ma, nhưng kia Bắc Hải bên trên nghiệp lực nhưng lại chưa tiêu mất, mà là hướng về toàn bộ nhân gian tràn ngập ra. Cùng lúc đó, giữa thiên địa kiếp khí trong lúc đó bắt đầu tăng gọn. Thân là thiên mệnh phong thần người Khương Hùng cùng Tống Đại Mệnh trước tiên liền đã nhận ra dị dạng. Tĩnh Nam quan tướng quân trong phủ, nguyên bản ngay tại túi đầu xử lý chính vụ Khương Hùng đột nhiên đứng dậy đi ra phòng nghị sự, đi vào viện về sau, ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Kỳ quái, kỳ quái. Rõ ràng gần nhất kiếp khí hạ xuống, nên có thể an ổn một đoạn thời gian, vì sao có thể như vậy? Đông Bắc dãy núi một tòa trong sơn động, nguyên bản ngay tại tính tọa tu hành Tống Đại Mệnh đột nhiên mở mắt, cất bước đi đến ngoài động, Tống Đại Mệnh trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Quái thai, quái thai. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao rõ ràng kiếp khí hạ xuống rất nhiều, sao lại đột nhiên tăng gọn? Cái này, Tống Đại Mệnh trên mặt một trận hậm hực, nhịn không được lẩm bẩm, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một thời gian, không nghĩ tới lại vẫn là cái lao lực mệnh. Nói xong lời này, Tống Đại Mệnh thở dài một tiếng, sau đó quay đầu trở lại nhìn một chút vừa rồi hang núi kia, lần nữa thở dài. Thôi, thôi, sớm ngày hoàn thành đại kiếp, ta mới có thể chân chính tiêu dao. Giang đạo cung nội, sớm đã thành tiểu địa tiên đạo giáo trưởng giáo tiền không đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn hướng ngoại giới, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mười ngón bấm đốt ngón tay một lát sau, Tiền Khôn lập tức liền đứng lên tới. Không tốt, Bắc Hải có cướp. Nói xong, Tiền Khôn cất bước đi ra đại điện, dưới chân tự động dâng lên một đóa tường vân nâng hắn liền hướng về phương bắc bay đi. Cùng lúc đó, Kim Hầu núi, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, Phật Đản Thành, Đông Hải Đồng Lai đảo mấy vị địa tiên cũng đều sinh ra cảm ứng. Kim Hầu núi, Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe nhìn về phía phương bắc. Khá lắm, thật nặng nghiệp lực, tốt nồng sát khí, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, lúc đầu đang lúc bế quan Tiền Lập Văn đột nhiên mở mắt, đứng dậy đi ra ngoài động, liền thấy Na Cha tại phía trước trong rừng đào luyện võ chơi bừa. Tựa hồ cảm ứng được sư phụ Tiền Lập Văn ánh mắt, Na Cha liền vừa quay đầu đến, đợi nhìn thấy Tiền Lập Văn về sau, lập tức liền chạy tới, vui vẻ nói: "Sư phụ, ngài xuất quan." Tiền Lập Văn đưa tay sờ sờ Na Cha đầu, nói: "Na Cha, sư nương của ngươi đâu?" Na Cha nghe vậy, đưa tay chỉ phía trước, nói: "Sư phụ, sư nương ở bên kia đâu?" Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi tự đi đường đi, vi sư đi qua nhìn một chút." "Vâng, sư phụ." Na Cha đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người lại chui vào rừng đảo bên trong. Chỉ là trong rừng đảo, Na Cha trốn ở một gốc đảo sau cây, con mắt quay tròn loạn chuyển. Tiền Lập Văn cất bước mà đi, mặc rừng mà qua, rất nhanh liền đi tới một chỗ bên đầm nước. Đầm nước không lớn, nhưng phía trước lại là một cái ba trượng dư cao thác nước. Thanh tịnh nước suối không ngừng từ sườn đồi bên trên chút xuống, liền xông vào phía dưới cái đầm nước này bên trong. Bạch Huyền Tình liền đứng tại bên đầm nước, lặng lặng nhìn trước mắt thác nước cùng đầm nước. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn nao nao. Bạch Huyền Tình tựa hồ cảm ứng được Tiền Lập Văn đến, quay đầu liền nhìn lại. "Ngươi sao xuất quan?" Bạch Huyền Tình trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Tiền Lập Văn thở dài, quay đầu nhìn hướng phương bắc, nói: "Huyền Tình, giữa thiên địa tiếp khí đột nhiên dị biến, ta lấy pháp nhãn quan trì, kia phương bắc tràn ngập vô biên sát khí cùng vô tận nghiệp lực, ta cần muốn qua đi xem một cái." Bạch Huyền Tình nghe vậy sửng sở, lập tức nhân tiện nói: "Ta cùng đi với ngươi đi." Tiên Lập Văn lắc đầu, nói: "Không cần, lần này đi có mấy phần hung hiểm, ngươi kim đan chưa viên mãn, thực sự không nên mạo hiểm." Tiên Lập Văn lời này vừa nói ra, Bạch Huyền Tình sắc mặt siết chặt, lập tức liền nói: "Gặp nguy hiểm." Tiên Lập Văn cười lắc đầu, nói: "Yên tâm đi, ta nhưng là có thập nhị phẩm thanh liên hộ thân, nguy hiểm gì có thể tổn thương được ta." Bạch Huyền Tình nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy gật đầu cười, nói: "Lại là ta quên ngươi đi đi, trong núi có ta." "Ừm." Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, tiếp lấy dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng hắn bay lên đến không trung, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Cạnh đầm nước vài chục trượng bên ngoài, có một mảnh liễu thụ lâm, trong đó một gốc cây liễu về sau, Na Cha con mắt quay tròn chuyển động, không biết đang đánh lấy ý định gì. Đợi nhìn thấy sư phụ Tiên Lập Văn rời đi về sau, Na Cha cười hắc hắc, quay người liền muốn chạy đi. Đột nhiên, một thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên: "Na Cha, ngươi muốn làm gì đi?" Nghe được thanh âm kia, Na Cha thân thể cứng đờ, vội vàng liền quay lại thần đến, nói: "Sư nương, khu cụ, khu khúc sư nương, ta cái này đang chuẩn bị đi về luyện võ đi đâu?" Bạch Huyền Tình hung hăng chừng Na Cha một chút, nói: "Theo ta về đạo phủ, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, sư nương ta muốn tra một chút người việc học." "Là sư nương." Na Cha đáp ứng một tiếng, ấm ức cúi đầu. Phật đàn thành nội, đang cùng chúng tăng giảng đạo Đa Bảo Như Lai đột nhiên ngừng lại. Dưới đài chúng tăng nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Như Lai, Như Lai ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, lông mày vậy mà nhíu lại. "Nam Mô A Di Đà Phật, nghiệp lực trùng thiên, nhân quả dây dưa, Nga Phật từ bi, thiện hai." "Thiện hai?" "Nga Phật, không biết đã xảy ra chuyện gì." Chương 1657, Bắc Hải sinh biến, chúng tiên tái tụ họp 2, chương 1657, Bắc Hải sinh biến, chúng tiên tái tụ họp 2, Nga Phật, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới đài chúng tăng bên trong, có một vị tuổi trẻ tăng nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Như Lai nghe vậy cũng không trả lời, ngược lại đứng lên đến, nói: "Các ngươi lại an toàn đừng ngồi, bản tọa muốn đi tới một lần." Nói xong, Như Lai dưới chân dâng lên thập nhị phẩm kim liên, nâng hắn liền biến mất bóng dáng. Dưới đài chúng tăng hai mặt nhìn nhau, không rõ Như Lai trong miệng đi tới một lần đến tuột cùng là đi nơi nào, lại vì cái gì. Đông Hải Đồng Lai ở trên đảo, một gốc cổ tùng phía dưới, Ân Tùng đột nhiên mở mắt. Ân Tùng khẽ nhíu mày, quay đầu liền nhìn về phía phương bắc, nhịn không được tự lẩm bẩm: "Quái thai, quái thai." Rõ ràng đã ngắn ngủi biến mất kiếp khí, vì sao lại đột nhiên bạo phát đâu? Phương bắc, kia là Bắc Hải phương hướng, vì sao? Nặng như thế nhân quả, nghiệp lực. Ân Tùng tự nói còn chưa kết thúc, tại hắn đối diện Lý Trường Thọ cũng mở mắt. Đợi nhìn thấy Ân Tùng ánh mắt về sau, Lý Trường Thọ cũng quay đầu nhìn sang. Chỉ là, Lý Trường Thọ nhìn nửa ngày, nhưng lại chưa nhìn ra manh mối gì. "Ân đạo huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Ân Tùng thở dài, đứng lên nói: "Lý đạo hữu, phương bắc tại chỗ rất xa, nghiệp lực trùng thiên, nhân quả sâu nặng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mới bần đạo đến Ngộ Thiên Cơ, cần đi tới một lần, còn phải phiền phức đạo hữu tọa trấn Đồng Lai." Lý Trường Thọ nhìn xem Ân Tùng biểu lộ, khẽ nhíu mày, cũng đứng lên đến, nói: "Ân đạo huynh, bần đạo cùng ngươi cùng đi đi. Đồng Lai có đại trận che đậy, liệu cũng không ngại." Ân Tùng nghe vậy, khoát tay áo, nói: "Lý đạo hữu, kia điểm, cực khả năng tại Bắc Hải, nghiệp lực chi sâu, nhân quả chi trọng, không thể nhẹ nhiễm, đạo hữu chưa đột phá địa tiên, nếu là lây dính như vậy nghiệp lực cùng nhân quả, đúng lúc gặp bây giờ phong thần đại kiếp, chỉ sợ có ứng kiếp nguy hiểm." Lý Trường Thọ sắc mặt đại biến, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã như vậy, đạo huynh vạn sự cẩn thận, như sự tình có thua, mời lấy tự thân an nguy làm trọng." Ân Tùng nhẹ gật đầu, sau đó một bước phóng ra, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Bắc Hải phía trên, vô tận hỗn độn chi khí còn tại hướng về tứ phương tràn ngập. Nước biển bị quái, vô số sinh linh không ngừng hóa thành một biển, liền ngay cả chân linh đều bị hỗn độn chi khí tiêu ma, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, ngay cả luân hồi đều không làm được. Không gian bị quái, địa thủy hỏa phong thứ tự sinh ra. Vô tận đoán niệm không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành đoán niệm chi mây. Thiên đạo đang chấn động, từng đạo hào quang buông xuống, phản phất muốn triệt để phong tỏa ngăn cản Bắc Hải. Nhưng rất nhiều đoán niệm đã tràn ngập đến trên lục địa, thế là tới gần Bắc Hải một chút yêu ma bộ tộc liền trúng chiêu. Thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, da lông bắt đầu hóa thành đen tuyền hoặc xích hồng sắc, con mắt cũng là như thế. Đôi mắt thời gian lập lòe, đầy tràn vô tận quỷ dị cùng cửu hận. Theo tình thế nghiêm trọng, nhân gian ngoại trừ mấy vị địa tiên bên ngoài, một chút đỉnh tiêm kim đan kỳ tu sĩ cũng sinh ra cảm ứng, nhao nhao nhìn về phía Bắc Hải phương hướng. Đồng Lai đảo bên trên, Ân Tùng vừa đi, Lý Trường Thọ cũng sinh ra minh sắc cảm ứng, cả kinh hắn thần sắc đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Pháp nhãn của hắn bên trong cũng nhìn thấy mới Ân Tùng trong miêu tả hết thảy. Kia trùng thiên nghiệp lực hiện đầy toàn bộ phương bắc bầu trời, nhân quả dây dưa như là một đoàn dây rối, lít nha lít nhít hiện đầy cả mảnh trời không. Cái này, Lý Trường Thọ cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác gáp bách hướng hắn đánh tới, làm hắn toàn thân đều dùng mình một cái. Không được, Ân đạo hữu chuyến này quá mức nguy hiểm, ta không thể ngồi yên không lý đến. Phương Tây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có một tòa kiếm phong xuyên thẳng vân tiêu phía trên. Kiếm phong trên đỉnh, khoanh chân ngồi ngay thẳng một vị nữ tử váy trắng. Nữ tử dáng người thướt tha, dung mạo cực đẹp, chỉ là toàn thân trên dưới tràn đầy phong duệ chi khí, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Nữ tử trước người trên mặt đất liền cắm một tử một thanh hai thanh bảo kiếm, không ngừng lóe ra sâu kín hàn quang. Không sai, vị nữ tử này chính là trước mắt nhân gian kiếm thứ nhất tu, Thục Sơn kiếm tu Quắc Lôi. Đột nhiên, Quắc Lôi mở mắt, một cái mắt, hai đạo sáng chói kiếm mang liền từ hai mắt của nàng bên trong bắn ra. Mấy hơi thở về sau, kiếm mang chậm rãi tiêu tán. Quang Lôi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía phương bắc, sau đó sắc mặt nàng đại biến. Chuyện gì xảy ra?
Phương bắc?
Kia là
Bắc Hải.
Sao nặng như thế nhân quả, nghiệp lực?
Quang Lôi vây tay, Tử Thanh song kiếm bay thẳng trở về trên lưng của nàng.
Đó lấy, nàng do dự một chút về sau, trực tiếp nhún người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chân trời. Rót Giang Khẩu Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động bên trong, đang cùng muội muội Dương Thiền uống trà, Dương Hiển đột nhiên để chén trà xuống, sau đó khiếp sợ quay đầu nhìn về phía phương bắc. Thiên nhãn trong nháy mắt mở ra, đó lấy, Dương Hiển sắc mặt đại biến.
Nhị ca, ngươi thế nào?
Ngay tại lột chó Dương Thiền kỳ quái nhìn xem sắc mặt đại biến Dương Hiển. Nghe được Dương Thiền thanh âm, Dương Hiển quay đầu lại tới. Chỉ là, giờ phút này Dương Hiển mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc.
Tiểu muội, ngươi lưu trong núi bồi mẫu thân, nhị ca ta có việc muốn xuất sơn một chuyến.
Nói xong, Dương Hiển căn bản không kịp nói cái khác, trực tiếp cất bước ra đạo phủ, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng.
Uy nhị ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?
Dương Thiền bước xuống Hạo Thiên Quyển, chạy trước liền đuổi tới, đáng tiếc nơi nào còn có nhị ca Dương Hiển thân ảnh. Dương Thiền tức giận đến dậm chân, nói: Thối nhị ca, xấu nhị ca, đi nơi nào đều không nói cho ta. Ta muốn đi tìm mẫu thân cáo trạng đi. Nói xong lời này, Dương Thiền quay người lại trở về đạo phủ. Lại nói một chỗ trong thôn làng, dược sư ngay tại vì thôn dân giảng kinh, đột nhiên ngừng lại, hắn biến sắc, quay đầu liền nhìn về phía phương bắc. Bên cạnh Di Lặc tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, cũng đi theo nhìn về phía phương bắc, chỉ là
hắn cái gì cũng không nhìn thấy.
Sư Minh, ngươi nhìn thấy cái gì?
Di Lặc nghi ngờ hỏi.
Mấy hơi thở về sau, dược sư quay đầu trở lại đến, trên mặt đã tràn đầy chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc.
Sư Minh, ngươi?
Di Lặc nhịn không được lần nữa mở miệng nói. Dược sư khuôn mặt nghiêm túc đứng lên đến, đầu tiên là hướng về dưới đài thôn dân chắp tay trước ngực thi lễ, nói: "Chư vị thiện tin, bần tăng có việc muốn rời khỏi một lát, tiếp xuống có bần tăng sư đệ tiếp tục vì mọi người tụng kinh." Dứt lời, dược sư liền quay đầu nhìn về phía Di Lặc, nói: "Sư đệ, làm phiền. Vi huynh muốn hướng Bắc Hải đi tới một lần."
"Vâng, sư minh."
"Nơi đây liền giao cho sư đệ." Di Lặc nghe vậy, lập tức chắp tay trước ngực hành lễ, liền đáp ứng xuống. Gặp bàn giao đã xong, dược sư bước ra một bước, nhưng gặp từng đóa kim liên xuất hiện ở dưới chân của hắn, mấy bước về sau, dược sư thân ảnh liền biến mất. Nhìn thấy như thế thần tích, dưới đài chúng thôn dân càng phát ra thành kính nhao nhao quỳ mọp xuống đất, miệng hô: "A Di Đà Phật, Na Phật đại năng." Ngoại trừ Lý Trường Thọ, Quách Lôi, Dương Hiển, dược sư mấy vị bên ngoài, nhân gian còn có 20-30 vị đỉnh tiêm kim đan kỳ đại năng cảm ứng được Bắc Hải biến cố. Chỉ bất quá, những tu sĩ này đại bộ phận lựa chọn làm như không thấy, chỉ có hơn 10 vị rời đi chỗ tu hành, chạy về Bắc Hải. Chương 1658, Hỗn Độn chi khí. Chương 1658, Hỗn Độn chi khí. Lại nói Bắc Hải chi tần, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, một đóa cân đầu vân rơi trên mặt đất. Tôn Ngộ Huyền đứng tại một tòa trên đồi núi, lấy tay che nắng hướng về phía trước quan sát, chỉ nhìn đến kinh hồn táng đảm. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy chính là Bắc Hải bên trong kia bốn phía tràn ngập hỗn độn chi khí. Đó là cái gì khí tức, sao khủng bố như thế? Một cái mắt, Tôn Ngộ Huyền trong lòng thậm chí đều manh sinh ra mấy phần thoái ý, hắn là dũng, nhưng lại không phải ngốc. Trong cõi u minh, hắn có một loại cảm giác, nếu là bị cố khí tức kia nhiễm phải, cho dù hắn đã đột phá địa tiên, đều mười phần phiền phức. Bất quá, trước mắt, cố khí tức kia đều bị đạo đạo rủ xuống hào quang một mực giam cầm ở trong biển. Chỉ là có chút hứa khí tức tán giật đến trên bờ. Về phần những cái kia trở nên điên cuồng yêu ma, Tôn Ngộ Huyền bẹn bẹn nhìn qua liền không tiếp tục để ý. Hiện tại, hắn cũng không có thời gian đi xử lý những cái kia sâu kiến. Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn trời, hắn hưu tâm đi lội thiên đỉnh, tìm sư phụ Trương Huyền cầu mà tính toán. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung hai đóa tường vân một trước một sau liền bay tới. Đợi nhìn thấy mây bên trên hai người về sau, Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, vội văng ngắt, nói: "Trưởng giáo sư đệ, nhị sư đệ, các ngươi cũng tới."
Không sai, người đến chính là đạo giáo trưởng giáo Tiền Khôn cùng Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Tiền Lập Văn.
Hai người rơi vào Tôn Ngộ Huyền trước mặt, vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền hành lễ.
"Tiền Khôn, Tiền Lập Văn, gặp qua đại sư huynh."
"Ai, hai vị sư đệ, các ngươi khách khí như vậy làm gì?"
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến lên liền đem hai người đỡ.
"Hai vị sư đệ, các ngươi cũng là vì này mà đến."
Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền quay lại thân, đưa tay chỉ Bắc Hải hỏi.
"Tiền Khôn, Tiền Lập Văn nghe vậy cùng nhau gật đầu.
Tiền Khôn bung lên phất trần, nói: "Đại sư huynh, đúng là như thế, sư đệ tại Giảng Đạo Cung nội ngay tại tu hành, đột nhiên phát giác thiên cơ có biến, chuyên tới để xem xét."
Tiền Khôn lời còn chưa dứt, Tiền Lập Văn liền mở miệng:
"Đại sư huynh, ngài có hỏa nhãn kim tinh, nhưng từng nhìn ra cái này Bắc Hải bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Này khí tức hảo hảo hung hiểm, liền là địa tiên, chỉ sợ cũng khó ngạnh kháng a."
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, gãi gãi má, nói: "Hai vị sư đệ, đây cũng là khó xử ta lão tôn nhìn nửa ngày, nhưng là chưa từng nhìn ra khí tức kia nội tình."
Tiền Khôn chau mày, cẩn thận quan sát đến Bắc Hải bên trên kia tiếp tục tứ ngược hỗn độn khí tức, trực tiếp bước lên trước mấy bước, hiển nhiên liền dựa vào tới gần bên bờ biển.
"Sư đệ cẩn thận."
Nhìn thấy Tiền Khôn hành động, Tôn Ngộ Huyền thần trường, lập tức tiến lên một thanh liền tóm lấy Tiền Khôn.
Tiền Khôn sững sờ, hướng về Tôn Ngộ Huyền cười cười, nói: "Đại sư minh, không cần như thế, sư đệ ta có sư phụ công đức phất trần hộ thân, cho dù là ngắn ngủi vào hỗn độn cũng có thể hộ ta không ngại."
Tê.
Tiền Khôn lời còn chưa dứt, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp lấy liền lên tiếng kinh hô: "Hỗn độn chi khí!
Cái này, làm sao có thể?"
Tiền Khôn cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn cũng đều giật mình.
Hai người đồng thời lần nữa nhìn về phía kia Bắc Hải phía trên, càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Liên quan tới Hỗn Độn sư phụ Trương Huyền là cho bọn hắn nói qua kia là thiên địa chi nguyên, vạn vật chi tổ a. Thiên địa bắt đầu từ trong hỗn độn mở mà ra. Ngay tại ba người chấn kinh thời điểm, chỉ nghe được một tiếng niệm Phật từ đằng xa 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 truyền tới. Nam mô A Di Đà Phật. Đa bảo tham kiến ba vị sư huynh. Nghe được kia Phật hiệu âm thanh, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn, Tiền Lập Văn quay người nhìn lại, đồng thời sắc mặt trầm xuống. Nhất là Tiền Khôn, sắc mặt càng là khó coi. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Đa Bảo, ngươi tới đây làm gì? Tiền Lập Văn xuất không nhìn được trước miệng hét đạo hiệu, trực tiếp mở miệng chất vấn. Đa Bảo như lai ngay vậy, cũng không buồn bực, mặt không đổi sắc, trực tiếp hướng về ba người lần nữa không mình hành lễ, nói: "Ba vị sư minh, bần tăng chính cho chúng tăng giảng kinh, đột ngộ thiên cơ, biết Bắc Hải sinh biến, chuyên tới để nhìn qua." Tiền Lập Văn nghe vậy, vừa muốn tiếp tục mở miệng, liền bị một bên Tiền Khôn cản lại. Tiền Khôn dù sao cũng là đạo giáo trưởng giáo, Tiền Lập Văn tuy là sư minh, nhưng ở bên ngoài vẫn là phải cho lấy đầy đủ tôn trọng, thế là liền lập tức ngậm miệng lại. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Đa Bảo đạo hữu có lòng. Chỉ là, đạo Phật không đồng môn, sau này sư minh danh xưng liền rất không cần phải. Đa Bảo như lai ngay vậy, chỉ là hơi sững sờ, tiếp lấy liền lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Đa tạ đạo huynh đề điểm, lại là bần tăng đường đột." Lời vừa nói ra, từ đó về sau, Phật đạo hai giáo liền chính thức chia lìa, Phật là Phật, đạo là nói. Tiền Khôn nghe vậy, cũng là thầm thở dài một tiếng, vừa muốn nói cái gì, liền thấy nơi xa lại bay tới một đoàn tường vân. Tường vân phía trên lại là một cái trung niên đạo nhân, cầm trong tay phất trần, gánh vác trường kiếm, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhìn thấy kia trung niên đạo nhân, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn, Tiền Lập Văn, như lai lên một lượt trước nên đón. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Ân Tùng gặp qua bốn vị đạo hữu. Ân Tùng rơi xuống đám mây, hất lên phất trần, đội vàng hướng về bốn người không mình hành lễ. Gặp qua Ân đạo hữu. Bốn người thấy thế, cũng đội vàng hoàn lễ. Song phương thi lễ xong, Tiền Khôn liền trước tiên mở miệng nói: "Ân đạo hữu cũng vì cái này hỗn độn chi khí mà đến." Tiền Khôn lời kia vừa thốt ra, Như Lai cùng Ân Tùng đều ngây ngẩn cả người. Mới lúc đến, ba người nói chuyện, Như Lai cũng không nghe được, cho nên giờ phút này hắn cũng phi thường chấn kinh. Thật lâu, Như Lai cùng Ân Tùng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Tiền Khôn đạo hữu lời ấy ý gì? Ân Tùng gấp bận bịu mở miệng hỏi. Tiền Khôn mở miệng liền đem chính mình suy đoán nói một lần, nói xong Như Lai cùng Ân Tùng đều ngây dại. Bọn hắn mới bất quá đột phá địa tiên không lâu, sao liền gặp được hỗn độn chi khí, đó là bọn họ có thể xử lý sao? Trầm ngâm nửa ngày, Như Lai mở miệng nói: "Tiền Khôn sư, ách, đạo huynh, việc này chỉ sợ không phải chúng ta có thể xử lý, có lẽ chỉ có thể xin giúp đỡ lão sư." Nói xong lời này, Như Lai ngẩng đầu nhìn trời thi lễ một cái. Ân Tùng nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu, nói: "Đúng nha, ba vị đạo hữu, việc này đã không phải chúng ta có thể xử lý." Tiền Khôn nghe vậy, vừa muốn trả lời, chỉ thấy chân trời một đạo kiếm quang cực tốc bay tới. Cơ hồ tại trong chớp mắt, kiếm quang rơi xuống, từ đó hiện ra một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia dáng người thướt tha, gánh vác tử thanh song kiếm, vừa mới rơi trên mặt đất, liền hướng về đám người không mình hành lễ. Quắc Lôi gặp qua bốn vị sư minh, gặp qua vị đạo hữu này. Quắc Lôi không biết Ân Tùng, cho nên chỉ có thể đơn giản lấy đạo hữu tương xứng. Nhìn thấy Quắc Lôi đến đây, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn, Tiền Lập Văn, Như Lai ngay cả vội hoàn lễ. Quắc Lôi sư muội, mau mau miễn lễ. Lúc này Ân Tùng cũng liền vội hoàn lễ, cũng mở miệng nói: "Quắc Lôi đạo hữu, bần đạo Đông Hải Đồng Lai đạo luyện khí sĩ Ân Tùng hữu lễ." Song phương thi lễ xong, Tiền Khôn vừa muốn tiếp tục mở miệng, liền thấy chân trời lại là một đóa tường vân cực tốc bay tới. Kia tường vân tốc độ nhanh vô cùng, tường vân bên trên lại là đứng đấy một vị thanh niên. Thanh niên kia dáng người khôi ngô, lông mày sinh tam mục, tay trụ tam tiên lưỡng nhận đao, toàn thân trên dưới đạo không hết uy phong, nói không hết phong lưu. Chương 1659, cự bằng huyết đục rơi xuống chi mê. Chương 1659, cự bằng huyết đục rơi xuống chi mê. Dương Hiển gặp qua ba vị sư minh, gặp qua Phật tổ, gặp qua Ân đạo huynh, gặp qua. Dương Hiển hướng về đám người theo thứ tự hành lễ, đi vào Quắc Lôi trước mặt sau chính là sương sở. Bởi vì trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử, hắn không biết. Dương Hiển hành lễ, đám người không dám kinh thường, gấp đội hoàn lễ. Đợi nhìn thấy Dương Hiển không biết Quắc Lôi về sau, Tiền Khôn vội vàng cười giới thiệu: "Dương Hiển sư đệ, vị này cũng là sư phụ đệ tử, tên gọi Quắc Lôi, nguyên là Hàm Cốc Quan Khiển Doãn. Sau theo sư phụ tu hành, bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong sáng lập Thục Sơn đạo tông, ngươi chưa từng thấy qua thôi." Tiền Khôn đem Quắc Lôi kinh lịch đơn giản nói một lần, Dương Hiển cái này mới hiểu rõ ra. Dương Hiển vừa muốn hành lễ, không nghĩ tới Quắc Lôi dẫn đầu túi người hành lễ, nói: "Quắc Lôi gặp qua Dương sư minh." Dương Hiển sững sờ, ngay cả vội vàng đi theo hoàn lễ, nói: "Quắc Lôi sư muội khách khí." Song phương thi lễ xong, Tiền Lập Văn thì liền có chút kỳ quái hỏi: "Mới, ta còn tưởng rằng lần này chỉ có chúng ta mấy vị này điệu tiên sinh ra cảm ứng, không nghĩ tới các ngươi kim đăng kỳ cũng đã nhận được tiên cơ cảnh cáo nha." Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, sau đó mấy vị điệu tiên đồng thời nhíu mày nhìn nhau. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhìn về phía Đa Bảo Như Lai, nói: "Đa Bảo, ngươi vậy đệ tử địa tạng còn giống như không đến." Đám người lần nữa sững sờ, lúc này mới phát hiện bọn hắn mấy vị địa tiên cũng không phải đều tới, vị kia cuối cùng thành tựu địa tiên địa tạng liền tương lai. Đa Bảo Như Lai cũng là khẽ giật mình, hơi chút suy nghĩ về sau, không xác định mở miệng nói: "Mà ẩn thân tại địa phủ, có lẽ chưa từng cảm ứng được thiên cơ biến hóa đi." Đa Bảo Như Lai lần này giải thích vừa ra khỏi miệng, đám người nghĩ cũng phải cái này lý, dù sao địa phủ cùng nhân gian là ngăn cách. Bây giờ nhân gian nhận hỗn độn chi khí quá nhiều, nhưng địa phủ lại chưa từng chịu ảnh hưởng, địa tạng chưa từng thu được cảnh cáo, cũng liền không kỳ quái. Cuối cùng, mấy vị điệu tiên ánh mắt lần nữa rơi vào các lôi Dương Hiển trên thân, vừa muốn nói chuyện, liền thấy phía trước lại là hai đóa tường vân bay tới. Đi đầu một đóa tường vân bên trên chính là một vị trung niên tăng nhân, phía sau tường vân bên trên chính là cái hình dáng tướng mạo kỳ lạ lão niên đạo nhân. Đám người dương mắt xem xét, ngoại trừ Quắc Lôi bên ngoài, mấy người khác đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. A Di Đà Phật, đệ tử dược sư gặp qua sư tôn. Đi đầu trung niên tăng nhân dĩ nhiên chính là hỏa tốc chạy tới dược sư, nhìn thấy sư phụ Đa Bảo Như Lai cũng ở phía sau, dược sư đại hỉ, vội vàng tiến lên bài kiến. Dược sư, ngươi làm sao cũng tới? Như Lai để hắn lập tức mở miệng hỏi. Sư phụ, đệ tử ngay tại vì bách tính giảng kinh, đột xem xét thiên địa có biến. Dược sư lập tức liền giải thích. Một bên khác, lão niên đạo nhân vừa mới rơi xuống, Ân Tùng liền đi tới, một thanh đỡ lấy đang muốn hành lễ lão niên đạo nhân, nói: Lý đạo hữu, ngươi sao cũng tới? Ân đạo minh, ngươi vừa rời đi không lâu, lão đạo ta cũng xem xét đến dị thường, tiếp lấy pháp nhãn hướng bắc nhìn lại. Lý Trường Thọ cũng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đám người nghe xong dược sư, Lý Trường Thọ hai người miêu tả, cũng rốt cục có suy đoán. Chỉ sợ hay là bởi vì cái này hỗn độn chi khí tứ ngược quá lợi hại, có lẽ thiên đạo cảm thấy chỉ bằng vào bọn hắn mấy vị điệu tiên không cách nào còn không cách nào ứng đối đi. Thế là mấy vị này đỉnh tiêm kim đan kỳ tu sĩ cũng nhận được cảnh cáo. Mấy vị điệu tiên đều thấy được rõ ràng, vô luận là Quắc Lôi, Dương Hiển, vẫn là dược sư, Lý Trường Thọ, bọn hắn khoảng cách điệu tiên đều chỉ còn lại cách một con đường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời lại là hơn 10 đạo tường vân bay tới, cho đến trước mặt mọi người, nhao nhao rơi xuống đám mây. Cái này hơn 10 vị sau khi hạ xuống, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ giật mình. Tiếp lấy nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn, Tiền Lập Văn đám người càng là mở to hai mắt nhìn. Lần đầu, bọn hắn lẫn nhau mới phát hiện, thế gian này, tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, còn có mạnh hơn bọn họ vậy mà có nhiều người như vậy. Mấy vị điệu tiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là giật mình. Bọn hắn cũng không ngờ tới, vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, thế gian này vậy mà nhiều như vậy kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Những này tu sĩ kim đan bên trong, tu là thấp nhất cũng là kim đan ngũ chuyển đỉnh phong. Mỗi người tư chất khác biệt, thế gian có thể tu đến kim đan ngũ chuyển người đã xem như thiên tài. Mọi người lẫn nhau chào về sau, sau đó cùng nhau quay người lần nữa nhìn về phía Bắc Hải phía trên. Tôn Ngộ Huyền trước tiên mở miệng nói, "Ta lão Tôn cân đầu vân nhanh nhất, các ngươi lại thủ ở chỗ này, ta lão Tôn lần trước tiên đỉnh đi tìm sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nói xong những lời này, cũng không đợi đám người trả lời, trực tiếp một cái bổ nhào liền biến mất bóng dáng. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, chân trời một vệt kim quang rơi xuống, Tôn Ngộ Huyền lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đám người thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy. Tiên Lập Văn mở miệng hỏi, "Đại sư minh, nhưng có biện pháp?" Tiên Lập Văn vừa mới hỏi xong, liền phát hiện Tôn Ngộ Huyền sắc mặt không đúng lắm. "Đại sư minh, hẳn là sư phụ cũng không có cách nào." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, "Ta lão Tôn đi thiên đỉnh, cũng đi vô tận tinh không, đáng tiếc cũng không từng tìm được sư phụ, chỉ sợ sư phụ bây giờ tại Huyền Thanh Thiên bên trong, ta lão Tôn chỉ bất quá chỉ là địa tiên, như thế nào đi được kia hỗn độn bên trong?" Đám người nghe vậy quá sợ hãi. Tiên Lập Văn nhíu mày, nói, "Bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ?" Đám người nghe vậy đều là không nói. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiên Khôn, nói, "Trưởng giáo sư đệ, ngươi nhưng có biện pháp liên hệ với sư phụ?" Tiền Khôn nghe vậy, suy nghĩ một lát sau, vây tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong tay liền nhiều ba nén hương. Nhìn trong tay hương, Tiền Khôn thở dài, nói, "Đại sư minh, bây giờ có lẽ chỉ có thử một lần về phần có thể thành công hay không, sư đệ cũng không có nắm chắc." Nói xong, Tiền Khôn pháp lực thúc dục, trong tay ba nén hương lập tức không lửa tự đốt. Đón lấy, Tiền Khôn tay giơ cao ba nén hương nhìn trời mà bái, trong miệng thấp giọng nói, "Sư phụ, đệ tử Tiền Khôn dập đầu, đệ tử chờ thụ thiên đạo cảnh cáo, biết được Bắc Hải có biến, cho đến Bắc Hải đã thấy trong biển hỗn độn chi khí tứ ngược, đệ tử bọn người tu vi nông cạn, không cách nào xử trí, mong rằng sư phụ từ bi, ban thưởng xử trí chi pháp." Nhìn thấy Tiền Khôn nhìn trời lễ bái, còn lại đám người cũng liền bận bịu cùng sau lưng Tiền Khôn, cùng một chỗ nhìn trời mà bái. Nhưng gặp ba sợi khói xanh xông thẳng tới chân trời, tiếp lấy liền biến mất bóng dáng. Lại nói Huyền Thanh Thiên Huyền Thanh cung bên trong, chính đang nhắm mắt tu hành Trương Huyền đột nhiên lông mày hơi động lòng, sau đó liền chậm rãi mở mắt. "Ừm." Trương Huyền sững sờ, tiếp lấy cúi đầu nhìn xuống đi, sau đó liền thấy nhân gian Bắc Hải bên trên một màn. Trương Huyền ánh mắt di động đến Bắc Hải bên trên, liền thấy Bắc Hải chỗ sâu kia một khối cực đại vô cùng côn bằng huyết đục. Trương Huyền lập tức liền lấy làm kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Kia hỗn độn cự bằng huyết đục là như thế nào đến nhân gian? Nghĩ tới đây, Trương Huyền lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó liền nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn Hạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a khối thứ 9 đâu? Hỗn độn trung đem kia hỗn độn cự bằng thi thể trấn giải thành 9 khối, Trương Huyền là biết đến, hắn bế quan tu hành trước, rõ ràng 9 khối đều tại Huyền Thanh Thiên bên trong, làm sao liền có một khối rơi xuống nhân gian đâu? Đó lấy, chỉ gặp Trương Huyền trong mắt thần quang bắt đầu lấp lóe, trong mắt từng bức họa bắt đầu phát ra. Trong chốc lát về sau, hình tượng phát ra kết thúc, Trương Huyền thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Thì ra là thế à." Chương 1660, Vũ Hành Phong Hỗn Độn. Chương 1660, Vũ Hành Phong Hỗn Độn. Hiện tại Huyền Thanh Thiên bên trong, vẫn tràn ngập hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí nơi phát ra chính là kia còn lại 8 khối hỗn độn cự bằng huyết đục. Toàn bộ Huyền Thanh Thiên vẫn đang nhanh chóng quyết trương. Trương Huyền thở dài, đưa tay phải ra, vừa muốn xuất thủ đem khối kia hỗn độn cự côn nhất về Huyền Thanh Thiên, đột nhiên lại dừng lại. Theo lý thuyết, như vậy hỗn độn sinh linh, dù là vẹn vẹn thứ nhất khối huyết đục, cũng không phải bây giờ nhân gian có thể tiếp nhận. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem nó nhất về, nhưng ngay tại Trương Huyền đem muốn xuất thủ thời điểm, thiên đạo lại chuyển đến một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này để Trương Huyền sức sở, tiếp lấy liền cười khổ gật đầu một cái, nói, thôi được, liền từ ngươi. Kể từ đó, cũng là một cọc không nhỏ công đức. Nói xong, Trương Huyền liền tắt trực tiếp xuất thủ suy nghĩ, mà là một chỉ điểm ra, lập tức một vệt kim quang rủ xuống cửu thiên, đi thẳng tới nhân gian Bắc Hải bên trên không. Tiền Khôn mang theo đám người bái tế sau khi hoàn thành, liền lặng lặng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời phóng tới một vệt kim quang. Đạo kim quang kia thẳng tắp đi vào đám người đỉnh đầu, sau đó trong nháy mắt chia ra làm hơn 20 đạo, phân biệt xuất tại đám người mi tâm. Sau đó, hiện trường đám người chỗ mi tâm đều nhiều một cái kim sắc chấm tròn. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đám người căn bản là chưa từng kịp phản ứng. Hô, Tiền Khôn xuất trước lấy lại tinh thần, thật dài thở ra một hơi, nói, "Đại sư minh, nhị sư minh, Như Lai, Ân đạo hữu, chúng ta tiến Bắc Hải đi." Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Đa Bảo Như Lai, Ân Tùng bốn người cùng một chỗ gật đầu đáp ứng. Đó lấy, Tiền Khôn lại nhìn về phía Quách Lôi, Dương Hiển, Lý Trường Thọ, Dược Sư, nói, "Quách Lôi sư muội, Dương Hiển sư đệ, Lý đạo hữu, Dược Sư hiện trước, các ngươi bốn người dẫn mọi người đem phương viên trăm dặm nhập tà người toàn bộ thanh lý một lần đi." Bốn người nghe vậy, cùng nhau chắp tay xác nhận, sau đó liền quay người mang theo kia hơn 10 vị kim đan kỳ tu sĩ rời đi. Nguyên địa chỉ còn sót 5 vị địa tiên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Tiền Lập Văn trực tiếp tế ra thập nhị phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, trong nháy mắt hóa thành một tòa đường kính hơn 10 trượng đại sen. 5 người nhảy lên đại sen chuyển động ở giữa liền bay vào Bắc Hải ở trong. Thập nhị phẩm liên đài chuyển động ở giữa, thanh quang đạo đạo, thanh liên đoá, đem 5 người một mực bảo hộ ở giữa. Đám người các hạng hộ thân chi bảo bên trong, nếu muốn ngăn trở hỗn độn chi khí, vẫn thật là đến Tiền Lập Văn thập nhị phẩm thanh liên hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, thập nhị phẩm kim liên cũng không yếu, chỉ là hôm nay Như Lai đến đây cũng không mang theo nó. Bây giờ Bắc Hải bên trong sớm đã là hỗn độn chi khí thiên hạ, đám người một đường đi tới, nhưng nói là kinh tâm động phách, nhịp tim liên tục. May mắn thập nhị phẩm thanh liên thực sự ra sức, nếu không năm cái nhỏ địa tiên, chỉ sợ vài phút hóa thành một biển. Thập nhị phẩm thanh liên những nơi đi qua, vỡ vụn không gian bị chảy bớt, địa thủy hỏa phong theo thứ tự dập tắt, không gian lần nữa khôi phục ổn định. Vô biên sóng lớn mãnh liệt mà đến, tại thập nhị phẩm thanh liên những nơi đi qua, cũng trong khoảnh khắc khôi phục bình tĩnh. Rất nhanh, năm người liền đi tới Bắc Hải chỗ sâu. Nhìn về phía trước kia mãnh liệt lăn lộn hỗn độn chi khí, năm người phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, phản phất thấy được chân thực hỗn độn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Ân Tùng miệng tụng đạo hiệu, liền nói thiện hai. Tiền Khôn vung trong tay công đức phát trần, thở dài, chư vị, chúng ta theo khiến làm việc đi. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Như Lai, Ân Tùng đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó ngoại trừ Tiền Lập Văn bên ngoài, bốn người khác đồng thời bước ra thập nhị phẩm thanh liên. Bốn người vừa rời đi thập nhị phẩm thanh liên, phản phất lập tức liền kinh động đến chúng quanh hỗn độn chi khí. Trong chốc lát, vô tận hỗn độn chi khí hướng về bốn người chen chúc mà đến, kinh hại bốn người sắc mặt đại biến. Bởi vì bốn người thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cho dù là bọn họ sớm đã đứng ở lúc này nhân gian đỉnh phong, đối mặt hỗn độn chi khí, địa tiên cũng sẽ không so phàm nhân mạnh ra bao nhiêu. Hiển nhiên hỗn độn chi khí sắp bổ nhào vào bốn người trên thân, bốn người mi tâm viên kia kim sắc chấm tròn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đoàn mông lung kim quang liền đem bốn người thân thể bao phủ ở cùng nhau. Hỗn độn chi khí đánh tới, cuối cùng ngừng lưu tại bốn người quanh người ba trượng có hơn. Thấy cảnh này, bốn trong lòng người rốt cục thở dài một hơi. Tiếp xuống, Ân Tùng một bước phóng ra, thẳng đến phương đông mà đi, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào trực tiếp nhảy tới phương nam, Như Lai miệng tụng Phật hiệu, hóa thân một vệt kim quang bay về phía phương tây, Tiền Lập Văn dẫm lên thập nhị phẩm thanh liên trực tiếp mạnh mẽ xông tới hỗn độn chi khí, đi đến phương bắc, cuối cùng, Tiền Khôn dưới chân sinh sen, nâng hắn bay vào ngày phía trên. Thời gian một nén nhang về sau, Ân Tùng cư đông, Tôn Ngộ Huyền cư nam, Như Lai cư tây, Tiền Lập Văn cư bắc, Tiền Khôn ở giữa, năm vị địa tiên vừa vặn lấy ngũ hành chi vị, đem kia phương viên mấy ngàn dặm hỗn độn cự bằng huyết đục bao khỏa tại ở giữa. Vô tận trên bầu trời, Tiền Khôn cầm trong tay công đức phát trần, hét lớn một tiếng, bốn vị đồng loạt ra tay, khởi trận. Rõ. Một cái mắt, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đồng thời một tiếng hét lại, đó lấy, chỉ gặp bốn đạo quang hoa từ đông nam tây bắc đồng thời bay lên. Phương đông, Ân Tùng một tay cầm phát trần, một tay cầm trường kiếm, trên thân một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Phương tây, Như Lai một tay chống tích trượng, một tay nâng tử kim mắt bù, sáng chói kim quang xuyên thẳng đám mây. Phương nam, Tôn Ngộ Huyền bắc lên như ý kim cô đồng, một đạo xích quang tựa như liệt diễm đốt đỏ lên nửa bầu trời. Phương bắc, Tiền Lập Văn khẽ mỉm cười, vô tận hơi nước bay lên, một đạo huyền quang đem không trung phong vân đều quấy cái vỡ nát. Trung ương, Tiền Khôn vung động trong tay công đức phát trần, công đức kim quang bao phủ cả mảnh trời không. Ngũ sắc quang hoa dần dần đan vào một chỗ, thời gian dần trôi qua tạo thành một chương móc ngược ngũ thải lưới lớn, đem phía dưới phương biên mấy ngàn cây số hải vực toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lưới lớn một thành, ngay lập tức, trung quanh hải vực hỗn độn chi khí liền bắt đầu băng tán. Chân trời từng đạo thất thải hào quang buông xuống, những này hỗn độn chi khí liền hóa thành từng sợi tiên chi khí. Tiên thiên chi khí tràn ngập ra, trung quanh hải vực trong nháy mắt liền đại biến bộ dáng. Nước biển trở nên càng thêm thanh tịnh một chút, may mắn còn sống sót con cá hưng phấn từ trong biển nhảy lên, cũng miệng lớn hô hấp lấy, phun ra nuốt vào lấy không trung tiên thiên chi khí. Đạt được tiên thiên chi khí, những này con cá thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lại nói tấm vong lớn kia hình thành về sau, liền bắt đầu từ từ nhỏ dần, hướng về trung ương không ngừng đè ép mà đi. Không sai, lưới lớn bao phủ hải vực chính là khối kia hỗn độn cự bằng huyết nục chỗ. Cái này tấm lưới lớn phi thường thần kỳ, vậy mà đem cự bằng huyết nục cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Theo lưới lớn có bảo, kia phương biên mấy ngàn dặm cự bằng huyết nục cũng theo đó thu nhỏ. Cuối cùng, đương lưới lớn thu nhỏ đến hơn 1000 dặm lúc, rốt cuộc co lại bất động. Lớn mới bắt đầu lung la lung lay, nhưng chính là rốt cuộc nén bất động. Năm người gặp đây, đồng thời thở dài một hơi, trong lòng biết làm đến bước này đã đến cực hạn. Thế là, năm người đồng thời dừng tay. Lúc này từ chỗ xa xa nhìn lại, Bắc Hải bên trên phảng phất nổi lơ lửng một viên to lớn ngũ thải chí đoán. Chương 1661, Bắc Hải trứng, Thiên sư lại vào hỗn độn. Chương 1661, Bắc Hải trứng, Thiên sư lại vào hỗn độn. Năm người lần nữa tụ ở cùng nhau, cúi đầu nhìn xem dưới chân kia ngũ thải hà quang, trong chốc lát về sau, ngũ thải hà quang dần dần biến mất, đó lấy, sương mù bay lên, đem nơi này đều bao phủ. Thấy cảnh này, năm người lúc này mới đồng thời thở dài một hơi. Ngay sau đó, chân trời tiếng sấm ù ù, từng đạo điện quang xẹt qua chân trời, sau đó vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, trong đó năm thành rơi về phía năm người, hai thành rơi về phía bên bờ, còn lại ba thành trực tiếp vẩy rơi về phía toàn bộ Bắc Hải. Cảm nhận được cái kia khổng lồ thiên đạo công đức, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Đa Bảo Như Lai, Ân Tùng đều là đại hỉ, vội vàng nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ được kia công đức nhập thể về liền diệu. Tại công đức gia trì phía dưới, năm người cảm nhận được quá khứ rất nhiều tu vi bên trong chỉ trệ chỗ bị quét sạch sành sanh, đạo hạnh trong nháy mắt liền tăng một mảng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thu hoạch công đức quý giá. Trong đó ba thành công đức vẩy rơi về phía toàn bộ Bắc Hải. Bắc Hải bên trong, những cái kia bị hỗn độn chi khí ma diệt chân linh thủy tộc đúng là không có cách nào phục sinh, mà những cái kia chưa bị ma diệt thủy tộc, vô luận tụ thương nặng cỡ nào, trong khoảnh khắc đều phục sinh. Từng cái thủy tộc mở ra mông lung con mắt, sau đó liền lắc lắc cái đuôi, tiếp tục mình nguyên bản sinh sống. Chỉ là, dù sao thiên địa huyền hoàng công đức sao mà huyền diệu, vô số phục sinh thủy tộc bên trong chung quy có như vậy một chút đặc thù, được như vậy một tia cơ duyên, mở ra linh trí. Về phần bọn chúng tương lai sẽ là bực nào vận mệnh, lại là ai cũng không nói được. Không biết đi qua bao lâu, năm người đồng thời mở mắt, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Năm người một lần nữa về tới Tiền Lập Văn thập nhị phẩm thanh liên phía trên, sau đó liền bay khỏi Bắc Hải bên trên không. Một lần nữa về tới bên bờ biển, Quang Lôi, Dương Hiển, Lý Trường Thọ, Dược Sư bốn người mang theo hơn 10 vị đỉnh phong tu sĩ kim đan đi tới năm người trước mặt. Tiền Khôn lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, liền thấy chúng trên thân thể người cũng đều bị huyền hoàng chi khí vần quanh, công đức kim quang trùng thiên, nhịn không được tán dương nhẹ gật đầu. Đi đầu trong bốn người, Quang Lôi, Dương Hiển trên thân hai người công đức càng tăng lên, hiển nhiên hai người chu sát nhiều nhất. Đám người tương hỗ chào về sau, liền gấp không thể chờ đưa ra cáo tử, nhất là Quang Lôi, Dương Hiển, Dược Sư, Lý Trường Thọ cùng những cái kia tu sĩ kim đan. Qua chiến dịch này, đạt được những ngày công đức, trong đó mấy vị đã đụng chạm đến địa tiên ngưỡng cửa kia, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có khả năng đẩy ra cái kia đạo đại môn. Thành tiên dụ hoặc, ai có thể kháng cự đâu? Lại nói đám người rời đi Bắc Hải lần nữa khôi phục cát bình. Chỉ là hải dương chỗ sâu lại nhiều một đám sương mù bao phủ hải vực. Sương mù bao phủ bên trong, đạo đạo ngũ thải hà quang dần dần đánh tan nhan sắc, tạo thành một viên to lớn trứng. Cửu trọng tiên bên ngoài, Huyền Thanh tiên bên trong, Trương Huyền sâu kín thở dài một hơi, sau đó đưa tay hướng phía dưới một chỉ điểm ra, nhưng gặp một vệt kim quang lần nữa rơi xuống, trực tiếp bắn vào viên kia trứng bên trong. Ta đã hoàn thành một chút hóa, về phần ngươi có thể hay không phá xác mà ra, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, Trương Huyền ánh mắt quét về các nơi, ở nhân gian mấy chục cái tiết điểm chỗ chú lưu hồi lâu. Bởi vì Trương Huyền thiên nhãn hạ thấy được rõ ràng, những cái kia tiết điểm chỗ đều có từng cái tiểu thế giới tiềm ẩn. Nói là tiểu thế giới, kỳ thật chính là từng cái không gian mảnh vỡ. Những này không gian mảnh vỡ có lớn có nhỏ, lớn nhất đủ có mấy ngàn bên trong, nhỏ nhất lại chỉ có mấy chục dặm, nhưng đều không ngoại lệ chính là những này không gian mảnh vỡ bên trong đều bảo lưu lấy đại lượng tiên thiên chi khí. Vô số tiên thiên chi khí bên trong đang ngủ say từng vị cổ lão sinh vật, trong đó đã có quỷ dị bách tộc cũng có nhân tộc. Chỉ là nhân tộc chỉ có 3 vị, còn lại đều là quỷ dị bách tộc, trong đó lại lấy quỷ tộc số lượng nhiều nhất, tiếp theo chính là yêu tộc, lần nữa chính là ma tộc. Nhìn xem những cái kia rời rạc bên ngoài không gian mảnh vỡ, Trương Huyền hữu tâm xuất thủ, triệt để phá diệt rơi những cái kia không gian mảnh vỡ. Chỉ là cảm nhận được thiên đạo ngăn cản, Trương Huyền trải qua do dự, cuối cùng vẫn thu hồi bàn tay của mình. Ai? Trương Huyền thở dài một tiếng, sau đó liền một lần nữa nhắm lại ánh mắt của mình. Huyền Thanh Thiên bên trong lần nữa khôi phục cát bình. Chỉ là Ngọc Kinh sân dưới, kia tám khối hỗn độn cự côn huyết đục vẫn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra hỗn độn chi khí. Huyền Thanh trời cũng đang nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng, thiên càng phát ra cao, càng phát ra tăng thêm, mà diện tích cũng càng phát ra rộng lớn. Hỗn độn trung nhàn nhã chuyển động, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng du dương lại hùng hậu tiếng chuông. Không biết đi qua bao lâu, Huyền Thanh Thiên bên trong đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh. Ầm ầm. Tiếng sấm qua đi, Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt. Hô. Trương Huyền thật dài phun ra một ngụm bạch khí, sau đó liền từ bồ đoàn bên trên đứng lên đến, một bước phóng ra, liền đi ra Huyền Thanh cung. Đứng trên Ngọc Kinh Sơn, hướng phía dưới quan sát, nhìn xem dưới núi kia đã rút nhỏ hơn phân nửa tám khối hỗn độn cự bằng huyết đục, Trương Huyền nghi ngờ trong lòng rốt cuộc ép không được. Tại Trương Huyền từ trong hỗn độn trở về sau, kỳ thật trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua là lúc đó nhiệm vụ thiết yếu là vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Hiện tại tu vi đã vững chắc, những cái kia đấy lòng nghi hoặc liền tự nhiên mà vậy liền xông ra. Lớn nhất nghi hoặc, đó chính là cái này hỗn độn cự côn. Nó đến cùng từ chỗ nào mà tới? Bởi vì cái này hỗn độn cự côn xuất hiện, cũng làm cho Trương Huyền biết một sự thật, đó chính là trong hỗn độn cũng không phải là không có gì. Cái này khiến Trương Huyền nghĩ đến kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết kia 3000 ma thần, hẳn là cái này hỗn độn ma côn chính là như vậy hỗn độn ma thần sinh vật. Nhưng nếu là như vậy, vậy cái này hỗn độn ma thần liền cũng có yếu. Phải biết kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết, kia 3000 hỗn độn ma thần thế nhưng là cùng bản cổ ngang hàng sinh vật. Mặc dù nói thực lực của bọn nó kém xa tít tắp bản cổ, nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có thể chống lại. Mà trước mắt dưới núi cái này hỗn độn ma côn, thậm chí ngay cả hắn cái này thái ớt kim tiên đều đấu không lại, thật sẽ là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần sao? Trương Huyền càng nghĩ càng là nghi hoặc, đáng tiếc việc này thiên đạo cũng không cho được hắn đáp án. Lúc ấy thiên đạo chỉ là phát hiện đến thiên địa bên ngoài, hỗn độn bên trong đang có một cái kỳ quái sinh linh hướng về thần nhanh chóng đến gần. Thiên đạo cảm nhận được uy hiếp, thế là lập tức liền hướng Trương Huyền phát ra dự cảnh. Trương Huyền tiếp thụ lấy dự cảnh, liền lập tức khởi hành đi đến hỗn độn bên trong, thế là liền có kia một trận hỗn độn chém giết. Suy tư thật lâu, Trương Huyền cuối cùng không bắt được trọng điểm, thế là lần nữa quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh Thiên Ngoại. Thôi, cùng ở chỗ này phiền não, bất quá lại đi tới một lần. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vẫy tay, hỗn độn trung lập tức liền bay đến trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, hắn lại đưa tay hướng về cựu trọng thiên bên trong một chảo, ngay lập tức, một đóa thập nhị phẩm bạch liên trống rỗng mà hiện. Chân đạp thập nhị phẩm bạch liên, đỉnh đầu trong hỗn độn, Trương Huyền liền lần nữa một đầu đâm vào hỗn độn bên trong. Lần theo lần trước cảm ứng, Trương Huyền một đường hướng về lần trước gặp được kia hỗn độn cự côn trô mà đi. Chương 1662, Huyền Thanh đạo nhân trở lại nhân gian. Chương 1662, Huyền Thanh đạo nhân trở lại nhân gian. Một lần nữa đứng tại ngày đó cùng hỗn độn cự bằng đại trên chỗ, Trương Huyền hướng về bốn phía không ngừng dò xét. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đều là mãnh liệt hỗn độn chi khí, cũng không bất luận cái gì dị thường. Đỉnh đầu hỗn độn trung cong rung động, dưới chân thập nhị phẩm bạch liên lóe ra bạch quang chói mắt, đóa đóa to bằng miệng chén bạch liên quấn quanh quanh người. Trương Huyền thôi động dưới chân thập nhị phẩm bạch liên tiếp tục tiến lên, không biết đi qua bao lâu, hỗn độn vẫn là hỗn độn, lại cũng không nhìn thấy cái khác hỗn độn sinh linh sinh vật. Không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền vẫn là từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, quay người trở về nguyên lai chỗ. Nhìn qua xa xa hỗn độn, Trương Huyền trong lòng khẽ động, lập tức nhìn trời mà bái, trong miệng tụng nói: "Huyền môn đệ tử Trương Huyền lễ bái Tam Thanh Tổ sư." Thân âm mịt mờ, quanh quẩn tại hỗn độn ở trong. Chờ đợi thật lâu, Trương Huyền thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Lúc này, vô tận không gian bên ngoài, ba vị huyền diệu sinh vật nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Lại nói, Trương Huyền một đường quay trở về Huyền Thanh Thiên. Một lần nữa trở lại Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền túi đầu xem xét, lập tức sửng sở. Thiên nhãn phá vỡ trùng điệp cách trở liền rơi vào vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên. Kia phong thần bảng giờ phút này sáng chói kim quang chiếu rọi thiên địa, bảng danh sách phía trên, lít nha lít nhít hiện đầy tính danh. Trương Huyền kinh ngạc chỗ, chính là kia. Lít nha lít nhít tính danh. Làm sao lập tức nhiều người như vậy lên phong thần bảng, ước chừng đã 6-70 vị. Trương Huyền đội vàng bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai, từ hắn nhập hỗn độn chém giết hỗn độn cự côn đến bây giờ, nhân gian đã qua 6 năm. Cái này 6 năm ở giữa, cũng chính là kiếp khí chưa giống nhị thập bát tú lúc như vậy mãnh liệt, nếu không, 6 năm trôi qua, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người lên bảng đâu. Nhìn lấy thiên địa ở giữa lần nữa nhanh chóng tăng trưởng kiếp khí, Trương Huyền thở dài, hướng về đỉnh đầu một chỉ nghe được oanh. Một tiếng, một đóa mâu lớn khánh vân liền lần nữa hiện lên ra. Sau đó một đóa hoa sen từ khánh vân bên trên nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng gặp một đạo quang hoa hiện lên, nguyên địa hiện ra một vị râu tóc bạc trắng đạo giả. Đạo giả hướng Trương Huyền không mình hành lễ, nói: "Huyền Thanh gặp qua bản tôn." Trương Huyền ngay cả đội hoàn lễ, nói: "Huyền Thanh đạo hữu, tiếp xuống một đoạn thời gian, bần đạo muốn lần nữa bế quan, này nhân gian phong thần sự tình, liền giao cho đạo hữu chiếu khán." Huyền Thanh đạo nhân vung lên phất trần, cười gật đầu, nói: "Ngươi ta bản một thể, không cần khách khí, nhân gian sự tình, liền giao cho lão đạo." Nói xong lời này, Huyền Thanh đạo nhân xoay người, bước ra một bước liền rời đi Huyền Thanh Thiên. Mới vừa tới đến nhân gian, Huyền Thanh đạo nhân cũng không tiến về chỗ hắn, mà là đầu tiên đi tới Bắc Hải bên trên không. Bắc Hải chỗ sâu, trong phạm vi ngàn dặm sương mù đục lên, vô luận là trong biển thủy tộc, vẫn là trải qua nơi đây quỷ, yêu, ma, tinh, quái các loại, đều đối với chỗ này làm như không thấy. Cho dù chợt có ngộ nhập trong đó người, cũng phần lớn tại mơ mơ hồ hồ ở giữa rời đi nơi đây. Giờ phút này, Huyền Thanh đạo nhân đứng ở trên không, cúi đầu nhìn phía dưới viên kia cự chứng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại nói thời khắc này chân trời, không ngừng đều có vô tận tạo hóa buông xuống, cuối cùng rơi vào viên kia cự chứng ở trong. Nhìn xem kia vô tận tạo hóa, ngay cả Huyền Thanh đạo nhân cũng không nhịn được tán thưởng. Thiên đạo, ngươi thật hào phóng a. Nhiều như vậy tạo hóa, bồi dưỡng một địa tiên đều dư xài, thậm chí thiên tiên đều chưa hẳn không được. Này phương thiên địa dù sao còn phi thường non nớt, thân mỗi một phần tạo hóa đều là cực kỳ quý giá, nhưng không chịu được như thế lãng phí. Bất quá, Huyền Thanh đạo nhân nghĩ lại, cũng suy nghĩ minh bạch. Khối này huyết nục đến từ hỗn độn cự côn, kia cự côn tuy nói thực lực không mạnh, xa xa có lỗi với nó hỗn độn sinh linh thân phận, nhưng không thể phủ nhận là cái này hỗn độn cự côn đến, cho này phương thiên địa mang đến vô tận tạo hóa. Ngoại trừ bản thân ẩn chứa hỗn độn chi khí bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là trên thân mang hỗn độn đạo vận. Loại này hỗn độn đạo vận đối với này phương thiên địa trưởng thành là phi thường hữu dụng, cho nên hết thảy đều nói thông được. Khối này hỗn độn cự côn huyết nhục là như thế nào từ Huyền Thanh Thiên bên trong rơi xuống? Phải biết Huyền Thanh Thiên là địa phương nào? Kia là Thiên Sư Trương Huyền mở tiểu thiên địa. Một khối hơn nghìn dặm lớn nhỏ huyết nhục từ Huyền Thanh Thiên bên trong rơi xuống nhân gian, trong này nếu là không có thiên đạo tham dự, ngươi có tin hay không? Từ khi Trương Huyền lập xuống thần đạo về sau, thiên đạo bị tỉnh lại, tiếp nhận Trương Huyền đủ loại lý niệm, nhất là trong đó nhân quả, nghiệp lực, báo ứng, kiếp số các loại khái niệm về sau, thiên đạo quy tắc liền chính thức tạo thành. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, đó chính là có công thì thưởng, từng có thì phạt. Cho dù thiên đạo tự thân cũng không ngoại lệ. Cái này hỗn độn cự côn mặc dù tới gần này phương thiên địa thiện ác không rõ, nhưng thiên đạo thiếu người ta nhân quả, đó chính là thiếu nhân quả. Thiếu nhân quả, vậy cũng là phải trả. Thế là liền có một màn này, chín khối máu thịt bên trong một khối rơi xuống nhân gian. Bất quá, dù là thiên đạo cũng không phải bản năng, hắn tiêu hóa khối này hỗn độn cự bằng huyết đục cũng là cần thời gian. Cho nên khi hỗn độn chi khí tại Bắc Hải bộc phát tứ ngược thời điểm, thiên đạo chỉ có thể theo bản năng ước thúc hỗn độn chi khí khuyết tán tốc độ, đồng thời cho giữa thiên địa mấy vị địa tiên cùng những cái kia kim đan thời đỉnh cao tu sĩ phát ra dự cảnh. Cái này liền có 5 địa tiên phong cấm hỗn độn cự bằng, hơn 10 vị tu sĩ kim đan chu sát nhập tà người một màn. Đợi phong cấm sau khi hoàn thành, thiên đạo đối đông đảo người tham dự hạ xuống thiên đạo công đức, đây cũng là thiên đạo cho đám người thù lao. Tiếp xuống, thiên đạo hạ xuống vô tận tạo hóa tại kia bị phong cấm hỗn độn cự côn huyết nục, đây cũng là cho hỗn độn cự côn hồi báo. Nghĩ thông suốt những này, Huyền Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy đạo tâm một trận thanh minh, tựa như vừa mới dùng khăn lau lau qua. Huyền Thanh đạo nhân chỉ là Trương Huyền phân thân, hắn cảm ngộ cũng lập tức đồng bộ cho Trương Huyền. Huyền Thanh cung bên trong, chính đang nhắm mắt tiềm tu Trương Huyền toàn thân chấn động, một nháy mắt đỉnh đầu khánh vân liền tăng lớn hơn một vòng, đạo hạnh tại Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ lại hướng về phía trước bước một bước dài. Thời khắc này cự chứng nội bộ, Huyền Thanh đạo nhân thấy được rõ ràng, đang có một cái phôi thai tại dự dụng. Về phần khi nào mới có thể thai nghén mà ra, Huyền Thanh đạo nhân biểu thị hắn cũng không biết. Bất quá tại nhiều như vậy tạo hóa quán chú phía dưới, nghĩ đến cũng sẽ không chờ đợi quá lâu. Thiên hai, thiên hai. Huyền Thanh đạo nhân khẩu bên trong xương thiện tiếp lấy liền cất bước rời đi. Đón lấy, Huyền Thanh đạo nhân liền đi tới phong thần đài bên trên. Nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân đến, Hạ Gia Hào liền vội vàng không người hành lễ. Tiểu thần Hạ Gia Hào tham kiến thượng thần. Huyền Thanh đạo nhân vung lên phất trần, đem Hạ Gia Hào nâng mà lên, hỏi: "Bây giờ phong thần bảng bên trên đã có bao nhiêu tên họ rồi?" Nghe được Huyền Thanh đạo nhân hỏi ý, Hạ Gia Hào vội vàng đáp: "Khởi bẩm thượng thần, bây giờ có thể nhập Chu Thiên Chính Thần người chung 68 người, còn lại tán thần 524 người. Cái gọi là Chu Thiên Chính Thần, chỉ chính là kia Chu Thiên 365 vị chính thần. Tán thần chỉ là những cái kia tuy có công đức cùng số mệnh, nhưng cũng không đủ chính thần tư cách người. Những người này tương lai có thể trở thành những cái kia chính thần trúc quan, phụ thần." Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy hơi chút trầm ngâm, liền mở miệng nói: "Kia 524 người tán thần bên trong, có thể đem một nửa giao cho thành hoàng cùng địa phủ, còn lại lưu cho tương lai chi thiên đỉnh, sau này liền dựa theo này làm." Chương 1663, Thao thần tử lĩnh quân xuất chinh, thập thiên quân cản quân tìm nơi nương tựa. Chương 1663, Thao thần tử lĩnh quân xuất chinh, thập thiên quân cản quân tìm nơi nương tựa. Rời phong thần đài, Huyền Thanh đạo nhân liền về trước Giảng đạo cung. Giảng đạo cung nội, Tiền Côn, Lý Yến Tân, Lý Mộc dẫn chúng đệ tử đem Huyền Thanh đạo nhân đón vào. Trong chính điện, Huyền Thanh đạo nhân ở giữa mà ngồi, Tiền Côn, Lý Yến Tân, Lý Mộc phân ngồi tả hữu, chúng đệ tử ở phía dưới mà ngồi. Tham kiến lão sư. Tham kiến sư tổ. Huyền Thanh đạo nhân khoát tay áo, mọi người miễn lễ. Nhìn xem những người này, Huyền Thanh đạo trong lòng người âm thầm thở dài. Mọi người dưới đài, tư chất còn có thể người không đủ 6 người, đám người còn lại có thể phá kim đan thế là tốt rồi. Huyền Thanh đạo nhân trong mắt tư chất còn có thể chỉ là tương lai có thể thành tiên người. Thân là tiên sư Trương Huyền phân thân, hắn cũng có kim tiên tu vi. Kim tiên trong mắt, không thành địa tiên, thiên tiên, thực sự nhập không được mắt. Lão sư, không biết ngài lần này hành thế, chính là vì? Tiền Khôn cẩn thận chần chờ mở miệng hỏi. Tiền Khôn trong lòng thận trương, hắn có chút bận tâm phong thần sự tình. Dù sao từ lần trước Huyền Thanh đạo nhân trở về sau, liền không còn tin tức, lần trước hắn theo Lưu Hàm Nhi tiến về Thiên Đình, sư phụ Trương Huyền cũng chưa từng đề cập càng nhiều. Hắn biết rõ sư phụ Trương Huyền muốn tọa trấn thiên ngoại, không thể khinh ly, cho nên nhân gian sự tình cũng chỉ có thể từ vị này Huyền Thanh lão sư hạ giới xử lý. Lần này Huyền Thanh đạo nhân đột nhiên hạ giới, không phải do Tiền Khôn không cần trường, chỉ sợ nhân gian phong thần lại xuất hiện cỡ nào biến cố. Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy, mở miệng cười nói, phong thần đại kiếp có lẽ có chập trùng, bản tôn bàn giao bần đạo tại nhân gian tọa trấn, các ngươi cũng là không cần cần trường. Huyền Thanh đạo nhân cũng không từng đề cập những cái kia rời rạc ở nhân gian bên ngoài tiểu thế giới sự tình, bởi vì hiện tại đề cập có hại vô ích, tăng thêm phiền não thôi. Vâng, lão sư, sư tổ. Đám người nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn xem mọi người dưới đài, Huyền Thanh đạo nhân cười nói, hôm nay hồng quang chiếu ngày, bần đạo liền vì các ngươi giảng đạo một ngày đi. Tạ lão sư, sư tổ. Nghe được Huyền Thanh đạo nhân muốn giảng đạo, vô luận là Tiền Côn, Lý Yến Tân, Lý Mộc, vẫn là còn lại chúng đệ tử, đều là đại hỉ, vội vàng hướng về trên đài con xuống. Đợi đám người đứng dậy, Huyền Thanh đạo nhân liền mở miệng nói về nói tới. Kim tiên giảng đạo, cảnh tượng tất nhiên là khác biệt, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Đạo âm mịt mở, thẳng bay ra khỏi giảng đạo ngoài cung. Giảng đạo phong xung quanh bên trên trong phạm vi trăm dặm, tất cả sinh linh đều nghe được kia thần bí rộng lớn đạo âm, nhao nhao quay người hướng về giảng đạo phong chạy đi. Bất quá, bọn chúng không dám lên giảng đạo phong, chỉ dám dừng lại tại giảng đạo phong xung quanh trên ngọn núi, mặt hướng giảng đạo phong buông xuống, cung kính nằm rạp trên mặt đất, cung kính ba bái về sau, liền lặng lặng nghe lên nói tới. Giảng đạo cung nội, huyền như đi đến một thế giới khác. Vô tận đại đạo ảo diệu đều hiện ra ở chúng đệ tử trước mắt. Chúng đệ tử nghe được như si như say, không thể tự kiềm chế. Thương Nham Sơn sơn thần thần bực bên trong, Vương Giai Tưởng chính nhìn xem bảy cái anh em hồ lô tại chơi bùa, đột nhiên, a. Vương Giai Tưởng kinh ồ một tiếng, lập tức liền đứng lên tới. Trong chốc lát về sau, Vương Giai Tưởng mang theo bảy cái anh em hồ lô liền tiến vào giảng đạo cung trong. Tĩnh Nam quan tướng quân phủ trong phòng nghị sự, Khương Hùng chính tại xử lý chính vụ, đột nhiên Trần Đống đội vã đi đến. "Sư phụ." Khương Hùng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Đống, mở miệng hỏi, "Trần Đống, đã xảy ra chuyện gì?" "Sư phụ, ngài nhìn xem cái này." Nói chuyện, Trần Đống liền đem trong tay ống trúc đưa tới. Khương Hùng tiếp nhận ống trúc si sớm đã để lộ, hiển nhiên vừa rồi Trần Đống sớm đã nhìn qua. Khương Hùng từ đó tay lấy ra giấy trắng, trên giấy lít nha lít nhít viết đầy văn tự. Khương Hùng đọc nhanh như gió, xem hết phần tình báo này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thao thần tử, như thế nào là hắn? Khương Hùng nhịn không được lẩm bẩm. Sư phụ, cái này thao thần tử đến tột cùng người thế nào? Trần Đống hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ai? Khương Hùng thở dài, nói, Trần Đống, ngươi có chỗ không biết, vị này thao thần tử thật không đơn giản. Hắn nguyên là kinh thành Lôi gia gia chủ, bản thân chính là nửa bước võ đế tu vi, ước chừng tại 30 năm trước, hắn vứt bỏ võ từ đạo, đạo hiệu thao thần tử vẹn vẹn thời gian 5 năm, hắn tại tự học tình huống dưới liền đột phá đến kim đan chi cảnh, bây giờ đã không biết là kim đan mấy vòng. Nghĩ đến mình vẹn vẹn kim đan nhị chuyển tu vi, Khương Hùng trong lòng càng cảm giác khó chịu. Trầm mặc thật lâu, Khương Hùng tiếp tục mở miệng nói, vị này thao thần tử bản thân chính là đại tướng chi tài, nhưng thống thiên quân văn mã, 60 năm trước, từng xuất 10 vạn đại quân thẳng vào thập vạn đại sơn mấy trăm dặm, đại thắng mà quay về, chém giết quỷ dị vô số. Lần này xuất 10 vạn đại quân đến đây, không tốt ứng đối a. Lại nói, thao thần tử xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân một đường tiến lên, thẳng đến Tĩnh Nam Quan mà tới. Một ngày này, khoảng cách Tĩnh Nam Quan đã không đủ trăm dặm, chính hành tiến ở giữa, đột nhiên phía trước một trận ồn ào, đội ngũ liền ngừng lại. Chuyện gì ồn ào? Thao thần tử thôi động Hắc Kỳ Lân, liền đi về phía trước, chúng quân tốt nhau nhau hướng hai bên tản ra. Khởi bẩm đại soái, phía trước có 10 vị đạo nhân ngăn cản chúng ta đường đi. Một binh sĩ vội vã chạy vào, đi vào thao thần tử trước mặt, lập tức không mình hành lễ, sau đó cao giọng bẩm. 10 cái đạo nhân. Thao thần tử nghe vậy sững sờ, tiếp lấy lập tức hứng thú tăng nhiều, lần nữa thôi động Hắc Kỳ Lân, nói, chúng tướng theo bản soái tiến lên, cùng đi xem nhìn đến tuột cùng ra sao chỗ đạo nhân, dám cản bản soái đại quân. Vâng, đại soái. Chúng tướng tuân mệnh, rồi ngựa đi theo thao thần tử sau hướng về đại quân phía trước bước đi. Rất nhanh, mọi người đi tới trước trận, liền thấy 10 vị mặc khác nhau, tướng mạo đều có đặc điểm đạo nhân. Đi đầu một vị đạo nhân, cưới tại một đầu hoàng ban hiệu bên trên, đầu đội bích ngọc quan, thân mang huyền thanh bảo, eo buộc tơ lụa, cầm trong tay 4 lăng hoàng kim giản, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí. Đạo nhân này nhìn thấy thao thần tử cưới Hắc Kỳ Lân đi ra, hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy vội vàng tại hiệu bên trên không người chắp tay, nói: "Bần đạo Tần Hoàn, mang theo 9 vị huynh đệ, gặp qua đại soái." Tần Hoàn hành lễ, còn lại 9 vị đạo giả cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thao thần tử đại hỉ, vội vàng chắp tay hoàn lễ, nói: "Bản soái Lôi Bằng, đạo hiệu thao thần tử, hoàn lễ." Song phương thi lễ xong, thao thần tử thuận tiện kỳ mở miệng hỏi: "Thần đạo hữu, không biết các ngươi từ đâu mà đến, lại vì sao ngăn lại bản soái đại quân?" Tần Hoàn nghe vậy, cười nói: "Đại soái, ta đám huynh đệ chính là Đông Hải trên Kim Ngao đảo 10 vị tán tu, ước chừng cùng mấy ngày trước đó gặp Tiêu Giao tán nhân Tống đạo hữu. Chúng ta cùng Tống đạo hữu mới quen đã thân, liền thành bạn thân. Từ Tống đạo hữu chỗ biết được Nguyên Soái Phụng Hoàng mệnh trinh phạt không phù hợp quy tắc, muốn xây bất thế chi công, vì vậy chuyên tới để tương trợ." Nghe Tần Hoàn nói như thế, thao thần tử vui mừng quá đỗi, lập tức phá lên cười. "Ha ha, nguyên lai chính là Tống đạo hữu mời, kia liền không là người ngoài, 10 vị đạo hữu mau mau mời đến." Nói chuyện, thao thần tử liền hướng 10 người phát ra mời. "Đa tạ đại soái." Tần Hoàn cười hướng thao thần tử chắp tay, mang theo 9 vị huynh đệ liền đi theo sau người. Trở lại trung quân, thao thần tử ra lệnh một tiếng, đại quân liền đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Chương 1664, Khương Hùng cùng thao thần tử. Chương 1664, Khương Hùng cùng thao thần tử tiếp xuống, một đường không nói chuyện. Một ngày này, triều đình đại quân liền đi tới Tĩnh Nam Quan ngoại trong vòng hơn 10 dặm chỗ, an hạ doanh trại. Tĩnh Nam Quan tướng quân trong phủ, Khương Hùng đột nhiên để bút xuống. "Báo, báo, thừa tướng, ngoài thành tới một nhánh đại quân, đã đến ngoài thành 10 dặm có hơn." Một cái thân binh quỳ rạp xuống đất, hướng Khương Hùng bẩm báo nói. Nghe được thân binh bẩm báo, ngay tại trong sảnh trần đống, La Hỏa đồng thời đứng lên tới. "Sư phụ, sư phụ, bọn hắn cuối cùng đã tới." "Ừm." Khương Hùng nhẹ gật đầu, vung lên ống tay áo, nói: "Trần Đống, La Hỏa, theo vi sư đi trên tường thành nhìn qua." "Vâng, sư phụ." Sư đồ ba người mới vừa đi ra phòng nghị sự, đối diện liền gặp Tĩnh Nam trung tướng, cầm đầu thì là một mặt hưng phấn Long Tu Hổ. Long Tu Hổ mặc trên người khôi giáp, trong tay dẫn theo lang nha đồng, hào hứng liền đi tới Khương Hùng trước mặt. "Sư phụ, triều đình đại quân tới, xin ngài cho ta 5000 tinh binh, trước đi dò thám bọn hắn hư thực." Khương Hùng nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Long Tu Hổ, không được lỗ mãng, trước tạm theo vi sư đến trên tường thành nhìn qua hư thực." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ nghe vậy, khắp khuôn mặt là thất vọng, bất quá, hắn lại cũng không dám mở miệng phản đối. Đó lấy, Khương Hùng mang theo Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Tĩnh Nam chúng tướng liền đi tới mặt phía bắc trên tường thành. Đứng tại trên tường thành, Khương Hùng lấy tay che nắng hướng ra phía ngoài xem xét tỉ mỉ. Liền thấy trong vòng hơn 10 dặm có hơn 10 vạn đại quân ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời. Nhìn xem kia ngay ngắn trật tự đội ngũ, Khương Hùng nhịn không được tán thưởng lên tiếng. "Tốt một cái Lôi Bằng, tốt một cái thao thần tử, quả nhiên chính là một đại danh tướng." Đó lấy, pháp nhãn mở ra, Khương Hùng đột nhiên kinh ổ lên một tiếng. "Sư phụ, thế nhưng là phát hiện cái gì?" Bên cạnh Trần Đống lập tức mở miệng hỏi. Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói: "Có tà đạo tu sĩ trà trộn trong đó, chỉ sợ có chút phiền phức." Nghe được Khương Hùng lời này, Trần Đống, La Hỏa trong lòng run lên, Long Tu Hổ lại càng phát ra hưng phấn. Nhắc tới cũng kỳ, Long Tu Hổ tu vi càng sâu, tính tình ngược lại càng phát nổ, gặp được chiến trận liền càng phát ra hưng phấn, dù là đối thủ là vượt xa hắn sinh vật. Cũng bởi vậy, mấy năm này bên trong, Long Tu Hổ mấy lần hiểm chết trở lại sinh, nếu không phải Khương Hùng tế ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, chỉ sợ hắn sớm liền lên phong thần đài. "Sư phụ, ngài cho đệ tử 1 vạn tinh binh, để ta ra ngoài trùng sát một trận, còn cứ gọi giết bọn hắn cái không chờ mảnh giáp." Khương Hùng nhìn La Hỏa một chút, La Hỏa lập tức hiểu tới. La Hỏa một thanh liền tóm lấy Long Tu Hổ cánh tay, nói: "Sư đệ, đến, trước bồi sư minh luyện một chút vạn quả ấm đi." Nghe được La Hỏa lời này, Long Tu Hổ toàn thân khẽ run rẩy, lắc đầu liên tục, nói: "La sư minh, đừng, 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 ta không đi xuống, không nổi nữa, còn không được a." Long Tu Hổ chi như vậy phản ứng, hay là bởi vì có một lần, Long Tu Hổ không tuân mệnh lệnh tự mình mang theo mấy ngàn tinh binh ra khỏi thành cướp trại. Kết quả, hắn cứ như vậy trực lăng lăng vào tới, sau đó chính giữa triều đình đại quân mai phục, mấy ngàn tinh binh chỉ trốn về mấy trăm số lượng. Chính Long Tu Hổ cũng bị mũi tên bắn thành con nhím, bất quá Long Tu Hổ ra dày thịt béo, những cái kia mũi tên căn bản là không có cách làm hắn phá phòng, cơ hồ đều là đính tại khôi giáp cùng trên quần áo. Trốn về quan nội về sau, đối mặt thảm trọng như vậy tổ thất, Khương Hùng giận tím mặt, hạ lệnh liền muốn đem hắn quân pháp xử lý. Khương Hùng cũng là bất đắc dĩ, thân sư phụ, hắn tự nhiên không hy vọng thật đối Long Tu Hổ hành quân pháp, nhưng thân là đại quân thống soái, giống Long Tu Hổ như vậy không nhìn quân pháp hành vi, chính là cho hắn 10 cái đầu đều không đủ chặt. Nếu là hắn thật đắc thắng mà quay về, Khương Hùng còn có thể từ nhẹ xử lý, nhưng cái thằng này đại bại mà quay về, trực tiếp hao tổn mấy ngàn tinh nhuệ, cái này vô luận như thế nào đều không nói được. Cũng may mắn được chúng tướng cùng nhau ra khỏi hàng cầu tình, Khương Hùng lúc này mới thuận sườn núi xuống lửa tha Long Tu Hổ tính mệnh. Nhưng tội chết là tha, tội sống lại không thể tùy tiện buông tha. Thế là, đầu tiên là trùng điệp đánh 200 quân côn, đáng tiếc cái này Long Tu Hổ cũng là khờ hàng, ngươi nếu là kêu thảm vài tiếng, triệt hồi pháp lực hộ thể, cho mình tạo ra một điểm thương thế, cũng tốt bản giao một chút. Nhưng là gia hỏa này lại là cái ngốc thật tâm, 200 quân côn đánh thắng được trình bên trong, cái thằng này chỉ là một vị hắc hắc cười ngây ngô, còn lớn hơn hô không đau. Không đau. Ngươi cái này khiến Khương Hùng cùng chúng tướng như thế nào xuống đài, cuối cùng Khương Hùng giận dữ, khiến La Hỏa dùng vạn quả ấm hỏa luyện Long Tu Hổ. Bây giờ vạn quả ấm sớm đã không phải lúc trước hỏa nha hổ. Hiện tại vạn quả trong bầu thạch trung hỏa, không trung lửa, trong nước lửa, tam muội lửa, thái dương chân hỏa, nam minh ly hỏa chờ cái gì cần có đều có, càng có vô cùng vô tận hỏa nha uy năng càng sâu. Thế là, trên hình dài liền xuất hiện một cái biển lửa. Kia đại hỏa cháy đường ngực, trong đó có không trung lửa, thạch trung hỏa, tam muội lửa cũng có một kia. Biển lửa phóng lên tận trời, trực tiếp đem Long Tu Hổ đốt tại trong đó. Lần này, Long Tu Hổ nhưng bị không ở lập tức liền lớn tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, quả thực là người nghe đau lòng, người gặp rơi lệ. Chúng tương thấy thế, vội vàng ra khỏi hàng vì Long Tu Hổ cầu tình, vây xem đông đảo sĩ tốt cũng nhao nhao ra vì đó cầu tình. Khương Hùng thấy thế, lúc này mới khiến La Hỏa thu hồi vạn quả ấm. Lúc này Long Tu Hổ toàn thân trên dưới sớm đã không có một khối thịt ngon, toàn thân lông tóc cũng đều đốt đi sạch sẽ, nhìn thê thảm vô cùng. Đương nhiên, những này kỳ thật đều là bị thương ngoài da, chỉ là nhìn tương đối dọa người. La Hỏa đương nhiên sẽ không thật đem sư đệ của mình tiêu chết. Từ lúc lần này về sau, Long Tu Hổ nhìn thấy La Hỏa theo bản năng liền sẽ hướng bên cạnh tránh, cái này khiến La Hỏa có chút dở khóc dở cười. Nhưng cái này cũng có một hạng chỗ tốt, đó chính là Long Tu Hổ lại muốn không nghe lệnh thời điểm, Khương Hùng đều sẽ gọi La Hỏa đến chỉ hắn. Nhìn thấy Long Tu Hổ không dám lại nói ra khỏi thành sự tình, Khương Hùng lúc này mới yên lòng lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài thành một trận bụi đất tung bay, một viên lão tướng cơi hắc kỳ lân mang theo mấy ngàn tinh binh liền lao đến. Sư phụ, thừa tướng. Thấy cảnh này, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Tĩnh Nam trung tướng cùng nhau hướng về Khương Hùng không mình hành lễ. Khương Hùng gặp đây, cười nhạt một tiếng, nói: "Thôi được, điểm 5000 tinh binh, chúng tướng theo bản tướng xuất quan, gặp một lần vị này Lôi đại soái." "Vâng, sư phụ, thừa tướng." Long Tu Hổ lần nữa hưng phấn lên, lần này cũng không phải hắn muốn tự mình ra khỏi thành a. Trong chốc lát về sau, theo két, két. Tiếng vang lên, Tĩnh Nam quan cửa bị mở ra. Khương Hùng cười tư bất tượng đi đầu, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng chúng tướng, mang theo 5000 tinh binh liền mở ra. Đợi bày trận hoàn tất, Khương Hùng ôm ấp Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, cầm trong tay đả thần tiên, khu động tứ bất tượng hướng về phía trước. Quát lớn, thế nhưng là Lôi đại soái ở trước mặt. Nhưng nghe một tiếng long ngâm tiếng vang lên, một đầu hắc kỳ lân liền nâng Thao thần tử đi ra. Thao thần tử nhìn từ trên xuống dưới Khương Hùng, đợi nhìn thấu Khương Hùng tu vi về sau, nhịn không được cười nói, ngươi chính là vị kia Khương Hùng. Không tệ, không tệ, vậy mà cũng đạt tới kim đan cảnh tu vi, thật là không tệ. Chương 1665, Khương Hùng đại chiến Thao thần tử. Chương 1665, Khương Hùng đại chiến Thao thần tử. Khương Hùng nghe vậy, khẽ chau mày, tiếp lấy liền mở miệng nói, Lôi đại soái mời, đại soái sớm đã thoái ẩn triều đình. Hôm nay vì sao lại thân sách đại quân đến đây phạm ta Tĩnh Nam? Thao thần tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, Khương Hùng, ngươi từ lâu qua tuổi trăm tuổi, bây giờ càng là kim đan cảnh tu sĩ, vì sao không tại núi xanh nhà tu, để thành tiên đạo, ngược lại còn lẫn vào tiến này nhân gian triều đình sự tình? Khương Hùng trong mắt thần quang lóe lên, nói, Thao thần tử đạo hữu, ngươi tu là còn tại bẩn trên đường, đương biết chắc thiên cơ, càng thể thiên đạo, cần biết rồng quận Tĩnh Nam, phượng gáy thương nham, chân chủ liền tại Tĩnh Nam, đương kim Tĩnh Nam vương hắn yêu dân như con, công chính liêm khiết, cơ trí vô song. Cho nên đương vị thiên hạ chủ, mà vị kia nhiếp chính vương. Im ngay. Khương Hùng lịch tặc đừng xính kẹo nói, trước tạm để bản soái cân nhắc thủ đoạn của ngươi. Khương Hùng lời còn chưa dứt, liền bị Thao thần tử nổi giận đánh gãy, sau đó Thao thần tử cầm trong tay thư hùng song roi, khu động dưới hung hắc kỳ lân liền hướng Khương Hùng lao đến. Khương Hùng thấy thế, trong lòng run lên, cũng đội vàng thôi động tứ bất tượng, tay nâng đả thần tiên nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, đả thần tiên cùng thư hùng song roi đụng vào nhau. Khương Hùng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hổ khẩu tê dận, trong tay đả thần tiên suýt nữa rời tay bay ra. Khương Hùng kinh hãi, đội vàng thôi động tứ bất tượng lui lại, pháp lực chạy qua hổ khẩu chỗ, cái này mới khôi phục chi giác. Vẹn vẹn một hiệp, song phương đối thực lực của đối phương đều có một cái bước đầu hiểu rõ. Thao thần tử cười lạnh liên tục, nói: "Khương Hùng, giờ phút này hạ hiệu đầu hàng, còn kịp." Tứ bất tượng tuy nói là tứ bất tượng nhưng này một đôi sừng hiệu vẫn là quá bắt mắt. Khương Hùng nghe vậy, lắc đầu, nói: "Thao thần tử, ngươi nếu là nhận biết thiên cơ, vẫn là nhanh chóng quy hàng đi. Cần biết nghịch thiên mà đi, tất thụ ương a. Như lại chấp mê bất ngộ, chỉ sợ đến lúc đó, mấy chục năm tu vi tận thành bọt nước, hối hận thì đã muộn." "Khá lắm Khương Hùng, hết biết chút hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay cần tha không được ngươi." Thao thần tử giận dữ, thôi động hắc kỳ lân, múa thư hùng song roi lập tức lần nữa lao đến. Đả thần tiên đối đầu thư hùng song roi, liền đấu ở cùng nhau. Vẹn vẹn mười mấy hiệp qua đi, Khương Hùng cái chán đã hiện đầy mồ hôi. Không có cách, vô luận là vũ lực, vẫn là tu vi, kia thao thần tử đều xa ở trên hắn. Hiển nhiên tiếp tục đấu nữa liền muốn thật bị thua thiệt, Khương Hùng đội vàng bung lên tay trái tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhưng gặp kim quang vạn đạo, kim liên đoá đoá, trực tiếp ngăn tại trước người hắn. Thao thần tử thư hùng song roi trực tiếp đánh vào hai đoá kim liên phía trên, căn bản là không có cách làm bị thương Khương Hùng mảy may. Thao thần tử giận dữ, mi tâm đột nhiên vỡ ra một cái khe, bên trong hiện một cái thần mục. Thần mục lôi quang lấp lóe, đột nhiên bắn ra một vệt thần quang, chính rơi vào một đóa kim liên phía trên. Kim liên trong nháy mắt phá diệt, đáng tiếc, một đóa kim liên vỡ tan, trong nháy mắt mấy đóa kim liên sinh ra. Thừa cơ hội này, Khương Hùng đã cưỡi tứ bất tượng về tới quân trận ở trong. "Thao thần tử, hôm nay dừng ở đây, ngày khác, Vân đạo sẽ cùng ngươi lĩnh giáo." Nói xong lời này, Khương Hùng đã mang theo Tĩnh Nam quân trở về thành nội. Hiển nhiên Khương Hùng rút đi, Thao thần tử hừ lạnh một tiếng, mi tâm thần mục khép kín, cũng quay người về tới trong quân. Thu binh về doanh. Đợi về đến đại doanh về sau, Thao thần tử vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. "Đại soái không cần tức giận, ta đám huynh đệ có nhất pháp, có thể phá cái này Tĩnh Nam quan." Tần Hoàn cười đi tới Thao thần tử trước người, mở miệng nói ra. "Ừm." Thao thần tử nghe vậy sững sờ, lập tức liền hỏi: "Tần đạo hữu, không biết có gì pháp dạy ta?" "Đại soái, ta đám huynh đệ luyện có một trận, tên gọi thập tuyệt trận, trận này một khi bày xuống, quản cứ gọi hắn Tĩnh Nam quan nội, tất cả đều chết hết. Chớ nói hắn võ vương, võ đế, chính là tu sĩ kim đan, địa tiên tuân giả, cũng quản bao hắn vào trận tức tử." Tần Hoàn cười lạnh nói. "T." Thao thần tử nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh mà hỏi: "Tần đạo hữu, những lời ấy thật chứ?" Đối với bây giờ Thao thần tử tới nói, võ vương, võ đế thực sự tính không được cái gì, nhưng tu sĩ kim đan, địa tiên tuân giả, cái này nhưng cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Võ đế mặc dù cường đại, nhưng thủ đoạn chủ yếu là võ đạo thủ đoạn. Một kim đan kỳ tu sĩ cũng đủ để ứng đối một võ đế, thậm chí có thể rất dễ dàng chiến thắng. Bởi vì người tu hành thủ đoạn hoàn toàn không phải võ đạo cao thủ có thể tưởng tượng. Tự nhiên làm thật, đại soái, ta đám huynh đệ cái này thập tuyệt trận theo thứ tự là thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hướng trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc phách trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Tần Hoan cười nói. Thao thần tử khẽ nhíu mày, tò mò hỏi: "Xin hỏi, Tần đạo hữu, cái này thập tuyệt trận đều có gì huyền diệu đâu?" "Ha ha." Nghe được Thao thần tử lời này, mười vị đạo nhân đều phá lên cười. Tần Hoàn đầu tiên mở miệng nói: "Đại soái, chúng ta thập tuyệt trận, chư vị huynh đệ các bại một trận, bần đạo gọi là thiên tuyệt trận, trận này trước tiên cần phải thiên thanh khí, bên trong giấu hỗn độn cơ hội, bên trong có ba thủ cờ thiên, địa, nhân tam tài, chung kết hợp một mạch. Nếu có người nhập trận này bên trong, nhưng có lôi minh chỗ, đều hóa cho bụi, vô luận tiên phàm, đều khó chạy thoát." Tiếp xuống, còn lại 9 vị đạo nhân phân biệt giới thiệu mình muốn bày lại trận. "Đại soái, bần đạo muốn bày chính là địa liệt trận, trận này theo địa đạo số lượng, bên trong giấu dày đặc chi thể, bên ngoài hiện ẩn bọt chi diệu, biến hóa đa đoan, nội ẩn một bài đỏ cờ, chiêu độc chỗ, bên trên có lôi minh, dưới có lửa cháy. Phàm nhân, tiên tiến trận này, đoạn không phục sinh lý lẽ. Dù có ngũ hành kỳ ảo, cũng khó chạy thoát." Đợi 10 vị đạo nhân giới thiệu xong thập tuyệt trận, Thao thần tử đã khiếp sợ tột đỉnh. Nếu bàn về tu vi cùng chiến lực, cái này 10 vị đạo nhân chưa hẳn mạnh hơn hắn, nhưng cái này trận pháp chi đạo, hắn Thao thần tử là thật không hiểu nha. "Ha ha, tốt, 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 có 10 vị đạo hữu tương trợ, há có đại sự không thành. Có ai không, nhanh bày rượu yến, hôm nay bản soái muốn cùng các vị đạo hữu nâng cốc luân hoàn, không say không về." Thao thần tử ra lệnh một tiếng, trong chốc lát về sau, một trận tiệc rượu lại bắt đầu. Tĩnh Nam quân nội, Khương Hùng ngồi cao tại soái tọa phía trên, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng chúng tướng phân loại hai bên. "Chư vị, chuyện hôm nay, mọi người có gì so đo?" Khương Hùng vừa dứt lời, Long Tu Hổ liền dẫn đầu nhảy ra ngoài. "Sư phụ, chi bằng cho ta 10000 tinh binh, tối nay đệ tử mang binh tập doanh, quản cứ gọi giết cá nhân hắn đầu của quận, đại công có thể thành." Khương Hùng nghe vậy giận dữ, vừa muốn răn dạy với hắn, liền nghe phía ngoài chuyển đến phong lôi chi thanh. "Nơi nào tới phong lôi chi thanh?" Khương Hùng nghi ngờ nhìn về phía phòng nghị sự bên ngoài. Lúc này, một thân binh vội vã chạy vào. "Chuyện gì?" Khương Hùng khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. "Thưa tướng, ngoài cửa tới một vị." "Tới một vị?" Thân binh kia đang khi nói chuyện, ấp a ấp úng, toàn thân còn tại không nhịn được đánh lấy bệnh sốt rét, giống như 10 phần khẩn trương cùng sợ hãi. "Cái này?" Thấy trong sảnh đám người hết sức kỳ quái cùng nghi hoặc. "Tới một vị cái gì?" Long Tu Hổ có chút tức giận, mấy bước đi qua, liền đem thân binh kia cho nhấc lên. "Khởi bẩm Long tướng quân, ngoài cửa tới một vị." "Một vị quái vật, quái vật?" "Cái gì? Quái vật?"